Chương 38, nửa chàng mở trạm ẩn chương 38, nửa chàng mở trạm ẩn Thạch Thủ Tín mang đến Hán Trung đại thắng tin tức, để Tư Mã Chiêu cực kỳ hưng phấn, cơ hồ là muốn cất giọng ca vàng. Dù là đã là đêm khuya, tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Tư Mã Chiêu còn tại cùng Giả Sung tại thư phòng nghị sự. Tấn công, thêm cửu tích, tiến vị tướng quốc, cái này xoán vị một khóa tam liên gói phục vụ, cuối cùng tăng thêm. Cho dù là nghi thức còn chưa hoàn thành, đó cũng là chắc chắn, lại không gợn sóng gấp. Cái này nho nhỏ một bước trên thực tế đối với Tư Mã Chiêu tới nói ý nghĩa trọng đại. Đây có nghĩa là hắn có thể tại pháp lý thượng tướng vị trí của mình chuyển cho đời sau. Tiếp xuống chính là khảo nghiệm hậu nhân trí tuệ thời điểm, không nhất thời bội vã. Thời gian còn lại, Tư Mã Chiêu có thể chờ mong chính mình đăng cơ xưng đế, không làm được liền để nhi tử kế vị, không cần lo lắng lật thuyền. Tào Mao thực hiện huyết chú, Tư Mã Chiêu đã phá giải một nửa. Tấn công, Hán Trung đã là vật trong bàn tay, tiến thêm một bước việc này không nên chậm trễ. Không bằng ngày mai liền trở về Lạc Dương, sau đó ra phong thất vị, tiếp nhận cửu tích, tiến vị tướng quốc. Trọng yếu như vậy sự tình, không thể tại Trường An xử lý, nhất định phải hồi Lạc Dương mới được. Giả Sung cho Tư Mã Chiêu tạt một chậu nước lạnh. Nói có lý, về trước Lạc Dương, ra phong sau lại đến Trường An tọa trấn. Tư Mã Chiêu gật gật đầu, hắn cũng hơi tỉnh táo lại. Chạy tới chạy lui đường sắt thực rất dày vò, nhưng đây đều là đáng giá. Càng là danh vọng không đủ, thì càng muốn chú trọng lễ nghi tỉ mỉ, có thể tiết kiệm hơi trình tự cũng không cần tình lượng. Chỉ là vừa mới cầm xuống Hán Trung, trong quân sĩ khí chính vượng, nếu là trực tiếp dẹp đường hồi phủ, chỉ sợ sẽ có người chỉ trích. Giả Sung tiếp tục nói, không tệ, nói có lý. Tư Mã Chiêu không có phủ nhận Giả Sung thuyết pháp, hắn thở dài nói, phạt thuộc đại quân trở về quan trung sự tình cũng không tất nhiên nóng lòng nhất thời. Cầm xuống Hán Trung, liên đại biểu phạt thuộc đã thành công. Đây là Tư Mã thị gia tộc tự thân cướp quyền hành đến nay không có đại công nghiệp, Tư Mã Chiêu trong lòng tảng đá cũng cuối cùng rơi xuống đất. Cho nên những chuyện khác đều đã là việc nhỏ không đáng kể, có thể chậm chậm lưu toan. Tất cả đều là có thể thương lượng, có thể thỏa hiệp. Trung hội tên hay, không bằng thăng quan tiến tước, lấy ổn định hắn. Trong quân chư tướng cũng đều hẳn là luận công ban thưởng, cùng thêm cựu tích sự tình cùng một chỗ xử lý, để thiên tử phát chiếu thư. Dạng này cũng không đến nỗi quá mức bất ngờ. Giả Sung người cũng như tên, tiếp tục bổ sung tỉ mỉ. Để phạt thủ quan quân cùng chính Tư Mã Chiêu thêm cựu tích buộc chặt cùng một chỗ. Dạng này rất nhiều đã được lợi ích người cũng sẽ không lại nói cái gì. Ừ, chiếu thư ngươi tới biết. Chỉ là nên phong trung hội cái gì trước quan đâu? Tư Mã Chiêu lại hỏi. Giả Sung nghĩ nghĩ, mặc dù trong lòng rất không thoải mái, không thể gặp trung hội thăng quan tiến tước, nhưng hắn vẫn là đề nghị hạ quan cho là phong tư đồ, thứ cấp vạn hộ là được. Cái này phong thưởng đã không thấp, Tư Mã Chiêu vốn là không phải rất bỏ được. Thế nhưng là hắn lại nghĩ tới trung hội cái thằng này đã không có khả năng còn sống trở lại quan trung, thế là lại cảm thấy không cần thiết như thế tính toán chi ly. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán, xác thực không có ý gì. Cứ như vậy an bài đi. Tư Mã Chiêu khoát tay áo, ra hiệu Giả Sung rời đi. Chờ Giả Sung sau khi đi, Tư Mã Chiêu lúc này mới hưng phấn hai tay nắm tay, trong thư phòng khoa tay múa chân. Trước thêm tấn công, sau đó chính là tấn vương, cuối cùng thay đổi triều đại. Tư Mã Chiêu tự nhủ, cả người trên mặt đều cho thấy một cố khó mà ức chế điên cuồng, khuôn mặt đều bị bóp méo. Rất lâu sau đó, Tư Mã Chiêu lúc này mới tỉnh táo lại, đặt mông ngồi vào bàn trước, trong đầu nghĩ đến chuyện kế tiếp. Mười năm này, trung hội làm Tư Mã gia chính trị găng tay, làm không ít công việc bẩn thỉu, cũng biết nhiều lắm không nên biết sự tình. Lấy trung hội thông minh tài trí, khẳng định Minh Bạch Thỏ Khôn chết lương cùng giấu đạo lý. Cho nên, trung hội là nhất định sẽ phản, hoặc là nói, sẽ dày vò sai lầm tới. Như vậy nếu như trung hội thật không làm gì, thành thành thật thật trở về quan trung làm sao? Tư Mã Chiêu lâm vào trầm tư. Nếu như thế giới này không từng có qua Tư Mã ý người này, như vậy trung hội trở về quan trung về sau, sẽ bị đầu để đó không dùng tán, cuối cùng thể diện kết thúc. Thế nhưng là những cái kia lấy lui làm tiến đường lối, Tư Mã ý đều đã chơi qua. Làm Tư Mã ý như tử, Tư Mã Chiêu như thế nào lại không biết trung hội dạng này người, nguy hiểm cỡ nào đâu? Cho dù là hiện tại ở lui, trung hội bằng vào gia tộc thâm hậu tích lũy, cũng sẽ lần nữa tái xuất. Về phần nói tái xuất thời cơ nhà, khẳng định chính là Tư Mã Chiêu vừa mới chết, Tư Mã Viêm còn không nắm được cục diện chính trị thời điểm. Sau đó trở thành bên dưới một cái Tư Mã ý cho nên nói, trung hội người này giữ lại không được a. Mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, đều phải chết. Tư Mã Chiêu mở ra lớn giấy, trên giấy viết xuống trung hội hai chữ, trong mắt có sát ý hiện lên. Sau đó, hắn lại viết xuống đặng ngải hai chữ. Người này chiếm cứ Tây Bắc trong quân cao vị, cũng không phải người một nhà, nghiên kỷ cũng lớn, đúng thời điểm đến an bài một chút, để hắn chuyển địa phương. Đương nhiên, đặng ngải không thể so trung hội, đối với mình không có trực tiếp uy hiếp, lực ảnh hưởng cũng có hạn, cũng không nhất định chém tận giết tuyệt. Tư Mã Chiêu suy nghĩ, lại lục tục ngoe ngoe trên giấy viết mấy cái danh tự, những người này đều là tại phạt thuộc chi chiến kết thúc về sau, muốn ngay lập tức xử trí. Đương nhiên, Tư Mã Chiêu hắn nhớ tới lần này đưa tin trở về Thạch Thủ Tín. Hắn đứng người lên cửa đối diện bên ngoài trực ban thân binh nói, ngươi đi đem cái kia ở tại Dương Hỗ trong biệt viện Thạch Thủ Tín gọi vào nơi này tới. Giờ phút này sớm đã đến an nghỉ thời khắc, thế nhưng là Tư Mã Chiêu như thế nào lại quan tâm người khác đến cùng chưa ngủ sao đâu. Không đến nửa canh giờ, Thạch Thủ Tín cũng đã mặc chỉnh tề, đi tới Tư Mã Chiêu biệt viện. Hạ quan tham kiến đại tướng quân, không biết đại tướng quân đêm khuya cho gọi, không biết có chuyện gì đâu. Thạch Thủ Tín đi lên phía trước, chắp tay thi lễ hành lễ hỏi. Ngày mai ngươi mang theo ta tự tay viết thư đi Hán Trung, giao cho vệ quán, ngươi có dám đi? Tư Mã Chiêu trầm giọng hỏi, cũng không để Thạch Thủ Tín ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem hắn. Đại tướng quân, tha thứ hạ quan nói thẳng, nếu là cứ như vậy trở về, cùng chịu chết không khác, đại tướng quân còn không bằng mượn cớ đem hạ quan giết, tránh khỏi hạ quan chạy trốn. Thạch Thủ Tín không kiêu ngạo không tự tin nói, như thế hô cha mệnh lệnh, đã thật lâu chưa từng nghe qua. Thạch Thủ Tín thực sự là không có cách nào đáp ứng. Lần này phạt thủ, phía đông còn có một đường quân nhiệm trợ, ước 2000 người, ngươi biết không? Tư Mã Chiêu sờ lên cằm bên trên râu ria, cười hỏi, biết, chính là Ngụy Hưng Thái thú Lưu Khâm dưới trướng quận quốc binh, ra tí ngọ cốc cùng trung hội đại quân hội hợp, nhưng cũng không trực tiếp nhận trung hội chỉ huy. Thạch Thủ Tín sắc mặt thản nhiên nói, Tư Mã Chiêu hài lòng gật đầu, chỉ bàn đối diện nệm em nói, ngồi xuống nói. Thạch Thủ Tín sau khi ngồi xuống, Tư Mã Chiêu lúc này mới thở dài nói, ngươi trước đi tìm vệ quán đưa tin, sau đó đi Lưu Khâm đại doanh, vẫn như cũng là làm giám quân. Bất quá không còn nhận vệ quán tiết chế, mà là trực tiếp chỉ nghe mệnh tại ta. Có chuyện gì, ngươi có thể cùng Lưu Khâm thương nghị. Không, ngươi có thể trực tiếp mệnh lệnh Lưu Khâm thay ngươi làm việc. Nói xong, Tư Mã Chiêu đem kia phong biết cho vệ quán thư, cùng một phong mới bị dụ cùng một cái lệnh bài. Lệnh bài chính diện, tư lệ đài. Mặt sau, xử lý sự. Ví dụ thì là che kín ngọc tỷ thánh chỉ, phía trên viết, bổ nhiệm Thạch Thủ Tín vì tư lệ đài xử lý sự, ngoại phái tại phạt thủ quân bên trong giải quyết việc công đốc quân, Lưu Khâm bộ muốn vô điều kiện phối hợp vân vân. Ngoài ra, còn có một cái từ khóa, giả tiết. Lưu Khâm cái này Ngụy Hưng Thái thú đều không có giả tiết, Thạch Thủ Tín người giám quân này lại có giả tiết. Đây chính là điển hình lấy nhỏ chế lớn, bình thường không quản sự, thời khắc mấu chốt có thể đi ra gánh sự tình. Ở thời đại này, giả tiết ý tứ là bình thường không có quyền lợi xử trí người, thời gian chiến tranh có quyền chém giết phạm quân lệnh người. Tư Mã Chiêu trao tặng một cái giả tiết, căn bản cũng không phải là chức quan, là hy vọng có việc thời điểm, Thạch Thủ Tín có thể đi ra kháng một kháng, không có chuyện, hắn cũng không bay ra khỏi cái gì sống tới. Nói đơn giản, vệ quán lần này để Thạch Thủ Tín tới dò đường, cũng làm cho Tư Mã Chiêu cảm nhận được loại này láo cá người không đáng tin. Nói cách khác, ở trong mắt Tư Mã Chiêu, giám quân cũng cần có người giám sát ta. Dù sao, cái này bao nhiêu đều có chút quyền lực cân bằng mang đến mặt trái hiệu ứng đi. Nếu như Tư Mã Chiêu tự mình lãnh binh phạt thủ, kia liền không tồn tại những vấn đề này. Hạ quan ngày mai liền lên đường, đại tướng quân giao phó sự tình, hạ quan nhất định làm tốt. Thạch Thủ Tín đem thư tín cùng tín vật đều cất kỹ, hắn phát hiện chính mình giả tiết thế mà không có cầm tới cây kia làm bằng đồng tiết trượng. Trước đây tại vệ quán nơi đó gặp qua, cùng cây sáo không sai biệt lắm dài, một đầu có chùm tua đỏ. Vệ quán là cầm tiết, cho nên có tiết trượng. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu như giả tiết cũng muốn nắm căn tiết trượng, kia cầm tiết chẳng phải là muốn cầm hai cây, nếu không thế nào cho thấy khác nhau tới. Những người bề trên cũng là bởi vì không muốn tiết trượng tràn lan, cho nên mới muốn giả chữ vừa nói. Tỷ như nói lần này phạt thủ, đặng ngại giả tiết, trung hội cũng giả tiết, không liên quan tới nhau. Ừm, đi thôi. Tư Mã Chiêu không nói nhảm, càng không có cái gì chiêu hiền đại sĩ cử động, trực tiếp để Thạch Thủ Tín rời đi bệnh viện. Thạch Thủ Tín lần này đưa tin trở về, đã cho thấy rất mạnh đem khống thời cuộc chi lực, cho nên cần thiết khảo sát một chút. Để hắn đưa tin trở về, làm một cái đinh xếp vào tại phạt thủ trong đại quân, là một kiện chuyện rất thú vị. Đương nhiên, Thạch Thủ Tín nếu như tương lai muốn lấy được trọng dụng, như vậy cái thứ nhất hắn nếu có thể bình an trở về, cái thứ hai hắn đã giả tiết, vậy cái này một đường chắc chắn sẽ không bình tĩnh, nhất định phải thi triển tài hoa, mới có thể cam đoan chính mình sống sót. Bây giờ Tư Mã Chiêu đã đại quyền trong tay, hắn đã không cần như vài thập niên trước Tư Mã Ý như thế, dùng tâm khai quật như thạch bao như thế người có thể dùng được. Ngày thứ hai, Thạch Thủ Tín đưa mắt nhìn Tư Mã Chiêu mang theo Tào Hoán cái này thiết tử, cùng một đám thân tín rời đi Trường An, nhìn xem đội ngũ thật dài đi hướng đông xa, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một bên Mạnh Quan nhìn thấy Thạch Thủ Tín trên mặt biểu lộ, lại không biết là chuyện gì xảy ra, đành phải đứng ở một bên không nói lời nào. Vị tin người, nghe lệnh làm việc, vạn sự không thể tự quyết. Bị người điều khiển như là để tuyến con rối. Thạch Thủ Tín thở dài nói, một mặt phiền muộn. Giờ phút này hắn cỡ nào muốn cùng Tư Mã Chiêu cùng một chỗ hồi Lạc Dương, nhìn xem vợ con của mình. Dù là về thăm nhà một chút cũng là tốt. Thế nhưng là không có cách, hắn hành trình đã bị Tư Mã Chiêu an bài tốt, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Chờ phạt thuộc đại quân trở về quan trung, ngươi nhất định có thể thu được một quan nữa trước. Thạch Thủ Tín vô Mạnh Quan bả vai nói, ai, ta cũng không có ra cái gì lực, thực sự là nhận lấy thì ngại. Mạnh Quan lắc đầu nói, trên mặt có thất vọng chi sắc. Ha ha, đây không phải còn chưa tới thời điểm nha, ngươi nghĩ rằng chúng ta trở về đại doanh về sau, trung hội phải làm sao mớn. Vệ quán lại muốn nghĩ như thế nào? Thạch Thủ Tín cười lạnh nói. Bị lời này điểm tỉnh, Mạnh Quan sắc mặt nháy mắt liền đắng xuống tới, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hai người một bên dắt ngựa chạy hướng tây, một bên nói chuyện tiếng. Mạnh Quan thấp giọng hỏi, Thạch giám quân, trung hội biết được ngài trở về đại doanh, nhất định sinh ra lòng kiêng kỵ, vệ quán chỉ sợ cũng giống như thế. Thế nhưng là nhất diệu chính là, bọn hắn rõ ràng trong lòng có quỷ, lại không thể nói ra, còn phải giả vờ như cố ý không biết. Ngài đi Hán Trung, chỉ sợ những người này cũng sẽ không yên tĩnh a. Hiện tại Mạnh Quan thực vì Thạch Thủ Tín lo lắng, cũng là vì chính mình tiền đồ lo lắng. Ai nói không phải đâu, ta có cái này bản thân, trung hội khẳng định không thể giết ta, nhưng thôi. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo móc ra phần kia đóng ngọc tỷ ví dụ, đưa cho Mạnh Quan nhìn, trực tiếp đem Mạnh Quan nhìn mắt trợn tròn. Thạch Giang Quân, ngài cái này đều giả tiết rồi. Hắn phi thường giật mình. Bình thường tới nói, giả tiết người đều là một quân chủ tướng. Thạch Thủ Tín lại không có quân quyền, lại không có triều đình bổ nhiệm chức quan mang theo. Kỳ thật thân phận là rất xấu hổ. Tư Mã Chiêu a, đều là đem quan chức cùng quyền vị đều mở ra, trao tặng khác biệt người. Lãnh binh người, không có quyền chỉ huy. Thống binh người, không có thường ngày quyền quản lý. Còn có giám quân, chỉ có thể trong quân đội ra đại sự thời điểm nói chuyện, ngày bình thường liền một binh một tốt đều không thể điều hành. Phải chăng giả tiết, phải chăng có gặp thời quyết định chi quyền, phải chăng có chính thức quân chức, nơi này đầu môn đạo nhiều lắm. Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan giải thích một phen. Thạch Giang Quân, ngài cũng thật là lợi hại. Nếu như đại tướng quân trao tặng ta đồng dạng bổ nhiệm, ta là nhất định không dám nhận. Trung hội đồ đao ta đều tránh không khỏi. Mạnh Quan lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như thế gian vạn sự đều có thể xính tâm như ý thuận tiện, nơi nào sẽ có nhiều như vậy ưu sầu đâu. Thạch Thủ Tín thuận miệng nhả danh một câu, thế đạo chính là như thế, hắn nơi nào có đến tuyển. Chương 39, mang banh qua người. Chương 39, mang banh qua người. Nếu như nói Thạch Thủ Tín chỉ là gặp chuyện không được chọn, như vậy phòng thủ đạp trung thương duy thì là nhìn xem lấy đặng ngải cầm đầu năm đường ngụy quân bao vây tấn công mà đến, cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí là sinh không thể luyến. Thương Duy bị đặng ngải dưới trướng các lộ binh mã bao vây chặt đánh, thật vất vả mới đi đến âm bình. Đại quân trước mặt là âm bình cầu, cầu bờ bên kia có một tòa thành lâu, chính là mọi người thường nói lô cốt đầu cầu. Thành lâu trước có cự mã, có bảy trận tốt ngụy quân cung nỗ thủ, lao thuật thủ, xem xét liền khó đối phó. Nơi xa càng là có ngụy quân đội dự bị ở trên thành lầu trận địa sẵn sàng. Này làm sao nhìn thế nào xong con bê? Đầu tương cờ xí viết lớn như thế hai chữ, ra cát. Đại tướng quân, ngụy quân trận lại âm bình đầu cầu, bây giờ nên làm gì? Khắp khuôn mặt là kinh hoàng tham quân hướng mạo sưng, nhìn xem Khương Duy dò hỏi, trên trán từng đợt đổ mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, Khương Duy chính nhìn ra xa âm bình đầu cầu thành lâu, sát mặt trầm tĩnh không nói một lời. So với hướng mạo sưng đến, Khương Duy không thể nghi ngờ là định hải thần châm. Một đường này gắng sức đuổi theo, vẫn là muộn một bước, tâm hắn bên trong cảm giác từng đợt bi thương. Thời gian rất sớm, Khương Duy liền cùng Lưu Thiền góp lời, nhất định muốn phái binh tiếp viện âm bình đầu cầu cùng Dương An quan cái này hai nơi địa phương, nhưng là không có trả lời. Khương Duy nghe rất nhiều người nói, là Hoàng Hạo Mê hoặc Lưu Thiền, nói xem bói đại cắt đại lợi, căn bản sẽ không có việc, cho nên mới không có điều binh. Nhưng là vị này thuộc quốc đại tướng quân lại biết, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Gia Cát Lượng sau khi qua đời, thuộc hán đã duy trì mấy chục năm, Lưu Thiền nếu quả thật như thế xuân, là không thể nào chống đỡ lâu như thế. Lưu Thiền ý tứ, nhưng thật ra là hy vọng Khương Duy từ đạp trung lui về đến, thủ vững âm bình, lại chia binh một bộ đi Dương An quan. Nói cách khác, Lưu Thiền là hy vọng Khương Duy động một chút, mà không phải từ thành đô điều binh. Đây cũng không phải nói quân thần nghi kỵ, mà là thuộc quốc trong nước mâu thuẫn đã sắp ép không được. Đất thuộc đại hộ sớm đã bất mãn Lưu thị thống trị, bọn hắn đối với cái gọi là khôi phục Hán thất cũng không có dù là một chút xíu hứng thú. Đất thuộc bản thân liền là một cái độc lập, có thể bản thân vận chuyển kinh tế thể, muối, sắt, lương thảo, vật liệu gỗ chờ nhu yếu phẩm một dạng không thiếu. Lưu Thiền chính thống tính ở chỗ khôi phục Trung Nguyên mà không ở chỗ đối ngoại thu hoạch tài nguyên. Đây có nghĩa là triều đình cùng đất thuộc đại hộ tố cầu, bản thân liền có kết cấu tính mâu thuẫn. Cho nên Lưu Thiền không dám điều thành đô chi binh đi chi viện Khương Duy, càng là không thể ngự giá thân chinh. Đối việc này, Khương Duy cũng là lòng dạ biết rõ. Nói cách khác, lần này gặp chắc trở, muốn chịu nổi, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Viện binh là không trông cậy được vào, nước xa không hiểu gần khác. Đối diện có bao nhiêu người? Chủ tướng bị ai? Khương Duy cầm roi ngựa, chỉ hướng âm bình đầu cầu thành lâu, đối hướng mạo sương dò hỏi. Hồi đại tướng quân, trinh sát tới báo, tặc quân nước ba vạn, chủ tướng ra các tự, càng nhiều cũng không biết. Hướng mạo sương nhỏ giọng bẩm báo nói, sợ thanh âm quá lớn, đem thủy hành các thân binh hù đến. Phải biết, bọn hắn chi này thủ quân cũng bất quá hơn 2 vạn người, còn không bằng khó nói tử ngụy quân ra cắt tự bộ nhiều người đâu. Nhiều người như vậy a? Khương Duy trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không ổn. Ngụy quân lần này dốc hết toàn lực, thanh thế to lớn, tuyệt không phải đùa giỡn. Khương Duy sau lưng còn có đặng ngải truy binh, cách nơi này cũng không xa. Thủ quân sở dĩ có thể cùng đặng ngải nhân mã thoát ly tiếp xúc, chỉ là bởi vì quen thuộc địa hình mà thôi. Điểm này trên lệch thời gian, không thể đền bù binh lực thượng trên lệch. Đoán chừng nhiều nhất 2-3 ngày, đặng ngải truy binh liền sẽ đến âm bình đầu cầu. Sau đó cùng ra cắt tự nhân mã hai mặt giáp công. Hình ảnh kia đẹp đến mức Khương Duy không dám nhìn. Khương Duy ngồi trên lưng ngựa trầm ngâm một lát, lập tức quyết định thật nhanh chỉ hướng tây bắc nói, toàn quân hướng bắc, đi khổng hàm cốc tốc đạo, vây quanh ra cắt tự phía sau kích chi. Đất thuộc đường núi gập ghềnh, có thể đi đường lớn, đều là tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Nhưng là còn có rất nhiều đường nhỏ, là địa đồ bên trên không có tiêu, chỉ có đối với địa hình quen thuộc tướng lĩnh mới biết được đi như thế nào. Ngoại nhân tới đây, nhìn thấy một con đường, căn bản cũng không biết con đường này thông hướng nơi nào. Nhiều khi, con đường là bị sơn mạch ngăn trở, khả năng đi mấy chục dặm, phía trước chính là một tòa núi lớn, không có đường. Đất thuộc tình huống như vậy chỗ nào cũng có. Hiện tại Khương Duy đối ra các tự duy nhất ưu thế chính là hắn đối đất thuộc địa hình rất quen thuộc, mà ra các tự thì hoàn toàn chỉ là cái ỷ lại địa đồ tân thủ. Tuân lệnh, hướng mạo xưng lĩnh mệnh đi, lập tức thuộc quân lập tức hướng bắc tiến vào khổng hàm cốc, rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng. Giờ này khắc này, một mực tại trên cổng thành chờ lấy nhìn Khương Duy diễn trò hay ra các tự mắt trợn tròn. Hắn biết Khương Duy dưới trướng là thuộc quân tinh nhuệ, chính mình chi này quân niệm trợ có lẽ nhân số chiếm ưu, nhưng sức chiến đấu đoán chừng tại sàn sàn với nhau. Nếu như thuộc quân cường công âm bình đầu cầu, như vậy ngụy quân có thể dựa vào nơi này có lợi địa hình, dựa vào tường thành cùng cự mã, đem thuộc quân gắt gao ngăn tại âm bình. Chỉ cần chờ tầm vài ngày, đặng ngải liền sẽ mang theo lũ hữu ngụy quân chủ lực đến nơi đây. Đến lúc đó đặng ngải cùng ra cắt tự hai người tiền hậu giáp kích Khương Duy, thấy thế nào đều là phi long kỵ mặt, không có khả năng thua. Kết quả Khương Duy thế mà hướng bắc đi tiểu đạo. Trinh sát đâu? Mặt phía bắc cái kia tiểu đạo là thông hướng nào? Ra cắt tự tức hồn hển đối phó tướng quát. Tướng quân, kia là khổng hàm cốc đạo, có thể vòng qua âm bình đầu cầu. Cốc đạo rất sâu, chỗ xa hơn chúng ta không có dò xét. Phó tướng một mặt ủy khuất bẩm báo nói. Ừm, biết. Ra cắt tự hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm phỏng đoán đối sách. Hiện tại với hắn mà nói, có có ba con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, đương rùa đen trông coi âm bình đầu cầu, bỏ mặc Khương Duy chuồn đi. Sau đó tượng trưng truy kích một chút ứng phó việc phải làm. Đầu thứ hai, chia binh một nửa tiến vào khổng hàm cốc chắn người, một nửa kia kẹp lại âm bình đầu cầu vị trí. Nói đơn giản chính là đã muốn lại muốn. Đầu thứ ba, toàn quân xuất kích, đi âm bình đầu cầu chính mình cái này một bên cốc đạo, đối diện thống kích Khương Duy. Cái này ba con đường đều là đều có lợi và hại. Nếu như là cái thứ nhất, như vậy sau đó Khương Duy đào thoát, Gia Cát tự bản thân bị truy trách khả năng cực lớn. Nếu như là cái thứ hai, một nửa binh mã chưa hẳn ngăn được Khương Duy, đến lúc đó binh bại như núi đổ về sau cuốn ngược rèm châu, khả năng âm bình đầu cầu cũng chưa chắc thủ được. Nếu như là cái thứ ba, nghĩ tới đây, Gia Cát tự đã làm ra quyết định. Trước nghỉ ngơi nửa ngày, để Khương Duy đi trước, sau đó hắn lại mang đám người tiến vào khổng hàm cốc chắn Khương Duy. Như vậy, Khương Duy trở về khẳng định không kịp, tiến lên lại già không được. Thêm đồ ăn, để sĩ tốt nhóm ăn no, sau 3 canh giờ xuất phát. Gia Cát tự đối phó tướng phân phó nói. Tâm hắn bên trong còn có cái không thể đối với người ngoài nói bí mật nhỏ, đặng ngải có lẽ hiểu quân sự, nhưng Gia Cát tự lại so hắn càng hiểu cái gì gọi chính trị. Tham dự chiến tranh cũng không phải dựa vào man lực. Thạch Thủ Tín thế mà về đến rồi. Vệ quán kinh ngạc đến kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Biết được Thạch Thủ Tín đã tiến vào Dương An quan về sau, vệ quán vội vàng tự mình đi nghênh đón, đem hắn đưa đến chính mình ở lại ốc xá, sợ trung hội đem đối phương mang đi. Hai người ngồi xuống về sau, vệ quán nhìn từ trên xuống dưới Thạch Thủ Tín, muốn nhìn một chút đối phương có phải là thiếu cánh tay thiếu chân. Thư của ngươi đưa đến sao? Đại tướng quân có hay không thư đưa tới? Tường tận xem xét đối phương rất lâu sau đó, vệ quán lúc này mới trầm giọng hỏi. Hồi vệ giám quân, tin đưa đến, đại tướng quân có hồi âm. Thạch Thủ Tín tởi xuống bên hông ống trúc, đem hắn đưa cho vệ quán, phía trên si vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ừm. Vệ quán ngăn chặn nội tâm gợn sóng, tạm si, lấy ra bên trong thư tín. Hắn mỗi chữ mỗi câu xem hết, lập tức đem giấy viết thư đặt ở ngọn đèn bên trên nốt tẫn. Đây là Tư Mã Chiêu tự tay viết thư, phía trên cũng không nói cái gì, đều là chút lời khách sáo. Tin đưa đến, vì sao không đem tín vật mang về? Vệ quán nhìn về phía Thạch Thủ Tín bận hỏi nói. Cái kia tinh mỹ hộp gỗ chính là tín vật, theo quy định, Thạch Thủ Tín hẳn là đem Tư Mã Chiêu tin cất vào cái hộp kia, sau đó đem hộp cùng một chỗ mang về, dùng cái này chứng minh mình quả thật là đem thư đưa đến Tư Mã Chiêu trên tay. Ban đầu vệ quán trước khi đi cố ý không nói, cũng là hắn lao tiền xu tắc phong nhất quán cho phép. Tại sao phải ta nói, ngươi không phải cũng không có hỏi a? Có tín vật chuyện này a? Ngài ban đầu cũng không nói nha, chuyện này ta quên. Thạch Thủ Tín giả trang ra một bộ ảo não bộ dáng, vệ quán lại hoàn toàn không dám làm gì hắn. Lấy mình chi mưu công mình chi thuẫn, trong lúc nhất thời vệ quán vậy mà không lời nào để nói. Bởi vì Tư Mã Chiêu đã ở trong thư nói, Thạch Thủ Tín đã không còn là dưới trướng hắn nhân viên, không nhận hắn trực tiếp tiết chế. Trừ phi là Thạch Thủ Tín phạm quân pháp, vệ quán mới có quyền xử trí. Vệ quán mơ hồ cảm thấy, sự tình khả năng xảy ra biến hóa, chỉ là hắn còn không có đoán được thay đổi là cái gì. Một đường này vất vả, hôm nay thiên hạ không yên ổn, ngươi tại qua lại Trường An trên đường, tao ngộ đạo phỉ sao? Vệ quán không chút để ý hỏi, đã bắt đầu cho Thạch Thủ Tín rót rượu. Thạch Mô đi là đại quân lương đạo, ai cảm đương đạo phỉ? Vệ giám quân quả nhiên là quá lo. Thạch Thủ Tín cười ha ha nói, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Vệ quán ha to miệng, muốn nói chút gì, lại trong lòng còn có lo lắng, cuối cùng không hề nói gì, bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu bờn. Một mặt hồ nghi. Chỉ bất quá phong thưởng văn thư, Thạch Thủ Tín cũng đã cùng nhau giao cho vệ quán, hai người thực sự là không có cái gì những chuyện khác muốn nói chuyện. Tùy ý khách sáo vài câu, Thạch Thủ Tín liền đứng dậy cáo tử. Hắn đã đem Tư Mã Chiêu tự tay viết thư đưa về, không cần lại nói với vệ quán lời xã giao, chuyện này đến đây đã là tiên. Về phần trung hội, vị này có tật giật mình, là không thể nào gặp hắn. Lại nói, những cái kia thư tín bên trong, không ít người đều đang nói trung hội nói xấu. Thạch Thủ Tín cảm giác vị này đại đô đốc gần đây hẳn là phiền lòng sự tình không ít, còn không có thời gian tìm hắn cái này nhỏ tạp lạp gạo gốc dạng. Rời đi vệ quán ở lại trạch viện về sau, Thạch Thủ Tín bốn phía nghe ngóng Ngụy Hưng Thái thú Lưu Khâm ở nơi nào. Cuối cùng vẫn là từ Đỗ Dự bên kia biết được, cái này Ngụy Hưng Thái thú mang binh mã, thế mà thật chỉ có hơn 2000 người. Người này căn bản liền tiến Dương An quan ở lại tư cách đều không có, còn tại quan. Bên ngoài trong đại doanh ở đâu? Rất bên ngoài cái chủng loại kia, khoảng cách Dương An quan vài trăm dặm bên ngoài đại doanh. Dương An quan bên trong ốc xá có hạn, điều kiện so giã ngoại mạnh hơn, còn vô cùng an toàn, cho nên chỉ có tới đánh bóng Tiên Long nhân đời thứ hai, cùng trong quân cao tầng mới có tư cách ở bên trong. Lưu Khâm chỉ là cái xa xôi quận thái thú, cũng không phải thế gia đại hộ tử đệ, mang binh còn thiếu cũng không phải giã chiến tinh nhuệ, hắn đãi ngộ cũng liền có thể nghĩ. Bị trung hội phái đi ra làm việc vặt, đá một cái bay ra ngoài. Không có thân phận bối cảnh người, ở đây 5 tháng chính là cái này đãi ngộ, Thạch Thủ Tín tao ngộ cũng không phải là cô lệ. Tại Thạch Thủ Tín qua lại Trường An đưa tin trong khoảng thời gian này, hán trung tình thế không có gì thay đổi. Hồ Liệt mang binh tiếp tục tây tiến, phát hiện thủ quân có binh mã tại cốc đạo mai phục, chỉ là nhân số rất ít, thế là đánh tan những người này, lại trở về hồi Dương An quan. Hán thành cùng Lạc thành, thủ quân vẫn như cũ là thủ vững không hàng, bị Ngụy quân bao quanh vây khốn, cùng Thạch Thủ Tín rời đi hán trung thời điểm không khác chút nào. Thạch Thủ Tín tại Dương An quan bên trong cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một phen, phát hiện bây giờ Ngụy quân các bộ từ trên xuống dưới đều tại kéo dài công việc, sĩ tốt nhóm càng là cả đám đều biếng nhác. Thế là hắn lập tức đối Lưu Khâm cái này số khổ làm công người có chút đồng tình. Thiên Long nhân quốc gia nhà, chỉ cần bối cảnh không được, đó chính là làm số khổ sống liệu. Thạch Thủ Tín không có tùy tiện hành động, mà là tìm được Hồ Liệt, hỏi thăm một chút Lưu Khâm đại quân cụ thể tình trạng. Cái này không nghe ngóng còn tốt, sau khi nghe ngóng về sau giật nảy cả mình. Lưu Thâm thế mà bị Trung hội phái đi tiến đánh Hán Trung mặt đông nhất cứ điểm Hoàng Kim Vi, mà lại Hoàng Kim Vi đến nay đều không có bị đánh hạ tới. Hoàng Kim Vi chỉ là một cái đóng giữ bảo, tại Hán thủy bờ bắc khoảng cách Dương An quan hơn 100 dặm, quả thực không tính gần. Nhỏ như vậy một cái cứ điểm, tại không có ngoại viện tình huống dưới, thế mà đều không có bị đánh hạ tới. Bởi vậy có thể thấy được, hoặc là Hoàng Kim Vi thủ tướng rất lợi hại, hoặc là cái này Lưu Khâm rất vô dụng, hoặc là Hoàng Kim Vi cứ điểm rất kiên cố. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui cứ như vậy mấy nguyên nhân đi. Đã hắn đã bị phân phối đến Lưu Khâm trong quân, không còn lệ thuộc vào vệ quán, như vậy trở về danh sách chỗ, mới là quan viên đệ nhất yếu vụ. Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ thở dài, phân phó mạnh quan thoáng thu thập hành trang, dụng ngựa hướng đông đi. Chương 40, không tiến bộ nhân sinh cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Chương 40, không tiến bộ nhân sinh cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Khổng Hàm Cốc bên trong, Thương Duy mang binh đã đi một ngày một đêm, xâm nhập cách xa 20, 30 dặm. Hoàng hôn thời điểm, thám mã tới báo, Gia Cát Tự đã mang theo ngụy quân nước 3 vạn người, rời đi Âm Bình đầu cầu hướng bắc, chuẩn bị tại Khổng Hàm Cốc bên trong chặn đường bọn hắn. Đại quân rời đi, phòng giữ tất yếu trống rỗng. Giờ phút này Âm Bình đầu cầu thành lâu bên trong, cũng liền 500 binh mã đóng giữ mà thôi. Nghe được tin tức này, Khương Duy lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ là Gia Cát Tự, một hiệp chi địch thôi, mặc dù họ Gia Cát, nhưng không có truyền thừa đến thừa tướng dù là một điểm trí tuệ. Khương Duy nhịn không được ở trong lòng nhà danh Gia Cát Tự một phen. Truyền ta quân lệnh, trở về hồi Âm Bình. Khương Duy đối hướng Mạo Xương hạ lệnh. A. Tha quân hướng Mạo Xương cả kinh nói không ra lời. Đại tướng quân, lần này vòng trở lại, hành động của chúng ta nhất định không thể gạt được Gia Cát Tự thám mã. Đến lúc đó Gia Cát Tự cũng sẽ mang theo binh mã trở về Âm Bình. Chúng ta lui, Gia Cát Tự cũng lui, chẳng phải là lại muốn chính diện bỏ sức. Chờ đổi tới Âm Bình đầu cầu, chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi, ngụy quân lại tại Âm Bình đầu cầu thành lâu bên trong thở dốc tính dưỡng, đến lúc đó đặng ngải truy binh lại đến, như thế nào ngăn cản? Gia Cát Tự so với chúng ta đi được muộn, trở về thời điểm, nhất định tới trước. Mời đại tướng quân nghĩ lại a. Hướng Mạo Xương đưa tay ngăn lại Khương Duy đường đi, không để hắn đi, có thể nói là thành sắc câu lệ. Không nóng này không được, lúc này sơ ý một chút, đó chính là toàn quân bị diệt kết cục. Đã bọn hắn sau xuất phát, vậy chúng ta muốn đi nhanh lên. Khương Duy hét lớn một tiếng, rút ra bội kiếm, đẩy ra Hướng Mạo Xương cánh tay. Gia tốc hành quân, tới trước thì sinh, đến chậm thì chết. Bước bỏ đồ quân nu, để sĩ tốt nhóm chạy. Khương Duy một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, đã bắt đầu gia tốc. Căn bản liền mặc kệ lầm vào sai sững sờ ngốc trệ Hướng Mạo Xương. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân trở nên gấp rút, dưới trời chiều bóng người lắc lư, hướng nam đi. Ngay dần dần chìm vào trong núi, đem xanh biết sơn lâm nhuộm đỏ, sắc trời cũng dần dần trở tối. Mấy canh giờ về sau, Khương Duy xuất lĩnh thuộc quân tinh nhuệ lần nữa trở về tin tức, bị ngụy quân trinh sát thăm dò, sau đó lòng như lửa đốt đưa đến Gia Cát Tự nơi đó. Trong quân chư tướng đều muốn gấp điên, nhưng mà Gia Cát Tự lại nói, Khương Duy dụng binh xảo trá, nếu như chúng ta đi đường suốt đêm, có thể sẽ tao ngộ dạ tập. Ở đây cốc đạo bên trong bị dạ tập, không chết cũng muốn lộ ra. Không bằng tạm thời nghỉ ngơi một đêm, bình minh ngày mai về sau lại đi. Đều cái này mấu chốt, Gia Cát Tự thế mà còn cùng cái vừa mới rời giường lao đầu đồng dạng lề mề thời gian, chúng tướng lập tức liền không bình tĩnh. Có phó tướng hỏi Gia Cát Tự, nếu như Khương Duy tới trước Âm Bình đầu cầu, nơi đó chỉ có 500 ngụy quân yếu binh, căn bản thủ không được, cuối cùng Khương Duy chạy làm sao? Gia Cát Tự nói, Khương Duy tới trước không được, bởi vì chúng ta là sau xuất phát, đi đường so thủ quân thiếu. Cho dù là nghỉ một đêm, cũng khẳng định là chúng ta trước trở về. Cựu trương toán thuật không có học tốt, ngươi phải thật tốt bù một tan học. Gia Cát Tự chấn định tự nhiên. Đã chủ tướng đều nói như vậy, người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngụy quân đành phải ở trong núi cốc đạo bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sau khi trời sáng, lại chậm rãi hành quân. Kết quả, trên đường quân đội tẩu tán lại dừng lại một lần nữa cả đội, lại là binh sĩ bị cảm nắng muốn nghỉ ngơi, quả thực là kéo hai ngày thời gian, Gia Cát Tự mới trở về Âm Bình đầu cầu. Chờ bọn hắn đến Âm Bình thời điểm, chỉ thấy thành lâu đại môn rộng mở, cự mã sớm đã bị chuyển tới một bên, bên trong thành quan khắp nơi đều là thi thể. Nói là áng mây chi nam voi tới đây bừa bãi tàn phá một phen, cũng sẽ có người tin tưởng. Tình cảnh này, Khương Duy có hay không tới nơi này đã không hỏi có biết. Nóng lòng thông qua Âm Bình đầu cầu thuộc quân, tất nhiên là đã sớm trốn mất, chạy liền cái bóng đều nhìn không thấy. Gia Cát Tự trên mặt vẫn còn giữ được, bất quá cái khác tướng lĩnh liền không có hắn như vậy lạc quan, cả đám đều giống như là chết cha mẹ, cảm giác đại họa lâm đầu. Ngay tại Gia Cát Tự mang binh trở về Âm Bình đầu cầu mấy canh giờ về sau, đặng ngải mang theo truy binh đuổi tới, nhìn xem nơi này một mảnh hỗn độn, vị này Tây Bắc quân thống soái tựa hồ minh bạch cái gì. Đặng ngải mang theo dưới trướng trung tướng, cùng Tây Bắc biên quận mấy cái thái thú đi vào Âm Bình đầu cầu thành lâu, liền thấy Gia Cát Tự mang theo thủ hạ ra đón. Vừa thấy mặt, sợi râu hoa dâm đặng ngải liền nhìn về phía Gia Cát Tự, nghiêm nghị chất vấn, Khương Duy đâu? Khương Duy đi đâu rồi? Đặng ngải vấn đề này Gia Cát Tự khó trả lời, thậm chí hỏi một chút đều sẽ khiến người xấu hổ. Gia Cát Tự đành phải bất đắc dĩ thở dài nói, Khương Duy xảo trá, hắn nhìn thấy Âm Bình đầu cầu bị quân ta chiếm cứ, liền dẫn binh hướng bắc đi Khổng Hàm Cốc nói. Thế là ta cũng là mang binh hướng bắc, muốn chặn lại hắn. Không nghĩ tới Khương Duy nửa đường trở về, cuối cùng ta liền. Gia Cát Tự trên mặt hối hận đan sen, thoạt nhìn hận không thể muốn tìm cây cột đâm chết. Trên thực tế nội tâm không hề gợn sóng. Nghe nói như thế, đặng ngải dùng quan hải thiểu năng nhân sĩ ánh mắt đánh giá Gia Cát Tự. Đặng ngải bên người tướng lĩnh, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, không thể tin được trong quân chủ tướng lại có loại này ngốc thiếu tồn tại. Ngươi vì sao không tử thủ Âm Bình đầu cầu đâu? Khương Duy nỏ mạnh hết đà, hắn làm sao có thể qua cái này liên quan miệng? Đặng ngải hỏi, một mặt khó chịu, đã tại bộc phát biên giới. Gia Cát tự thở dài nói, hắn đột nhiên mang binh hướng mặt phía bắc Khổng Hàm cốc đạo đi, ta chính là sợ hắn vòng qua âm bình đầu cầu đường chạy a, cho nên đi cốc đạo bên trong chặn hắn. Đặng Ngải lại hỏi, Khổng Hàm cốc đạo như vậy hẹp, bọn hắn làm sao có thể từ nơi này đường vòng đâu? Thế nào liền không thể đường vòng đâu? Thương Duy chính là đường vòng a, mô giới trướng tướng sĩ mấy vạn người mắt thấy. Gia Cát tự hỏi ngược lại, đường vòng ngươi liền không thể truy kích sao? Ngươi kiệt sức, ngựa hết hơi Khương Duy có thể so sánh các ngươi chạy nhanh. Đặng Ngải lại hỏi, nắm thật chặt song quyền, hỏa khí đã đi lên. Thoạt nhìn, giống như là lập tức liền muốn nhào tới đem Gia Cát tự ra sức đánh một trận xuất khí. Ngươi không phải một mực tại truy sao? Vậy ngươi đổi tới sao? Gia Cát tự chọc một câu, trực tiếp hướng Đặng Ngải ống tờ đâm. Nghe nói như thế Đặng Ngải lập tức không nói lời nào, hắn không muốn cùng nhị đần tranh luận. Hai người lẫn nhau không lệ thuộc, lại là nước đổ đầu vịt, lúc này tan rã trong không vui. Hai quân tại âm bình đầu cầu tách ra hạ trại, cũng không cân đối quân vụ, đều quản một đám cũng coi là phân biệt rõ ràng. Rất hiển nhiên, Đặng Ngải không có khả năng bỏ qua Gia Cát tự, hắn nhất định sẽ cho Tư Mã Chiêu lâm học, nói Khương Duy là Gia Cát tự cố ý thả chạy. Mà Gia Cát tự có tật giật mình, hắn cũng nhất định sẽ viết thư hướng Tư Mã Chiêu bẩm báo quân tình, trần thuật lợi hại, biện giải cho mình. Hai bên tranh luận ai sẽ chiến thắng rất khó nói, nhưng Khương Duy đã chạy lại là chắc chắn sự tình. Khương Duy cùng dưới trướng hắn chi này thuộc quân tinh nhuệ phải làm sao xử trí, đối với Đặng Ngải bọn người tới nói thực sự là cái vấn đề lớn. Vô luận là Gia Cát tự hay là Đặng Ngải, hồi doanh về sau đều đang suy nghĩ đến tiếp sau trận phải đánh thế nào. Đang lúc Gia Cát tự bị Khương Duy trêu đùa đồng thời, thuộc quốc bên này tiếp viện lại đến. Khương Duy trước khi đến Dương An quan trên đường, gặp Lưu Thiền phái tới chi viện Âm Bình Liêu Hóa cùng dưới trướng hắn mấy ngàn binh mã. Khi biết Âm Bình đầu cầu thất thủ, Ngụy Quốc Lũng Hưu binh mã xuôi nam Âm Bình về sau, Liêu Hóa cũng nghiêm túc, cùng Khương Duy hợp binh một chỗ, cùng nhau đi tới Dương An quan. Rất nhanh, thuộc quân trước ra trinh sát liền tới bẩm báo, Dương An quan đã thất thủ, khắp nơi có thể thấy được Ngụy quân trinh sát. Biết được việc này về sau, Khương Duy cũng là không thể làm gì. Dương An quan mất đi, cũng liền mang ý nghĩa hắn trung đã ném. Mắt thấy chuyện không làm được, Khương Duy tại cùng Liêu Hóa các tướng lãnh thương nghị một phen về sau, đành phải mang theo thuộc quân tinh nhuệ tiến vào cách mình gần nhất Bạch Thủy Quan. Cân nhắc đến đường núi gập ghềnh, quan hải bên trong tổn lương không nhiều, thuộc quốc lực yếu đuối. Khương Duy cảm thấy nếu như ở chỗ này ngăn địch lời nói, một khi lương thảo không cách nào từ phía sau đưa tới, đều không cần trung hội độc thủ quan thuộc quân đói đều muốn chết đói. Huống hồ Bạch Thủy Quan thành nhỏ, không cách nào dung nạp trọng binh, nơi này phòng thủ muốn khai thác chia binh chú đóng ở, tầm tầm chặt đánh, đa tuyến mai phục phương pháp. Thuộc quân mới bại còn ném hăng chung, lòng người không ổn định phía dưới, một khi chia binh, rất khó cam đoan không xuất hiện tiến bộ người. Tưởng thư chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Thế là Khương Duy đành phải mang theo sở hữu thuộc quân tiếp tục xuôi nam, thối lui đến Hán Thọ, cân nhắc lợi hại phía dưới, lại từ Hán Thọ thối lui đến Kiếm Các. Kiếm Các là từ phía đông nhập thuộc cuối cùng một đạo quan hải, lại hướng tây chính là thành đô Bình Nguyên. Đối với Khương Duy tới nói, thành đô bên kia lương thảo, Bình An hiệu suất cao đưa đến Kiếm Các hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đầu này chiến tuyến mặc dù là thuộc quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng cũng là kiên cố nhất ổn thỏa nhất phòng tuyến. Khương Duy quyết tâm ở chỗ này ngăn lại trung hội xuất lĩnh hơn 10 vạn ngụy quân chủ lực, một binh một tốt đều không cho bọn hắn xuyên qua Kiếm Các. Rất nhanh, đến Lưu Thiền chi mệnh, từ phương nam mà tới tiếp viện Dương An quan Trương Dực cùng Đổng Quyết, cũng mang theo bản bộ nhân mã đến Kiếm Các, thuộc quân chủ lực tập trung, binh lực cũng biến thành hùng hậu. Đánh lui trung hội có lẽ rất khó, nhưng giữ vững Kiếm Các lại là dễ như trở bàn tay. Kiếm Các địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, hắn hùng quan tự nhiên, lại thêm khoảng cách thành đô tương đối khá gần, tinh binh cũng hội tụ ở đây. Bởi vậy Khương Duy hạ quyết tâm, ở đây ngăn cản ngụy quân chủ lực, nhất định muốn cho trung hội một chút giáo huấn. Thuộc quân động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được mỗi ngày đều thả ra thám mã điều tra quân tình trung hội. Biết được Bạch Thủy Quan trong vòng một đêm đi được người đi nhà trống, trung hội vui mừng quá đỗi, phái binh chiếm cứ Bạch Thủy Quan. Sau đó Khương Duy từ bỏ Hán Thọ tiếp tục lui lại, trung hội liền theo mang binh chiếm cứ Hán Thọ. Cuối cùng hai quân tại Kiếm Các giằng co, đánh rất có an ý, không biết trung hội đến cùng là thế nào nghĩ, có lẽ là kính nể Khương Duy nhân phẩm cùng năng lực, cũng có thể chỉ là tâm lý thế công, hắn thế mà cho Khương Duy viết một phong đầy nhiệt tình chiêu hàng tin. Chiêu hàng tin là như thế này viết: công hầu ngài văn võ toàn tài, siêu thế mưu lược, công dương ba, hán, âm thanh truyền bá hoa hạ, xa gần đều tôn sùng. Mỗi lần tưởng niệm dĩ vãng, chúng ta cùng hướng tổng mục đại ngụy giáo hóa, Khương Duy từng tại ngụy quân bên trong đảm nhiệm quan quân, nô quý trác, chính tử sinh ra hữu nghị, có thể dùng để tỉ như quan hệ giữa chúng ta. Phong thư này viết 10 phần rõ ràng, không chút nào kiêng kỵ biểu đạt đối Khương Duy sùng kính chi tình, hy vọng Khương Duy có thể đầu hàng, cùng hắn trung hội vi thần cùng chiều. Nhưng mà trung hội mặt nóng lại dán mông lạnh, phong thư này đưa đến Kiếm Các về sau bị Khương Duy đã xem không trở về, như là đá chìm đáy biển. Ngoại nhân cũng nhìn ra được, Khương Duy tựa hồ không quá coi trọng trung hội. Tiền tuyến thay đổi, Đặng Ngải vẫn luôn đang chăm chú. Bình tĩnh mà xem xét, Đặng Ngải đánh trận vẫn là rất lợi hại, mà lại hắn cũng nhìn ra, trung hội căn bản không có khả năng đột phá Kiếm Các. Muốn phá Kiếm Các, cũng chỉ có thể chờ lấy Khương Duy đầu hàng, ngoài ra, căn bản liền không có những biện pháp khác. Cho nên, muốn nhập thuộc lời nói, cũng chỉ có thể xuất kỳ binh. Đêm khuya, Đặng Ngải còn tại nhìn địa đồ, có một đầu sen vào có thể đi cùng không thể đi ở giữa đường nhỏ, đưa tới chú ý của hắn. Khương Duy từ bỏ Bạch Thủy Quan, mà Bạch Thủy Quan thì là liên thông Âm Bình đầu cầu cùng Dương An Quan, Kiếm Các ở giữa ngã ba đường. Rất hiển nhiên, nếu như Bạch Thủy Quan còn tại Khương Duy trong tay, như vậy thuộc quân trên lý luận là có thể phản công Âm Bình. Luận thực lực, Khương Duy dưới trướng thuộc quân ở đây cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Âm Bình nơi này có rất nhiều đường đều có thể vòng qua Kiếm Các, trực tiếp đến phủ thành. Đã Bạch Thủy Quan cầm tới, như vậy ngụy quân đi tiểu đạo liền không sợ bị Khương Duy bưng âm bình đầu cầu. Cho nên, chỉ cần đi thông con đường này, kia liền thắng. Đặng Ngải lập tức trong lòng lửa nóng, hắn nhìn thấy thuộc quân vòng phòng ngự sơ hở, cùng xuất binh thời cơ. Ta năm nay đã qua tuổi lục tuần, ngày giờ không nhiều, lại không liều một phen, đời này liền thất vọng mà qua, thẹn với tiết tổ. Đặng Ngải ngồi tại trong quân trướng bàn trước, thở dài một tiếng. Hắn ở trong lòng làm một cái quyết định trọng yếu. Chương 41, vũ bùn bên trong lăn lộn. Chương 41, vũ bùn bên trong lăn lộn. So với trọng lượng cấp thủ quốc quan hải kiếm cát, hán trung mặt đông nhất đóng giữ bảo hoàng kim vì thực sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà cứ việc bị Lưu Khâm dẫn người thay nhau tiền đánh, nhỏ hẹp mà hiểm yếu hoàng kim vi vẫn như cũng là sừng sững không ngã. Vội vàng đi đường hơn 100 dặm, từ Dương An quan dục ngựa đến hoàng kim vi về sau, Thạch Thủ Tín mới phát hiện tình huống nơi này cùng chính mình trong đầu cố hữu ấn tượng giống như có chút sai lầm. Lưu Thái Thú tại hạ Thạch Thủ Tín tới đây đảm nhiệm giám quân, triều đình công văn ở đây, ý thì theo quân lệnh, ngươi bộ nhận ta tiết chế. Thạch Thủ Tín đối Ngụy Hưng Thái Thú Lưu Khâm chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó từ ống tay áo móc ra một trường sách lụa đưa cho đối phương xem xét. Đợi hạch nghiệm về sau, Lưu Khâm rồi mới hướng Thạch Thủ Tín hành lễ, đem hắn mời đến đại doanh. Có thể nói là đâu ra đấy đi trình tự, không chút nào lười biếng. Lưu Khâm người này dáng người chắc địch, hai tay thon dài, đại thủ thô ráp, xem xét chính là cung ngựa thành thạo hạng người. Hắc hồng khuôn mặt, hiển nhiên là phơi gió phơi nắng dẫn đến. Nhìn qua triều đình nghị định bổ nhiệm về sau, hắn đối Thạch Thủ Tín hoàn lễ, sắc mặt bình tĩnh, dùng tay làm dấu mời. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, lập tức thoáng nhìn Lưu Khâm tả hữu thân vệ, đều cường tráng vô cùng, mặc giáp bội kiếm tay cầm trường mâu, cả đám đều vũ trang đến tận răng. Trong đại doanh nhìn quân trướng cũng liền 2000 người quy mô, có một nửa người tại Hoàng Kim Cốc bên trong trực ban, phòng ngừa trên sườn núi Hoàng Kim Vi quân coi giữ tập kích, có khác một nửa người tại trong đại doanh nghỉ ngơi. Tất cả đại doanh không một người nói chuyện, khiến người ta cảm thấy một loại ngột ngạt túc sát chi khí. Thạch Thủ Tín thầm nghĩ trong lòng, vị này Lưu Thái Thú trị quân nghiêm cẩn, nghiêm túc thật trọng, nhìn qua an tâm ổn trọng, không giống như là hời hợt hạng người. A dưới trướng hắn chi quân đội này mặc dù chỉ là Ngụy Hưng quận quân binh, nhưng kỷ luật nghiêm minh không người lỗ mãng, cũng không thể nào là lâm thời kéo lên một chi đội ngũ. Đây là một chi tinh binh, lại không nhận Tư Mã Chiêu coi trọng, ở trong mắt trung hội càng là cái nhỏ tạp lập đạo, đem bọn hắn phân phối đến cách Dương An quan xa nhất Hoàng Kim Vi công thành, cũng coi là loại nào đó chỗ làm việc bắt nạt. Đương nhiên, Hoàng Kim Vi khoảng cách Ngụy Hưng quận rất gần, trung hội làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều. Bất quá có thể khẳng định, tương lai luận công ban thưởng, khẳng định không có Lưu Khâm cùng hắn tủ hạ chuyện gì. Hôm nay Thạch Thủ Tín vừa mới đến quân doanh, Lưu Khâm trong đêm liền phái người đem Thạch Thủ Tín mời đến chính mình quân trướng. Hai người tại một cái bàn trước án ngồi xuống, trên bàn bày biện đều là trong quân phổ biến ăn uống, bánh nướng, cháo, rau ngâm các đồ vật khác. Liên khối thịt đều không có, càng đừng đề cập uống rượu. Thạch giám quân a, ngài liền đem liền một chút. Chưa phá Hoàng Kim Vi, chủ tướng nhộn nhẹ, cho sĩ tốt nhóm nhìn thấy ảnh hưởng quân tâm. Nghe thấy Thạch giám quân nhạc phụ chính là ngự sử trung thừa, xảy ra chuyện cũng có người bảo đảm, Lưu Mộ thế nhưng là ước ao gấp a. Lưu Khâm cảm khái thở dài nói, trong giọng nói không thiếu đoán trách chi ý. Thạch Thủ Tín nhớ tới công phá Dương An quan về sau, Hồ Liệt triệu tập chúng tướng mở bạc nắm sấp sự tình, lập tức cảm giác trước mắt vị này Ngụy Hưng Thái thú thời gian trôi qua quá đáng. Đánh cái trận còn phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người bắt chỗ tay cầm đưa. Lưu Khâm lo lắng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, đánh trận nhà, muốn là thuận gió trận còn dễ nói, nếu như nếm mùi thất bại, nhóm đầu tiên bị xử trí, chính là bọn hắn dạng này không có hậu trường tướng lĩnh. Trừ phi có thể tại bại lui bên trong đánh ra ngược gió thắng lợi, hoặc là có thể bảo toàn bộ khúc toàn thân trở ra, nếu không chết chắc. Lưu Thái Thú đây là nói gì vậy, quân pháp vô tình, Thạch Mộ phạm tội một dạng muốn bị xử trí. Lại nói tại hạ nhạc phụ làm người phương chính, như Thạch Mộ thật phạm tội, hắn không thiếu được còn đại nghĩa hơn gì thân. Thạch Thủ Tín vội vàng khoát tay thể thốt phủ nhận, căn bản không dám nhận Lưu Khâm cái này một gốc dạng. Nhìn thấy hắn kia cẩn thận bộ dáng, Lưu Khâm thở dài, quyết định thẳng thắn. Hắn mở ra một trương vẽ ở trên da cựu địa đồ tại bàn bên trên, liệu cơm gắp mắm dùng cơm bắt cùng mâm ngăn chặn bốn cái sừng. Thạch giám quân mời xem, đây chính là Hoàng Kim Vi bản đồ địa hình. Cái này đóng giữ thành trì núi bằng nước xây lên, tại giữa sườn núi, dễ thủ khó công. Thủ tướng gọi Liêu Ẩn, thủ quốc danh tướng, trị quân có phương pháp. Ta mang binh tới đây nhiều ngày, thử công qua mấy lần, ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, liền đóng giữ bảo cửa thành đều không có sở đến. Mắt thấy hán trung các nơi ngụy quân công thành đều là mọi việc đều thuận lợi, Lưu Mỗ lòng nóng như lửa đốt. Lưu Khâm đối Thạch Thủ Tín tố khổ nói, một cái giám quân tới trong bộ đội có phải là vì gây chuyện, Lưu Khâm vẫn là nhìn ra được. Đã tất cả mọi người không phải thiên long nhân, vậy cũng không cần lẫn nhau phân cao thấp, vẫn là đem lại nói mở tương đối tốt. Nghe nói như thế, Thạch Thủ Tín lập tức minh bạch, hắn lại bị Tư Mã Chiêu cho an bài. Hắn cái này giả tiết giám quân, ngay từ đầu chính là cùng vệ quán tách ra, để tránh chức năng xung đột. Nhưng mà một khi phạt thuộc đại quân có biến, như vậy chính mình lại có thể nhảy ra kiếm chuyện. Thạch Thủ Tín không nói gì thêm, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm địa đồ quan sát, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Hoàng Kim Vi bởi vì Hoàng Kim núi, Hoàng Kim cốc cùng Hoàng Kim hạp mà gọi tên, chỉnh thể hiện ra một cái bao quát gò núi, đường sông, bãi cát hẻm núi phức tạp phòng ngự hệ thống. Cũng không phải là đơn giản một cái thành bày ở loại kia lấy người đi tiến đánh. Trên bản đồ mặc dù thấy không hiểu rõ lắm hiện, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được Hoàng Kim Vi không thiếu nguồn nước, địa thế tương đối cao, chỉ có một đầu lên núi lối vào. Hoàng Kim Vi lại gọi Hoàng Kim đóng giữ, tương truyền vì Trương Lỗ sở kiến. Theo quân chế tới nói, một đóng giữ ít thì 50 người, nhiều thì 500 người, cho dù là nhồi vào, cũng sẽ không đóng quân 1000 người trở lên. Lưu Mỗ xem chừng, Liêu Ẩn dưới trướng nhiều nhất 500 người, thậm chí chỉ có 300 người. Nhưng bởi vì chuẩn bị đầy đủ, binh thiếu tổn lương rất nhiều. cho dù là thủ một năm cũng chưa chắc không thể giữ vững. Lưu Thâm trầm giọng giới thiệu nói, thành lớn xác thực không tốt đánh, nhưng tiến đánh nhỏ cứ điểm cũng có nhỏ cứ điểm phiền phức, địa thế quá hiểm yếu lời nói, một lần chỉ có thể mấy chục người đi công thành, chỉ có thể dựa vào thêm mơ chiến thuật chậm rãi mệnh và bệnh, cuối cùng đem sĩ khí đều mài hết. Ngày mai Lưu tướng quân công thành nhìn xem, Thạch Mộ báo công thời điểm cũng tốt có cái lý do thoái thác. Nếu không, có mấy lời Thạch Mộ tin tưởng, nhưng đại tướng quân chưa hẳn tin tưởng. Thạch Thủ Tín từ chối cho ý kiến nói, mặc kệ Lưu Khâm làm sao tìm được lấy cớ, Hoàng Kim Vi như thế cái vài trăm người nhỏ cứ điểm đều không đánh hạ đến, kia là không thể nào nói nổi, có e sợ chiến hiểm nghi. Hôm nay sắp trời đã tối khẳng định không cần nhiều lời, ngày mai thử tiến đánh Hoàng Kim Vi, cho Thạch Thủ Tín vị này giám quân nhìn xem, cũng là phải có chi ý. Lưu Khâm mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, không có phản đối. Không lôi ra tới luyện một chút, chung quy là khó mà phục chúng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai trong doanh trại liền bắt đầu nổi trống. Đối với dạng này nổi trống điểm binh, Thạch Thủ Tín cũng cảm giác rất quen thuộc. Hắn không chút hoang mang đi vào điểm binh quân trướng, liền phát giác được trong quân trướng bầu không khí rất khẩn trương. Lưu Khâm không hề nói gì, đem một cái ống trúc bày ở bàn bên trên, bên trong cắm bốn cái thăm trúc. Bốn cái giáo uy đứng tại bàn trước, chuẩn bị rút thăm, cả đám đều sắc mặt nghiêm trọng. Từng bước thay phiên tới. Lưu Khâm sụ mặt nói. Thạch Thủ Tín bất động thanh sắc nhìn xem một màn này, từ đó được đến tin tức khiến người có loại thật không tốt dự cảm. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất, trong đó có cái giáo uy dạng như vậy cùng chết cha mẹ không sai biệt lắm, thủ rũ. Lưu Khâm tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, công không được liền lui về đến, đừng dùng man lực. Tuân lệnh. Người này đối Lưu Khâm chắp tay thi lễ một cái, cầm thăm trúc liền đi ra quân trướng. Mấy cái giáo uy đều rời đi về sau, Lưu Khâm đối một bên xem kịch Thạch Thủ Tín cười khổ nói, Hoàng Kim Vi nhiều lần công không thể, tướng sĩ đều có lười biếng chiến trí tâm, không thể không ra hạ sách này. Ai cũng không muốn lên, kia cực vận khí rút thăm cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thạch Thủ Tín cũng nhìn ra, Lưu Khâm đúng là bị Hoàng Kim Vi làm cho sức đầu mẹ chán. Việc này ta sẽ như thực cùng đại tướng quân bẩm báo, Lưu Thái Thu không cần lo lắng. Thạch Thủ Tín sắc mặt trầm tĩnh nói, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Lưu Khâm mang theo hắn đi tới Hoàng Kim Vi phía dưới bãi sông, địa thế nơi này khoáng đạt, chỗ cao Hoàng Kim Vi đóng giữ bảo trên tường thành, tùy tiện một cái sĩ tốt đều có thể đem tình huống nơi này thấy rõ ràng. Mà muốn đánh chiếm đóng giữ bảo, lên núi con đường nhưng lại cực kỳ chật hẹp. Phòng thủ một phương có thể nói là chiếm hết ưu thế. Thạch Thủ Tín cảm nhận được một loại bất lực cảm giác tuyệt vọng, trên địa lý ưu thế, đối với phòng thủ mới tới nói, trên cơ bản chính là nằm đang chiến tranh. Vừa mới rút đến ký cái kia ngụy quân giáo úy, mang theo mấy chục cái đao thuẫn binh xếp hàng lên núi, rất nhanh trên núi liền có gỗ lăn thuận đường núi lăn xuống tới. Bọn hắn đang tránh né tránh ở giữa, lộ ra không ít sơ hở, lại bị ám tiễn tên lạc bắn bị thương hơn 10 người, bỏ mình mấy người, cuối cùng không thể không chật vật lui về. Đương nhiên, lần công thành này đều là thi đấu biểu diễn cố ý biểu thị cho Thạch Thủ Tín nhìn, cũng không đem hết toàn lực. Thạch Giang Quân, bây giờ Dương An Quan đã bị phá, Hán Trung đã là quân ta vật trong bàn tay. Về phần Hoàng Kim Vi cái này nhỏ đóng giữ bảo, sớm muộn sẽ thất thủ, cho dù là không đánh, không có lương thảo, bọn hắn đói cũng chết đói. Cho nên trong quân tướng sĩ đều không cái gì lòng tiến thủ, không muốn gấp ở chỗ này. Một khi triều đình chiếu thư đưa đến nơi này, chúng ta trở về Ngụy Hưng quận cũng là bắt buộc phải làm. Ngài nhìn cái này. Lưu Khâm một mặt khổ sở nói. Thạch Thủ Tín còn ổn được, một bên làm thân binh mạnh quan tức giận đến kém chút chửi mẹ. Trong quân tướng sĩ được chăng hay chớ, đều nghĩ đến đánh xong kết thúc công việc về nhà, kia còn nói cái dám kiến công lập nghiệp. Hắn vừa định mở miệng âm dương Lưu Khâm một câu, lại là bị Thạch Thủ Tín đưa tay ngăn lại. Nếu không, trước tiên đem doanh trại rút đến bờ sông bên kia đi, hiện tại như thế vây quanh, cũng không phải cái biện pháp. Thạch Thủ Tín mở miệng đề nghị. Lưu Khâm nghĩ, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút địa hình, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Đêm khuya, Thạch Thủ Tín tại mới đại doanh trong quân trướng vẽ bản đồ, đây là hắn tại thiếu phủ bên trong làm qua phần thứ nhất làm việc. Bây giờ quay lại người cũ, xe nhẹ đường quen. Mười mấy loại phẩm chất không đồng nhất bút lông đặt xuống tại giá bút bên trên, tùy dùng tùy lấy. Mạnh Quan ở một bên mài mực, đồng thời chuẩn bị chu sa thuốc màu. Lưu Khâm vẽ kỹ thuật trình độ vô cùng bình thường, tấm kia vẽ tay bản đồ quân sự, nếu là dám tại thiếu phủ bên trong lấy ra, kia là tuyệt đối phải bị bãi quan. Thạch Thủ Tín hôm nay quan sát ngụy quân công Hoàng Kim Vi, sau đó lại đi tới hán bờ sông bên kia trên núi cao nhìn ra xa, đã đem địa hình nơi này nhìn cái 7-8 phần. Hoàng Kim Vi cũng không phải là đơn giản đóng giữ bảo, mà là bao quát đóng giữ bảo ở bên trong một cái phòng ngự hệ thống, dễ thủ khó công. Đỉnh núi chiếm diện tích ước 100 mẫu, địa thế bằng thẳng, có đóng giữ bảo một tòa, dài rộng ước 50 bước, bên trong ốc xá ước chừng có thể dung nạp 100 người đến 200 người ở lại. Kho lúa cũng là ở chỗ này, chỉ có một đầu đường núi có thể lên đi. Ban ngày có thể thấy được khói bếp, đoán chừng nấu cơm cùng nghỉ ngơi cũng là ở đây. Sơn núi thành trại, cũng chính là Lưu Khâm tiến đánh địa phương, chứ hẳn có đại lượng gỗ lăn cùng mũi tên. Lấy làm bằng gỗ tường thành làm chủ, mấu chốt khu vực lấy tường đá làm chủ thể. Lên núi trên đường, có lầu quan sát 10 cái, làm dự cảnh. Ngoài ra lâm giang vách núi nô lên chỗ, cũng có đồn quan sát. Về phần những cái kia cự mã cùng cạm bẫy loại hình đồ vật, liền càng là nhiều vô số kể, không cách nào từng cái quan chắc ghi chép. Thạch Thủ Tín một bên vẽ bản đồ, một bên hồi ức ban ngày quan sát được tình huống, trong lòng tính toán khoảng cách. Một mực vẽ hoạch định hướng đông, mới khó khăn lắm hoàn thành. Tấm bản đồ này dùng 4 chương da dê may mà thành, có màu đen cùng màu đỏ hai loại màu sắc, mười mấy loại phẩm chất không đồng nhất đường nét, nhìn qua phi thường tinh mỹ. Thạch Giang Quân, ngài bức họa này đến tuyệt. Một bên Mạnh Quan giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói, bức họa thật tốt, chỉ có thể làm cái vẽ bản đồ biên. Thạch Thủ Tín ngáp một cái nhả danh một câu, lập tức cất kỹ địa đồ. Hắn tính toán đợi sẽ cùng Lưu Khâm thương lượng một chút, vẫn là muốn mau chóng giải quyết đối diện chi địch. Cùng mấy trăm thủ quân tại Hoàng Kim Vi cùng chết, như thế vũng bùn bên trong lăn lộn, thật mẹ nó khó coi. Chương 42, Vương Bắt đánh lộn chương 42, Vương Bắt đánh lộn Thạch Thủ Tín đi tới Lưu Khâm quân trướng, vị này Ngụy Hưng thái thú cũng là đồng dạng một đêm không ngủ, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Lưu thái thú, ngươi đừng nội, không ngại xem trước một chút cái này. Thạch Thủ Tín đem tấm kia ra dê địa đồ đưa cho Lưu Khâm, sau đó hai tay vác tại đằng sau không nói một lời. Cái này, Lưu Khâm nhìn thấy địa đồ, con mắt trừng lớn, nháy mắt liền minh bạch cuối cùng là cái gì. Một chương nhìn ra vẽ, nhưng vì thường tinh mỹ cùng tiêu chuẩn chính thức địa đồ. Xa xa mạnh hơn tay hắn vẽ tấm kia. Đây chính là tới từ thiếu phủ nhân sĩ chuyên nghiệp a. Lưu Khâm nhớ tới Thạch Thủ Tín quá khứ làm quan kinh lịch, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay trong quan viên có làm việc, cũng có dựa vào gia thế sống qua ngày, rất rõ ràng Thạch Thủ Tín chính là cái làm việc quan viên, thậm chí có thể nói quá khứ lý lịch phi thường sáng chói. Lưu Khâm ném đi trong đầu tạp niệm, bắt đầu quan sát lên tấm bản đồ này, mỗi một chỗ tỉ mỉ đều không bỏ qua. Hoàng Kim Hạp đối diện đỉnh núi. Lưu Khâm bừng tỉnh đại ngộ. Cả chương địa đồ thị giác chính là lấy cùng Hoàng Kim Vi tương đối hán bờ sông bên kia đỉnh núi. Kia là một cái cao điểm, so Hoàng Kim Vi đỉnh núi còn phải cao. Bố trí ở chỗ này phích lịch xe, đại pháo mở này vênh mẹ hắn. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, sổ một câu nói tụ. Nghe nói như thế, Lưu Khâm gượng cười hỏi, "Thạch giám quân, ngài ý nghĩ không thể bảo là không tốt. Có thể lại là kiến tạo thạch pháo, lại là chuẩn bị đạn đá, đó cũng không phải là mấy canh giờ sự tình a, bây giờ đại quân khải hoãn sắp đến, hành hạ như thế phù hợp a?" Ai cũng nhìn ra, Dương An quan thất thủ, hán trung chiến dịch cũng đã tính thực chất kết thúc, còn lại chính là từng cái quét sạch nhỏ cứ điểm kết thúc công việc. Như Hoàng Kim Vi chỗ như vậy, cho dù là không phần kết cũng không có sự tình, lưu lại 1000 binh mã giữ vững ra khỏi sơn cốc con đường, để Hoàng Kim Vi quân coi giữ đi gặm vỏ cây đi. Gặm một năm vỏ cây không chịu thua, kia liền lại gặm một năm. Chỉ cần nơi này binh lính không phải tại tu tiên, bọn hắn sớm muộn sẽ đầu hàng. Lưu Khâm không thể nào đoán trước trên chiến trường đột nhiên thay đổi, ý kiến của hắn nhưng thật ra là đi qua nghị sâu tính kỹ qua, cũng không phải là e sợ chiến. Trước đây, đại đô đốc muốn giết Hứa Nghi Lập Uy, bị ta ngăn cản. Nếu như Lưu Thái Thú không muốn tốn tâm tư công Hoàng Kim Vi, kia đại đô đốc tương lai nếu là muốn giết người Lập Uy, ta cũng sẽ không lại mở miệng ngăn cản nha. Thạch Thủ Tín sắc mặt lạnh nhạt nói, trung hội là cái thích gây chuyện, tìm gốc rạ càng nhiều, hắn trong quân đội uy áp liền càng thịnh. Lưu Khâm nếu như bỏ mặc Hoàng Kim Vi mặc kệ, tiêu cực biến nhát, sớm muộn sẽ đi đến trung hội vì hắn chuẩn bị đoạn đầu đài. Đến lúc đó Thạch Thủ Tín đem chính mình vẽ địa đồ lấy ra, trung hội cho dù là muốn tìm hắn gốc rạ cũng tìm không thấy. Hắn chỉ là giám quân, đã sách đề nghị Lưu Khâm không nghe, cái kia có thể trách ai? Nghe nói như thế, Lưu Khâm dọa đến run một cái, hắn vội vàng cười làm lành nói, Thạch giám quân an tâm chớ đội, hạ quan chỉ là có này vừa nói, mặc kệ tại núi đối diện tu doanh trại bộ đội vẫn là bố trí thạch áo, đều là phải có chi nghĩa. Lưu Thái Thu biết liền tốt, ta người này tính tốt, cũng sẽ không theo người trở mặt. Nhưng là đại đô đốc tính tình cũng không thế nào tốt, Lưu Thái Thu chớ có sai lầm chính là, mặt ngoài công phu làm cho Thạch Mỗ nhìn là vô dụng, phía trên duy trì trật tự, Lưu Thái Thu cũng có xử. Vứt xuống câu nói này, Thạch Thủ Tín đem địa đồ cất kỹ, nhét vào trong ngực đối Lưu Khâm tiếp tục nói, tấm bản đồ này là thuộc về thiếu phủ tài sản, ta còn phải mang về Lạc Dương, cáo tử. Nói xong phiêu nhiên mà đi. Lưu Khâm là cái thực làm người, Thạch Thủ Tín buổi sáng nói sự tình, buổi chiều hắn liền an bài nhân thủ tại Hoàng Kim Vi chỗ đại sơn đối diện trên đỉnh núi kiến thiết doanh trại bộ đội, si tốt nhóm ở trên núi lớn tuổi, tu kiến cung cấp phích lịch xe ném bắn dùng đại cao. Thạch Thủ Tín bằng vào ký ức, đem thiếu phủ bên trong phích lịch xe sơ đồ phát thảo vẽ đi ra, thông qua bút toán đường đạn đường vòng cung, cùng xung quanh hòn đá lớn nhỏ, sau đó xác định các linh kiện kích thước. Cuối cùng làm ra linh kiện danh sách để hiểu chút nghề một binh lính dựa theo danh sách làm công việc. Trong quân doanh lập tức loay hoay như là sôi trào nước sôi đồng dạng, ung 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 bốc lên bọt khí. Làm xong những này về sau, Thạch Thủ Tín ngược lại là rảnh rỗi. Lưu Khâm phái ra trong quân tốt nhất mấy cái xạ thủ, mang theo Thạch Thủ Tín tại xung quanh đi săn, thu hoạch tương đối khá. Cái này mấy lần đi săn, để Thạch Thủ Tín minh bạch, vì cái gì giống Dương Hố dạng này ngày bình thường theo quy đạo ngược không kiếm chuyện người, cũng sẽ rất thích đi săn. Dương Hố cùng tỷ tỷ Dương Huy Du tình cảm vô cùng tốt, nhưng cái sau nhiều lần khuyên bảo Dương Hố không nên đánh săn, hắn lại một chút cũng nghe không vào. Đi săn chính là có kỹ xảo giết chóc, có thể kích thích nam nhân huyết tính, đồng thời kích thích giác quan, mang đến không thể thay thế khoái cảm. Mấy ngày sau, đỉnh núi doanh địa xây xong, cùng hắn nói là doanh trại, không bằng nói là một cái lộ thiên nghệ một tác phường. Bởi vì tìm không thấy phù hợp ngũ kim viện, cho nên thạch pháo tuổi thọ rất ngắn, xấu liền phải đổi. Ngoài ra đạn đá cũng cần mài rua đến thể tích lớn gây nên tương đối mới có thể sử dụng, nếu không sẽ xa xa chệch hướng đường đạn. Nói đơn giản, ném bắn đạn đá đến đối diện đỉnh núi thuộc quân doanh trại, cùng hắn nói là đang chiến tranh, còn không bằng nói là tại sản xuất cùng sửa chữa. Một bên đánh một bên tu, cố nhiên là không có cái gì tử thương, nhưng vất vả là khó tránh khỏi. Thạch Giang Quân, ngài nhìn cái này tạm được. Lưu Khâm một mặt lấy lòng dò hỏi. Hắn hiển nhiên đã chịu thua, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Thạch Thủ Tín để hắn làm gì hắn liền làm gì. Lưu Thái Thú, thế gian này phong vân biến ảo, rất nhiều chuyện, cũng không phải là hôm nay là một, ngày mai chính là hai, gò bó theo khuôn phép mà đi. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm tốt chính mình bản phận sự tình, cho dù là ngày mai triều đình tuyên bố rút quân, hôm nay chúng ta cũng muốn cẩn trọng công thành. Đây mới là kế lâu dài a. Thạch Thủ Tín thở dài nói. Lưu Khâm đội vàng hướng hắn cung kính chắp tay thi lễ hành lễ nói, Thạch Giang Quân, Lưu Mộ thủ giáo. Dễ nói, cái này liền quan chiến đi. Thạch Thủ Tín mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu nói, ngài mời. Lưu Khâm đưa tay dùng tay làm dấu mời, thái độ khiêm tốn rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi, đi tới cao lớn phích lịch xe bên cạnh, một đài phích lịch xe, có mười mấy người thao tác. Đỉnh núi hết thể 10 cái ném bắn điểm, 15 đài phích lịch xe. 10 đài sạc kích, 5 đài làm thay phiên hư hao lốp xe dự phòng. Phanh! Một viên đạn đá ném bắn ra ngoài, Thạch Thủ Tín nhìn xem có mấy người đầu lớn như vậy thể tích đồ chơi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, ánh mắt híp lại. Phích lịch xe bình bắn tầm bắn là 800 bước, nhưng mà, đây là từ trên hướng xuống ném bắn, khoảng cách còn phải gia tăng, hoàn toàn có thể bao trùm hoàng kim vi đỉnh núi. Đạn đá nện ở bờ bên kia trên vách núi đá, kém một chút liền bắn chúng chính bước lên khói bếp doanh trại. Lưu Thâm đối thử bắn phích lịch xe binh lính phân phó vài câu, phát thứ hai liền bắn tới đóng giữ trong bảo, đáng tiếc không có đập trúng người. Giờ này khắc này, những cái kia tại đóng giữ trong bảo vệ phải nghỉ ngơi thuộc quân, cả đám đều cùng nồi nóng con kiến đồng dạng, thất kinh khắp nơi tán loạn. Phải biết, nơi này vốn là điển hình khu nghỉ ngơi, là đi ngủ cùng chỗ ăn cơm, mà giữa sườn núi thành trại mới là bọn hắn khu làm việc phòng ngừa ngụy quân tấn công núi. Hiện tại khu nghỉ ngơi bị người dùng đạn đá nện, bị nện chết nện tổn thương bao nhiêu người đều là thứ yếu, chính yếu nhất chính là trên tâm lý khu vực an toàn biến mất. Nơi này rốt cuộc không phải bọn hắn có thể thong dong đi ngủ, thong dong ăn cơm, thong dong nghỉ ngơi địa phương. Thứ hai đài thử bắn, Lưu Thâm đi đến mặt khác một đài phích lịch xe trước mặt nói, mỗi một cái xạ kích điểm ném đi ra đạn đá, đường đạn đều là không giống. Liên càng không cần nói mỗi một đài phích lịch xe chế tác lúc đều là hơi có khác biệt, cho nên đài thứ nhất xe kinh nghiệm cũng không thể trực tiếp khảm bọc tại thứ hai đài trên người. Thạch Thủ Tín không nói một lời, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lưu Khâm chỉ huy. Giáng quân nha, mấu chốt đại sự bên trên kiểm định một chút liền tốt, không cần thiết không rõ chi tiết cái gì đều quản. Thạch Giáng quân, ta nhìn thủ quân có đến mùi đau khổ. Mạnh Quan tiến đến Thạch Thủ Tín bên người thấp giọng cười nói, chút nghiêm túc, đánh trận đâu? Thạch Thủ Tín quát lớn một câu, khoe miệng có chút câu lên, áp chế nụ cười trên mặt. Ha ha, cái gì hoàng kim vi vững như thành đồng, cho dù là không hạ được đến, buồn nôn cũng muốn buồn nôn chết các ngươi. Thạch Thủ Tín ở trong lòng nhả danh một câu, hắn cái này sóng cũng không phải là vì công thành đi, thuần túy chính là vì buồn nôn hoàng kim vi kia mấy trăm thủ quân. Chỉ chốc lát, 10 đài phích lịch xe đều đã ở vào khởi động trạng thái, giao bắn hoàn tất. Mài rúa qua đạn đá, 89/10 đều có thể bắn tới bờ bên kia đỉnh núi đóng giữ trong bảo. Còn có một phát đạn đá công bằng, đem hặc đầu tường hắn trước kỳ đập ngã sập. Thạch Giáng quân, hiện tại đã dựa theo phân phó của ngài, bắt đầu ném bắn đạn đá. Chỉ là, đằng sau nếu như thủ quân không đầu hàng làm sao? Lưu Thâm sắc mặt làm khó do hỏi. Thạch Thủ Tín an ủi hắn nói, Lưu Thái Thú, mặc kệ là đại đô đốc cũng tốt, triều đình cũng được, nhìn thấy ngài tích cực như vậy công thành, cho dù là không có công lao, khổ lao đều là có. Đến lúc đó, cho dù là không cho ban thưởng, trừng phạt cũng là không có khả năng xuống đến trên đầu. Chuyện thế gian, không như ý người 89/10, cần gì phải đi quá nghiêm khắc đâu. Nếu như không công nổi, vậy thì thôi, chỉ cần hết sức là được. Như thế cũng tốt đi. Lưu Khâm gật gật đầu, đối Thạch Thủ Tín lời nói biểu thị tán đồng. Không nghĩ tới một câu thành sấm, Thạch Thủ Tín giống như miệng quạ đen đồng dạng. Về sau phát sinh sự tình, để bọn hắn hai người phiền muộn đến cực hạn. Ngụy quân y theo Thạch Thủ Tín an bài, cứ như vậy nện tảng đá liên tiếp nện 10 ngày, phích lịch xe đều bị dày vỏ xấu mấy đài. Kết quả đối diện Hoàng Kim Vi vùng núi đóng giữ bảo quân coi giữ vẫn như cũng là tại hoạt động. Chỉ bất quá đã không tại đỉnh núi đi ngủ cùng nấu cơm. Đến ngày thứ 10, Ngụy quân sĩ khí sa sút, Lưu Khâm không thể không hạ lệnh đình chỉ công kích. Thương vong ngược lại là không có, chính là quá mệt mỏi. Ngụy quân ném bắn đạn đá, còn cần đi khai thác đá, mài rúa, còn phải chữa trị hư hao phích lịch xe, còn phải tiếp tục nhắm, điều chỉnh góc độ bắn, đều là việc chân tay. Cảm giác so với cái kia đảo chiến hào, xây doanh trại người còn mệt hơn. Nhưng Hoàng Kim Vi chính là lù lù bất động, không thể không nói, thủ quân thủ tướng thật mẹ nó kiên cường. Đêm hôm ấy, thể xác tinh thần mỏi mệt, Lưu Khâm đem Thạch Thủ Tín kéo đến trong doanh trướng, bất đắc dĩ thở dài nói, Thạch Giáng quân, đối diện thủ quân thủ tướng tính tình, kia thật là hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, a bị chúng ta nện 10 ngày, ta tận mắt thấy có cái thủ quân sĩ tốt bị đạn đá nện thành thịt nát. Thế nhưng là bọn hắn chính là không lùi, cũng không phái người tới xin hàng. Bọn hắn là đổ cái gì đâu? Dương An quan đã bị công phá, cũng phái người đi Hoàng Kim Vi kêu gọi. Không nghĩ tới, đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tình huống hiện tại, Ngụy quân cùng thủ quân tại Hoàng Kim Vi tựa như là vũng bùn bên trong hai cái vương bát tại đánh lộn, ngoại trừ buồn nôn đối thủ bên ngoài, không có nổi chút tác dụng nào, đối với chiến cuộc ảnh hưởng càng là cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Kim Vi thủ tướng, gọi Liêu Ẩn đúng không? Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi, Lưu Khâm gật đầu nói, đúng vậy à, loại này xương cứng không đi Dương An quan ra vẻ ta đây. Làm khó ta như vậy số khổ người làm gì? Hắn có chút tức không nhịn nổi, vốn là chính mình binh thiếu cũng không phải cấm quân, bị trung hội xem thường vắng vẻ, vượt qua một bên tự sinh tự diệt, căn bản là không mất được cái gì chiến công. Kết quả thủ quốc bên kia còn có cái tiểu cường một dạng nhân vật, ương ngạnh thủ vững Hoàng Kim Vi cái này không quan trọng gì cứ điểm. Đánh chết đều không đầu hàng, bạch bạch tiêu hao nhân mạng cùng khí lực. Thạch Thủ Tín trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái ma tính hình tượng, hai đầu chó hoang tại vũng bùn bên trong đánh nhau, tranh một cái bánh bao ăn, kết quả bên cạnh người đi đường không có phí cái gì kình, đã bắt đầu tiến viện tự ăn tiệc. Hắn lập tức cảm thấy hiện tại một trận chiến này đánh không có chút ý nghĩa nào. Như vậy đi, ngày mai ta đi Hoàng Kim Vi chiêu hàng, cùng Liêu Ẩn nói chuyện. Thạch Thủ Tín thở dài nói. Thạch Giáng quân, vạn nhất Liêu Ẩn phát cuồng. Lưu Khâm vội vàng giơ tay lên ngăn cản, lại là bị Thạch Thủ Tín đẩy ra. Liêu Ẩn có lẽ sẽ không đầu hàng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm khó ta, không cần thiết. Thạch Thủ Tín phi thường chắc chắn nói, loại người này tính quy tắc kỳ thật rất dễ hiểu. Không hàng cũng là bởi vì trong lòng chặn lấy một hơi, phụ dưỡng quân chủ muốn trung thủy một mực. nhưng phụng dưỡng quân chủ cùng giết chết quân địch sứ giả, chọc giận đối phương đồ thành thì hoàn toàn không phải một chuyện. Chương 43, hạ cờ y mắng. Chương 43, hạ cờ y mắng. Lạc Dương cùng Thái Cực Điện bên trong, nhóm hiển tất đến. Thiên tử Tào Hoán ngồi tại trên long ỷ, nghiêm túc thận trọng, đại điện nội khí phân túc sát mà trang nghiêm. Đại tướng quân có công với nước, hiện phong tấn công, thêm cựu tích, tiến vị tướng quốc. Thu tấn công bảo, thu tướng quốc ấn. Hoạn quan nhọn cuống họng tại hô to, thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Hai cái tiểu hoạn quan đem bảo tử cùng tương ấn dùng một khay bưng, nâng đến Tư Mã Chiêu trước mặt. Tạ bệ hạ ban thưởng. Tư Mã Chiêu tiếp nhận mâm gỗ, sau đó cứ như vậy bưng rời đi Thái Cực Điện. Đại điện bên ngoài trên quảng trường, dừng lại một chiếc xe ngựa. Từ mấy chục cái người khoác giáp trụ vệ sĩ hộ vệ lấy. Cựu tích bao quát, xe ngựa, quần áo, vui luyện, chu hộ, nạp bệ, dũng tướng, búa rìu, cung tiễn, cự sưởng. Xe ngựa ở trước mắt, dũng tướng tại bên người, vật gì khác có thể chứa xe ngựa trang xe ngựa. Còn có chút như chu hộ kia là đem đi đem chính mình phủ đệ ra môn bôi thành màu đỏ thắm, ở đây không thể hiện được tới. Tư Mã Chiêu trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý, cầm trong tay khay đưa cho bên người tùy tùng, sau đó thản nhiên lên xe ngựa. Trở lại phủ đại tướng quân về sau, hắn phái người đem Dương Huy Du mời đến thư phòng. Vừa thấy mặt, Tư Mã Chiêu liền nói với Dương Huy Du: "Tẩu tử, ta hôm nay thụ phong tấn công, thêm cựu tích, tiến vị tướng quốc." Hắn thoạt nhìn phi thường kích động, còn có mấy phần đắc ý, nhưng mà Dương Huy Du chỉ là lạnh nhạt nói: "Vậy chúc mừng tấn công nha." "Tẩu tử, ngươi không cao hứng à?" Tư Mã Chiêu khẽ nhíu mày hỏi. "Cao hứng, ta đương nhiên cao hứng." Dương Huy Du cố nặn ra vẻ tươi cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, căn bản đối Tư Mã Chiêu nói tới sự tình không có chút nào quan tâm. "Tẩu tử, hiện tại ta là tấn công, sau này sẽ là hoàng đế. Ta có thể phong ngươi làm quý phi. Về sau chúng ta chính là người một nhà." Tư Mã Chiêu giữ chặt Dương Huy Du ống tay áo, lại là bị đối phương nhẹ nhõm hất ra, tay nắm cái trống. "Tẩu tử, những năm này ngươi thực sự là vất vả. Về sau, ngươi liền không cần khổ cực như vậy." Tư Mã Chiêu còn không hết hy vọng, chăm chú nhìn Dương Huy Du mặt, hơi xúc động cùng đau lòng, còn có một tia tham lam cùng chiếm hữu. Đương nhiên, không phải vì lòng như lửa đốt cùng đối phương lên giường, mà là giải quyết Tư Mã Du vấn đề thân phận. Giải quyết cái này hai hoàng ẩm, Tư Mã ra đời sau, thậm chí hạ hạ một đời, đều có thể thuận lợi truyền thừa. "Đại tướng quân, ta cứ việc nói thẳng đi. Thật lâu trước đó, ta đúng là thầm nghĩ qua, muốn là ban đầu cùng ngươi thành thân liền tốt, không cần bị ngươi minh trưởng chậm trễ thanh xuân. Chỉ là nhoáng một cái 20 năm trôi qua, sự tình cũng đều dạng này, hết thệ cũng đều đi qua, đã từng ý nghĩ đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Ngươi minh bạch, Vương Nguyên Cơ minh bạch, ta cũng minh bạch. Hôm nay đem lời làm rõ, cũng là hướng đại tướng quân biểu đạt cảm ơn. Chỉ là những cái kia ý nghĩ sằng bậy đã vật đổi sao rời, không đề cập tới cũng được. Về sau cũng không cần nhắc lại." Dê Hơi Du không chút nào lưu tình, cuối cùng xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, cũng để lộ Tư Mã Chiêu trong lòng không thể đối với bất kỳ người nào mở miệng tiếc nuối. Nàng kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, quá khứ cũng đang không ngừng lợi dụng Tư Mã Chiêu tiểu tâm tư, vì đệ đệ Dương Hô mưu phúc lợi. "Tẩu tử, những năm này ngươi thật sự là giúp đệ rất nhiều. Tào Mao ta cũng không muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn là chết rồi, ta không thể không phạt thủ kiến công lập nghiệp. Tương lai ta nếu có thể xưng đế, ít nhất phải cho ngươi một cái quý phi danh phận. Không nói cái khác, ta chỉ cần cái danh phận là được, dạng này cũng không được sao?" Tư Mã Chiêu có chút kích động tiến lên một bước, nhưng mà Dương Huy Du lại là liên tục lui lại ba bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, thái độ phi thường kiên quyết, căn bản không lưu Tư Mã Chiêu tưởng niệm người. "Đại tướng quân thêm bảo trọng, ta không muốn làm cái gì quý phi. Những chuyện này, ngươi cùng Vương Nguyên Cơ nói cũng rất tốt, nàng vị hoàng hậu kia là nên được." Dương Huy Du lãnh đạm nói, đã tâm như chỉ thủy, trực tiếp quay người đi ra thư phòng. Nàng hôm nay tới đây, chính là vì cùng Tư Mã Chiêu làm một cái kết thúc, từ đây tâm niệm thông suốt. Dương Huy Du vẫn luôn minh bạch, Dương Hỗ sở dĩ có thể không ngừng thăng quan, cũng không tất cả đều là bởi vì Dương thị quyền thế. Cũng là bởi vì Tư Mã Chiêu đối Dương Huy Du vị này kế tẩu, từ đầu đến cuối đều có một loại sen lẫn thân tình tình yêu cùng dục vọng phức tạp cảm thụ, lại không cách nào làm ra vi phạm nhân luân sự tình, cho nên mới sẽ lấy phương thức như vậy tới đền bù Dương Huy Du. Đương nhiên, so cái này càng quan trọng, là Tư Mã Du trên người vấn đề, đây mới là Tư Mã Chiêu trong lòng lớn nhất chỗ đau. Dương Huy Du cái này mẹ kế thân phận, tại Tư Mã Chiêu trong lòng phi thường không được tự nhiên, nhất định muốn xóa đi. Nói cho rõ ràng về sau, loại này dị dạng quan hệ, cũng tại hôm nay kết thúc. Mặc dù Dương Huy Du sẽ mất đi rất nhiều, chí ít là không cách nào giống như trước như thế thông qua Tư Mã Chiêu vì chính mình làm việc, nhưng nàng cảm thấy kia cũng là đáng giá. Dương Huy Du ở trong lòng thầm nghĩ, ta đã là Thạch Lang quân hình dạng. Tư Mã Chiêu bây giờ nói những này con quân quấn, thì có ích lợi gì đâu, ta lại không có thèm. Vài ngày sau, Tư Mã Chiêu phái người đi cho Dương Huy Du đưa một chương thiếp mời, nói là phủ đại tướng quân bên trong muốn tổ chức tiệc khánh công, để nàng cùng Thái Thường Dương Đam cùng nhau dự tiệc. Nhưng mà, Dương Đam tới, Dương Huy Du lại không đến, để Tư Mã Chiêu thất vọng. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, mời Dương Huy Du tới phủ đại tướng quân thư phòng uống rượu. Hắn sẽ nghĩ biện pháp đẩy ra Dương Đam, nghĩ thầm chờ uống rượu đến hơi say rượu thời điểm, liền có thể đem vị kia xinh đẹp lại trẻ tuổi tẩu tử ôm vào trong ngực yêu thương. Tư Mã Chiêu tâm đầu hỏa nóng, nếu có thể cầm xuống, cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự, Tư Mã Du vấn đề cũng có thể thừa cơ giải quyết. Chỉ bất quá tới lần cuối không phải Dương Huy Du, mà là chính thất phu nhân Vương Nguyên Cơ. Dương Đam sau khi đi, Tư Mã Chiêu cùng Vương Nguyên Cơ hai người cãi nhau to một trận, Vương Nguyên Cơ phẩy tay áo bỏ đi, làm cho Tư Mã Chiêu tâm tình cực độ phiền muộn. Vào đêm sau, Tư Mã Chiêu rầu rĩ không vui về đến trong nhà, vào cửa sau lại nhìn thấy phu nhân Vương Nguyên Cơ trong sân tu bổ vườn hoa. Tư Mã Chiêu chê cười nói, vườn hoa cho tôi tớ xử lý liền có thể, ngươi trong đêm ở đây rất bận rộn lại có ý gì đâu. Hừ, bất quá là cảm thấy những này hoa có chút chướng mắt, muốn sửa chữa một chút thôi. Vương Nguyên Cơ lạnh nhạt nói, trong lời nói hàm ẩn niệm ai. Trong tay cái kéo tạch tạch một chút, đem một đóa hoa cắt xuống. Tư Mã Chiêu ha ha gượng cười hai tiếng, chạy về thư phòng mình, hơi có chút chột dạ. Mặc dù hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì, Tư Mã Chiêu thậm chí liền Dương Vi Du người đều không nhìn thấy, nhưng lòng dạ nhỏ mọn của hắn lại là bị phu nhân Vương Nguyên Cơ thấy rõ ràng. Đương nhiên, dù sao sự tình gì đều không có phát sinh, hai người cãi nhau một lần về sau, Vương Nguyên Cơ đã không thế nào sinh khí. Đêm đã khuya, Lạc Dương vùng ngoại ô Thạch Thủ Tín ra trạch viện, vẫn như cũ đèn sáng. Gia phó nhóm trong sân chuẩn bị tạo giấy vật liệu, quản gia Ngô Thẩm tại đường giám sát, chỉ đạo gia phó nhóm thế nào đem mấu chốt vật liệu phân loại, lựa, thùng đựng hàng. Ngày mai sẽ tiếp tục mở một ao giấy trắng. Nhà bọn hắn tạo giấy tác phường, đều là hẩn chờ marketing mỗi tháng liền tạo nhiều như vậy, có thích mua hay không? Bởi vì loại này giấy toàn thân trắng như tuyết, cho nên một mực cũng không đủ cầu. Trong thư phòng, vừa mới đem Hải Tử dỗ ngủ Lý Uyển, ngay tại chỉnh lý trượng phu Thạch Thủ Tín lưu lại sách bản thảo, bút ký các loại. Đột nhiên, Ngô Thẩm lĩnh một cái tuổi trẻ nữ tử tiến đến, Lý Uyển tập trung nhìn vào, thế mà là Dương Vi Du thiếp thân thị nữ tử Bánh. Tứ nữ tử, ngươi thế nào hiện tại lúc này tới nha, phu quân ta không tại, ngươi một chuyến tay không nha. Lý Uyển chê bữa, hiển nhiên là tâm tình rất tốt bộ dáng. Tứ Bánh sắc mặt nghiêm túc đi lên phía trước, tại Lý Uyển bên tai nói thầm mấy câu. Nghe nàng nói xong, Lý Uyển cũng là gật gật đầu, không nói tiếng nào trở lại phòng ngủ. Chỉ chốc lát, khoác trên người màu đen áo khoác, trên đầu mang theo rộng lớn mũ che giấu hai mắt người Dương Vi Du, nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng ngủ. Nàng cởi xuống áo khoác, tháo cái nón xuống, mái tóc liền như vậy choàng tại trên vai, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Trên mặt không có trang điểm, quần áo giản dị tự nhiên, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũng là có một phen đặc biệt bất bị. Du nương tử ngồi đi. Lý Uyển mời Dương Vi Du ngồi xuống. Ai, tối nay quay dậy, thực sự là tình thế bất đắc dĩ. Dương Vi Du ngồi xuống, khe khẽ thở dài. Không ngại sự tình, ngày tối nay ngay ở chỗ này ở lại, không có người tới quấy rầy. Lý Uyển gật đầu nói, không có chút nào để ý mặc dù giữa hai người lẫn nhau đều cảm giác có chút quái dị, nhưng cũng có thể cảm giác ra, giữa lẫn nhau không có ác ý gì. Lý Uyển cho Dương Vi Du đới thêm một chén nữa chính mình sản xuất rượu ngọt hồng bét, Dương Vi Du cũng không khách khí, một hơi ăn xong, lại ăn non nửa bát mới dừng lại. Ngày mai ta liền muốn đi Duyện Châu nhà mẹ đẻ, không đợi tại Lạc Dương chỗ thị phi này, về sau đại khái sẽ tại Thái Sơn quận ở lại. Dương Vi Du bất đắc dĩ lắc đầu, nụ cười trên mặt mười phần đắng chát. Là đã xảy ra chuyện gì a? Lý Uyển nghi hoặc hỏi. Nàng cũng biết, lấy vị này Tư Mã sư quả phụ địa vị, tất cả trong thành Lạc Dương có thể uy hiếp được nàng người, thực sự là không nhiều lắm, thậm chí một cái tay liền có thể đếm được. Đại tướng quân tiến bị vì tấn công về sau, đại nghiệp đã thành, rốt cuộc không có gì tốt cố kỵ. Hắn đối ta có ý nghĩ xấu, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hạ tay, ta tránh không khỏi, cho nên dự định về nhà ngoại tránh họa. Dương Vi Du cũng không gạt lấy Lý Uyển, nói thẳng ra nàng gấp gáp rời đi nguyên nhân. Nghe nói như thế Lý Uyển quá sợ hãi, như thế bí mật, cũng là nàng cái này tiểu phụ nhân có thể biết sao? Lý Uyển nhìn từ trên xuống dưới Dương Vi Du, chỉ cảm thấy vị này Tư Mã gia quả phụ, quả nhiên là xinh đẹp cực kỳ, đúng là mị lực không giảm, khó trách Tư Mã Chiêu cái này lao đăng cũng treo lên ý nghĩ xấu tới. Lý Uyển trong lòng một trận nghĩ linh tinh. Tư Mã Chiêu trước đây còn cố kỵ một chút mặt mũi, chỉ là vài ngày trước ta cùng hắn vạch mặt về sau, hắn liền có chút thẹn quá hóa giận. Phạt thục nếu là không thành còn tốt, nhưng hôm nay phạt thục đắc thắng tin tức đã truyền đến Lạc Dương, Tư Mã Chiêu bị phong tấn công, đại nghiệp đã thành hắn, đã không có ý định giả vờ tiếp, đều là muốn xưng đến người, tự nhiên sẽ không để ý cái gì. Từ xưa đến nay, đại trạch trong môn không phải là liền nhiều. Tư Bánh sự tình, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Dương Vi Du ngữ khí trầm trọng nói. Lý Uyển không có phủ nhận thuyết pháp này, bởi vì đối với những quyền quý kia nhóm tới nói, sự tình gì đều là không quan trọng, chỉ nhìn có thể hay không, mà không phải nhìn có muốn hay không. Thật giống như Thạch Thủ Tín đi lựa ra giải quyết việc công lúc đụng phải sự kiện kia đồng dạng, tân hôn em dâu Tư Bánh liền kém chút bị huynh trưởng mê gian, ngay tại trượng phu ngay dưới mắt. Đại hội trong nhà loại này phế phẩm sự tình vừa nắm một bó to. Du Nương Tử nói cực phải, chỉ cần về nhà ngoại tránh họa. Tư Mã Chiêu có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, nếu như quá dày vò, chỉ sợ tâm tư cũng nhạt. Lý Uyển đồng ý Dương Vi Du cách nhìn. Đệ đệ đối tẩu tử ngấp nghé, là bởi vì kia là cường thế minh trưởng đổ bật. Mà lại Dương Vi Du vẫn là Tư Mã Chiêu lào bà Vương Nguyên Cơ khuê mật, kiêm bà con xa biểu muội, vẫn là Tư Mã Du mẹ kế. Đối với Tư Mã Chiêu tới nói, Dương Vi Du trên người có thể nói là trên người dán đầy các loại nam nữ hoan ái mập mờ nhãn hiệu. Quang lôi ra một cái nhãn hiệu liền có thể đập một bộ gia đình luân lý kịch, cái này liên tiếp nhãn hiệu, có thể cầu hết tới trình độ nào quả thực không dám nghĩ lại. Tư Mã Chiêu niên kỷ cũng không nhỏ, nhiều khi chỉ là hào hứng tới muốn chơi một chút, hoặc là thỏa mãn một chút chính mình ý nghĩ sang bậy. Nếu như Dương Vi Du liền ở tại Lạc Dương, thừa dịp phạt thuộc đại thắng đắc ý kình, Tư Mã Chiêu phái một người gọi vị này xinh đẹp tẩu tử đến thư phòng uống rượu, sau đó mượn trên choáng, thừa cơ đem hắn tẩy sạch quần áo ôm vào giường. Khả năng phi thường lớn. Nhưng mà, thật nếu để cho hắn đường đường chính chính phái người ngàn dặm xa xôi đi Duyện Châu Thái Sơn quận, tại Dương thị tộc nhân vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đem Dương Vi Du nhận được phủ đại tướng quân bên trong giám đụng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Nói thật, cũng không đáng. Đương nhiên, chờ Tư Mã Chiêu chính thức xưng đế về sau, muốn làm sao chơi đều theo hắn, thậm chí đem Dương Vi Du chính thức đặt vào hậu cung đều có khả năng, nhưng kia lại là một cái khác cố sự. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Dương Vi Du đông nhiên nhìn xem Lý Uyển nghiêm mặt nói. Ngươi phu quân Thạch Thủ Tín là người bằng phẳng, nhiệt tình vì lợi ích chung, năng lực xuất chúng, ta rất thưởng thức hắn. Dương Vi Du mới mở miệng, liền kém chút đem Lý Uyển sợ gần chết. Nhìn xem trước mặt thành khẩn lại thiện lương Lý Uyển, Dương Huy Du trong lòng thầm than, Thạch Lang Quân thật sự là tìm cái tốt phu nhân, khó trách nữ nhân này để Tư Mã Viêm nhớ mãi không quên. Tựa hồ lo lắng bị đối phương hiểu lầm, Dương Huy Du tiếp tục nói, ta một cái phụ đạo nhân ra, lại là Tư Mã sư quả phụ, vô luận tại nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng, thực tế tình cảnh đều phi thường gian nan. Ngươi phu quân là ta phụ tá đắc lực, hoặc là nói là tín nhiệm người. Ngươi là quan lại nhà xuất thân, ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Giống như minh bạch, lại hình như không hiểu. Lý Uyển từ chối cho ý kiến gật đầu. Thí dụ như nói, nếu như Tư Mã thị muốn để ta tái giá, ta nên như thế nào tự xử? Nếu như Dương thị tộc nhân bức ta tái giá, ta lại nên như thế nào ứng đối? Ta một cái phụ đạo nhân ra không tiện xuất đầu lộ diện, bên người cần phải có người có thể dùng được, nói như vậy ngươi rõ chưa? Dương Huy Du tiếp tục giải thích một phen. Lần này Lý Uyển minh bạch. Thật giống như ban đầu Dương Hỗ đem Thạch Thủ Tín từ trong nhà giam vớt đi ra đồng dạng, hắn là nhận Lý Uyển phụ thân Lý Dận ủy thác. Nói cách khác, có chút sự tình Lý Dận không thích hợp xuất thủ, hắn có thể xin nhờ người khác xuất thủ. Nếu như xem nhẹ Dương Huy Du nữ nhân thuộc tính, đem nàng nhìn thành một cái phụ thuộc tại Tư Mã gia nhân vật chính trị, như vậy vừa rồi kia lời nói liền rất dễ lý giải. Cho nên ngài mới để cử phu quân ta tham dự phạt thuộc thu lấy chiến công, đúng không? Lý Uyển cuối cùng là lấy lại tinh thần. Đúng là như thế. Dương Huy Du gật đầu nói, nàng không thích cùng người ngu nói chuyện, còn tốt đối diện vị này Thạch Thủ Tín chính thê không phải đồ đần. Ngươi phu quân hồi Lạc Dương về sau, ta sẽ vận hành hắn ngoại phóng Duyện Châu tránh họa. Đương nhiên, ngươi cũng theo hắn cùng nhau đi tới Duyện Châu, sẽ không để cho vợ chồng các ngươi tách rời. Dương Huy Du lúc này mới ném ra ngoài chính mình trung cực kế hoạch. Nếu không là vì chuyện này, nàng căn bản không cần tối nay ở đây ngủ lại. Chương 44, người không lo xa tất có phiền gần. Chương 44, người không lo xa tất có phiền gần nâng nhà tiến về Duyện Châu. Rời đi Lạc Dương. Lời này thật là làm cho Lý Uyển kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng là phụ thân ta cùng huynh trưởng đều tại Lạc Dương, ngày bình thường có bọn hắn giúp đỡ, đối phu quân ta sẽ rất có trợ lực a. Lý Uyển có chút không bỏ nói. Tư Mã Viêm trước tiên có thể để ngươi biến thành quả phụ, để Thạch Thủ Tín chết được không minh bạch, lại để cho phụ thân ngươi ra mặt, đưa ngươi đưa vào hắn hậu cung. Tư Mã Chiêu thân thể không tốt, ngày giờ không nhiều, Tư Mã Viêm rất nhanh liền sẽ đăng cơ xứng đế. Như thế gấp gáp tình huống, ngươi thật còn muốn tiếp tục do dự a? Dương Huy Du ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Hiển nhiên, Tư Mã Viêm năm đó tưởng niệm Lý Uyển đến phát cuồng sự tình, rất nhiều người đều biết, Dương Huy Du tự nhiên cũng biết. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng đó là đối với Tư Mã Viêm tới nói. Đối với Thạch Thủ Tín tới nói, thật đúng là không phải việc nhỏ. Không nói những cái khác, vị này thái tử tương lai xứng đế, khẳng định phải tìm về một chút mặt mũi. Thấy thế nào, đều phải để Lý Uyển trên giường phục thị hắn mấy đêm bên trên, mới tính xả giận a. Năm đó Lý Uyển liều lĩnh, gả cho Thạch Thủ Tín cái này không hề thân phận địa vị người, đem Tư Mã Viêm người theo đuổi này ném đến một bên hít bụi. Khi đó có bao nhiêu rung động đến tâm can, hiện tại liền có bao nhiêu nơm nớp lo sợ. Tư Mã Viêm coi như rộng lượng đến đâu, mỗi ngày nhìn xem Thạch Thủ Tín cùng Lý Uyển tại chính mình ngay dưới mắt vừa ôm vừa hôn, trong lòng tiểu gì cũng sẽ khó chịu nha. Trốn xa một điểm, để thời gian nuốt lên hết thảy mới là cao chiêu. Ngươi khả năng ngăn không được Tư Mã Viêm, nhưng ta ngăn được. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là đi xa tránh họa. Thạch Thủ Tín đã là quan kinh thành, tại thiếu phủ lịch luyện 2 năm, lại tham dự phạt thủ, trước ngoại phóng một đoạn thời gian là nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, ngoại phóng quan viên gia thuộc đều là muốn lưu tại Lạc Dương, bất quá ta có biện pháp để các ngươi vợ chồng tại đi nhậm chức chi địa đoàn tụ. Ta cùng trong nhà nói, thúc tử, Dương Hỗ cùng Thạch Thủ Tín lẫn nhau thiện. Nhà ta tại Duyện Châu rất có thế lực, có cái cùng Dương thị lẫn nhau thiện quan địa phương, tin tưởng trong nhà cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy việc này. Có ta ở đây Duyện Châu cân đối quan phủ cùng bản địa đại hộ quan hệ trong đó, Thạch Thủ Tín muốn làm ra chiến tích đến, rất dễ dàng. Dương Huy Du lời thề son sắt bảo đảm nói, nàng đương nhiên không có khả năng đem chính mình chân thực mục đích toàn bộ nói ra. Có thể chưa bao giờ nói láo cũng đã là phi thường thành khẩn. Kia liền cảm ơn Du nương tử, an bài như thế rất tốt. Lý Uyển cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, tương lai ta có lẽ còn phải dựa vào ngươi phu quân làm việc, chúng ta là giúp lẫn nhau, dựa vào nhau. Chỉ cần ngươi phu quân không bán đi ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không hại các ngươi. Dương Huy Du khẩn thiết nói, thái độ phi thường chân thành. Lý Uyển khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, vị này Du nương tử xinh đẹp bên ngoài lại có khí độ, chính mình phu quân tương lai có thể hay không cùng nàng lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau thưởng thức, cuối cùng lăn đến trên giường hoan hái đây. Phải biết, Du nương tử thủ tiết nhiều năm, thế nhưng là điển hình độc thân a, chính mình phu quân cứng rắn thẳng tắp, làm người khí quyển sảng khoái, có không ít quý tộc nữ tử thưởng thức cái mộ hắn. Tỷ như nói Thạch Bao đích nữ, Thạch Sùng thân muội muội, liền đối Thạch Thủ Tín có loại nói không nên lời tưởng niệm, thường xuyên kiếm cớ tới nhà hắn chơi. Giờ phút này Lý Uyển trong lòng sinh ra một loại sâu sắc cảm giác nguy cơ. Chính mình trượng phu rất có năng lực, cũng rất có mị lực, mắt thấy liền cùng quyền quý vòng tròn cùng một tuyến. Cái này ngập trong vàng son vòng tròn, các loại dụ hoặc đều rất lớn a. Lý Uyển bỗng nhiên mở miệng nói ra, năm đó thiếp từng nghe phu quân ta nói qua, nếu là Tư Mã Viêm đối thiếp rối loạn sự tình, nhà ta A Lang liền muốn cùng Tư Mã thị Ngọc Thạch câu phần. Hắn chính là như vậy một người, nếu như Du nương tử không hại hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ dụng tâm cho ngài làm việc. Người phu quân phi thường xuất sắc, có tình có nghĩa, cho nên ta mới có thể tín nhiệm hắn. Dương Huy Du tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, trên mặt không tự giác hiện ra một tia thẹn thùng. Lý Uyển giờ phút này lại là đang nghĩ, Tư Mã Viêm đối với mình có ác nghiệm, cái này tự thân không cần phải nói. Thế nhưng là trước mắt vị này Du nương tử rõ ràng là đối Thạch Thủ Tín có hảo cảm. Nếu như có một ngày vị này xinh đẹp quả phụ, đề xuất nàng thủ tiết nhiều năm cần nam nhân ấm áp ôm ấp, Thạch Thủ Tín có thể cự tuyệt nàng ái mộ sao? Chính mình cái này chính thê có thể một khóc hai náo ba thắt cổ, để vị này cho nàng trượng phu cực lớn trợ lực nữ nhân khó xử sao? Lý Huyền lúc này mới cảm giác được Thạch Thủ Tín ban đầu kiên trì muốn cưới chính mình qua cửa cái chủng loại kia quyết định cùng dũng khí. Nàng có thể cự tuyệt Tư Mã Viêm Vi bức lợi dụ, nhưng chỉ sợ rất khó cự tuyệt trước mắt vị này quả phụ đối nàng trượng phu mời. Vì tiên đồ, an ủi một chút sự nghiệp bên trên ân chủ quý nhân lại thế nào rồi? Trong nhà chính thất chẳng lẽ muốn đắc tội ân nhân, đem trượng phu đẩy tới hố lửa a? Nhân gia thật muốn trả thù, ngươi chống đỡ được a? Ở đây 5 tháng, nhất gia chi chủ xong đời, gia đình liền tán. Trong lúc nhất thời Lý Huyền trong đầu suy nghĩ lung tung, không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Rất lâu sau đó, nàng mới miễn cưỡng an ủi mình, đây hết thảy chưa phát sinh, chờ sau khi phát sinh rồi nói sau. Nàng cũng không biết nên làm cái gì. Sắp trời đã không sớm, hai người nói chút nhàn thoại, liền nằm tại trên một cái giường đi ngủ. Nằm xuống về sau Lý Huyền mới chợt hiểu ra, chỉ sợ là hôm nay Tư Mã Chiêu đã cho Dương Vi Du bên dưới thiết mời, mời nàng nhập phủ đại tướng quân một lần, dự định tối nay liền trực tiếp cầm xuống. Nếu không phải là như thế, vị này Tư Mã sư quả phụ, nơi nào cần dùng tới cải trang giả dạng đến nhà mình tránh họa a, thậm chí muốn nằm tại nàng trên giường mới bằng lòng chìm vào giấc ngủ, sợ bị người bán. Ngươi phu quân từ đất thuộc trở về sau, ta sẽ vận hành hắn ngoại phóng đương Thái Sơn quận đương Thái thú, lại không tốt cũng có thể làm cái chủ bộ. Đương nhiên, trước đó, ngươi cùng các ngươi hài tử sẽ trước đi bên kia dàn xếp lại, ta đều đã an bài tốt. Đến lúc đó ngươi liền biết. Dương Vi Du nhỏ giọng nói. Ta ơn Du nương tử. Lý Huyền cảm kích nói. Phạt thuộc sau khi thành công, Tư Mã Chiêu thay đổi triều đại trở ngại đã không còn. Ngươi phu quân nếu là lưu tại Lạc Dương, không thiếu được muốn tỏ thái độ. Hắn dù sao cũng là năm đó ở Cao Quý Hương Công bên người cầm kiếm người, nếu là cũng đi theo người bên ngoài cùng một chỗ hô to Tư Mã thị chính là thiên tử, người bên ngoài sẽ như thế nào nhìn hắn? Nếu như không nói như vậy, Tư Mã Chiêu vừa vặn tìm cái cơ chơi chết hắn, sau đó đem ngươi ném cho Tư Mã Viêm, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên lưu tại Lạc Dương cũng không phải là chuyện tốt, phong hiểm quá lớn. Dương Huy Du kiên nhẫn giải thích nói, nhà ngươi tại Lạc Dương điền trạch, không gánh nổi, không bằng để ngươi phu quân đến lúc đó dâng thư triều đình, đem thổ địa thu hồi. Đương nhiên, cái kia tạo giấy tác phường cũng sẽ bị thu hồi. Đợi đến Duyện Châu, bên kia thổ địa không đáng tiền, có ta từ đó vận hành, mấy trăm mẫu ruộng tốt dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó lại lớn mạnh ra nghiệp đi. Nghe đến mấy câu này, Lý Huyền im lặng không nói. Dương Vi Du chính trị ánh mắt hơn xa tại nàng, cao tầng chính trị bên trong những cái kia con quấn quấn, Dương Vi Du có thể nói là hạ bút thành văn, thấy thật sự rõ ràng. Dương Vi Du là chân chính thế gia quý nữ, hán tầm mắt chi cao, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người cả một đời mong mà không được tài phú, bất quá là trong tay nàng dò dỉ ra tới một điểm canh thừa thịt muối thôi. Du nữ tử, chúng ta sau này liền cả một đời sinh hoạt tại Duyện Châu sao? Lý Huyền tự lẩm bẩm đồng dạng hỏi, hắc ám bên trong, hai người đều không nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ. Vậy làm sao khả năng? Dương Vi Du thở dài một tiếng, hơi xúc động nói, liền cầm từ bánh tới nói, nàng nhà chồng cũ tại Hà Đông cũng coi như đại hộ nhân gia, nhưng mà Lạc Dương kẻ ăn thịt nó một hai câu, liền có thể để hắn cửa nát nhà tan. Ta nếu là cái ác nhân, đã sớm đem nàng đưa cho Tư Mã gia tử đệ coi như đồ chơi. Vô luận là Lữ gia, vẫn là Từ gia, ai lại dám làm gì ta? Ngươi nhìn, đại hộ nhân gia tân hôn thê tử bị quyền quý coi như đồ chơi, cũng bất quá là các quyền quý mấy câu sự tình. Những người này đại thủ giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, ngoại nhân căn bản không có cách nào chống được. Lạc Dương không phải là không thể trở về, mà là muốn tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi thời cơ mà thôi. Nghe được lời nói này, Lý Huyền rất là hoài nghi Dương Vi Du quá khứ đến tột cùng kinh lịch cái gì, thế mà có thể đem quyền lực này trò chơi thấy như thế thông thấu. Giờ này khắc này Lý Huyền đã minh bạch, trưởng phu của nàng Thạch Thủ Tín quá khứ 2 năm đều tại thiếu phủ sống qua ngày, mặc dù có nhiều thành tích, quan chức lại chỉ là chậm chạp tăng lên. Nói trắng bất quá là tại tích lũy tư bản mà thôi, xa xa chưa nói tới lên như diều gặp gió. Hắn ở trong quan trường cấp độ quá thấp, rất nhiều chuyện căn bản là không nhìn thấy. Hết thảy thay đổi đều là từ vị này Tư Mã sư quả phụ xuất hiện bắt đầu, từ khi vị này xuất hiện tại trong tầm mắt về sau, Thạch Thủ Tín tiến tới tốc độ liền biến nhanh hơn không ít. Lý Huyền trong lòng thầm nghĩ, lấy Thạch Thủ Tín làm người cùng năng lực, nếu như không cưới nàng cái này phạm vào kỵ hủy nữ nhân, hơn phân nửa là có thể ở rể Thạch gia, cùng Thạch Bao đích nữ, Thạch Sùng muội muội tiến tới cùng nhau. Dựa vào Thạch Bao được sủng ái trình độ, Thạch Thủ Tín muốn xuất sĩ một chút cũng không khó, làm không tốt so hiện tại lẫn vào còn tốt. Lý Huyền cũng biết, phụ thân nàng Lý Dận cũng không vận dụng quan hệ cho Thạch Thủ Tín thăng quan, cái gọi là trợ lực đều không phải bên ngoài, cũng phải cần chính mình đi dốc sức làm. Nàng nhớ tới Thạch Thủ Tín đã từng đối với mình nói tới vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau lập tức rất tán thành. Bọn hắn đôi này tiểu phu thê, chỉ có thể một chút xíu đi ra thuộc về mình con đường, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Du nương tử, về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ngài cứ mở miệng. A Lang không có ở đây, cùng tiếp nói cũng giống như vậy. Lý Huyền nắm chặt Dương Huy Du trắng nõn tay nhỏ, tại bên tai nàng thấp giọng nói. Nghe nói như thế, Dương Huy Du trong lòng đắng chát. Nàng thật là có rất nhiều chuyện, muốn cầu cạnh trên giường vị này chính thất phu nhân. Lý Huyền như thế thiện tâm, nàng cũng không nhận tâm làm kẻ ác. Dương Huy Du rời đi Lạc Dương đi được lặng yên không một tiếng động, có chuyện muốn nói, ngày nào đó tại phủ đại tướng quân bên trong, Tư Mã Chiêu phu nhân Vương Nguyên Cơ không biết sao cùng Tư Mã Chiêu cãi nhau to một trận, cơ hồ nháo đến muốn động thủ, người bên ngoài khuyên đều không khuyên nổi trình độ. Đến sau Vương Nguyên Cơ phái người thông chi Dương Huy Du con nuôi, bản thân nàng thứ tử, ngoại phóng Duyện Châu Tư Mã Du đi Dương thị tổ trạch tìm kiếm Dương Huy Du, mời nàng trở về Lạc Dương ở lại. Nhưng đều bị Dương Huy Du lấy thân thể khó chịu, không quen khí hậu làm lý do cự tuyệt, thái độ vô cùng cứng ngạnh. Vương Nguyên Cơ tựa hồ minh bạch cái gì, liền không còn kiên trì việc này, chỉ là để Tư Mã Chiêu đem ngoại phóng Tư Mã Du triệu hồi Lạc Dương. Chờ Tư Mã Du trở lại Lạc Dương về sau, Tư Mã Chiêu phong hắn làm An Dương huyện hầu, vệ tướng quân, đồng thời tại trong cấm quân đảm nhiệm sự tình, cũng không có bởi vì Dương Vi Du sự tình đối vị này trên thực tế con trai trưởng, huynh trưởng con riêng sinh ra khúc mắc. Trở lại cố hương lão trạch Dương Vi Du, cũng rút đi trên mặt rối trá mặt nạ, cả người bày biện ra rõ ràng sức sống. Nàng lấy dưỡng bệnh làm lý do, ở tại Thái Sơn quận Phụng Cao huyện thuộc về Dương thị gia trạch một cái độc lập trong sân, không có người không có phận sự tới quấy rầy. Lấy Dương thị tại Thái Sơn quận lực ảnh hưởng, Dương Vi Du cũng không cần lo lắng những cái kia không ra gì việc bất lãnh. Nơi này náo bên trong lấy tĩnh, viện lạc lớn mà gian phong ít, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, dòng suối nhỏ trực tiếp dẫn vào đình viện. Nói thật, so Tư Mã Chiêu phủ đại tướng quân Tú Lệ thanh nhã nhiều, là chân chính cao cấp. Tự xưng thấy qua việc đời từ ánh, lại tới đây cũng không dám nói mò, giờ phút này nàng mới khắc sâu cảm nhận được Thái Sơn Dương thị tại bản địa nội tỉnh sâu bao nhiêu. Thái Sơn Dương thị chính là Thái Sơn quận thổ hoàng đế. Chân chính nói 102, quan phủ cũng phải nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc. Dương Vi Du ở đây, cũng cùng trưởng công chúa không có gì khác biệt. Du nương tử là dự định làm thơ a? Hôm nay cho tối, nhìn thấy Dương Vi Du ngồi tại trước thư án đối ngọn đèn mà người, Từ Bánh lại gần nhỏ giọng hỏi. Nàng xuất thân quan lại thế gia, thở nhỏ liền đọc sách viết chữ, rất có văn hóa. Bởi vậy rất được Dương Vi Du yêu thích cùng tín nhiệm. Có mấy lời, chỉ có cùng người trí thức nói mới có thể giao lưu. Ta chính là loại kia trong lòng có chút nóng nảy, muốn thay hắn đi làm những sự tình kia, chỉ sợ hắn không hiểu trong đó khớp nối mà ham sâu minan. Có thể loại ý nghĩ này bản thân liền rất ngu dại, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng bất đắc dĩ bất lực, không muốn nghĩ, lại hết lần này tới lần khác đều là suy nghĩ. Dương Vi Du thở dài, cầm đến trong tay thưởng thức bút lông phóng tới giá bút bên trên. Du nương tử, nô không phải nói Thạch Lang quân cũng tốt, trên thực tế, nô cảm thấy hắn so nô nhận biết tất cả nam nhân đều tốt. Thế nhưng là, ngài dù sao trên danh nghĩa là Tư Mã sư phu nhân á, chuyện này nếu là truyền đi, ngài khả năng sẽ chết. Từ Bánh có chút lo lắng khuyên, ta cái này nửa đời người đều trôi qua biệt khuất, nên nhận phải nhẫn, nên để muốn để, không có tuyển chọn, không có yêu ghét, ta thành sống ở người khác trong lòng cái kia biết đại thể hiểu đại nghĩa quả phụ. Hiện tại gông xiềng tránh thoát, ta chỉ muốn truy cầu vật mình muốn, quan tâm đáng giá ta chân quý người, chỉ thế thôi. Cái khác, lại như thế nào đâu? Dương Vi Du chẳng hề để ý nói, nàng là cái ăn vụng tiện nữ nhân a. Không không không, Dương Vi Du chính là không thèm đếm xỉa, nơi nào là cái gì chụp a? Nàng chính là đang bay ngà dập lửa. Cho nên, Du nương tử vì Thạch Lang quân vận hành ngoại phóng, an bài chức quan, chính là vì ở đây có thể mỗi ngày cùng gặp mặt hắn a. Từ Bánh một mặt cổ quái hỏi, nàng luôn cảm thấy một nữ nhân vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, chỉ vì thực hiện nhỏ như vậy một cái mục đích, quả thực có chút buồn cười. Mặc dù ta còn có khác nhu đồ, nhưng chủ yếu chính là vì cái này, có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, ta thích ta vui lòng nha. Tào gia Giang Sơn cũng, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Tư Mã Chiêu làm hoàng đế, Tư Mã Viêm làm hoàng đế, lại theo ta có quan hệ gì đâu? Trông coi Tư Mã sư danh phận, lại có ý gì đâu? Ta chỉ để ý trang trong lòng sự tình, cái khác tùy tiện thế nào cũng được đi. Dương Vi Du tay phải loay hoay chính mình áo choàng tóc dài, trong lời nói mang theo một tia ngạo lớn cùng thông khoái. Từ khi tới Phụng Cao Thành về sau, nàng cũng đã giải khai phụ nhân búi tóc, từ đầu đến cuối đều là mái tóc buông xuống bay, như là thiếu nữ trang phục đồng dạng. Nghe được lời nói này, Từ Bánh lập tức không phản bắt được. Dương Vi Du lời nói nói tới nói lui liền một câu, ta chính là thích, ta chính là muốn cho người khác làm tình phụ, cho nên vậy thì thế nào đâu. Chương 45, chỗ làm việc bắt nạt. Chương 45, chỗ làm việc bắt nạt được phong làm tấn công, cầm tới cựu thích, tiến vị tướng quốc, Tư Mã Chiêu có thể nói là đắc chí vừa lòng. Bất quá, phạt thuộc đại quân từ đầu đến cuối ở vào người khác quản hạt trạng thái, vẫn là để hắn có chút không yên lòng. Thế là tại xử lý xong Lạc Dương sự tình về sau, Tư Mã Chiêu liền mang theo giả sùng chờ mưu sĩ cùng lúc xuất phát rời đi Lạc Dương, trở về Trường An đốc chiến. Đồng thời, Tư Mã Chiêu trả lại trung hội phát thánh chỉ, cầm xuống Hán Trung liền có thể, không muốn phức tạp. Vững chắc chiến tuyến về sau, mang binh rút về quan trung, phạt thuộc chi chiến kết thúc. Nhưng mà, khi hắn trở về Trường An về sau, trung hội đưa tới hồi phục, lại là để Tư Mã Chiêu giận tím mặt. Trung hội ở trong thư nói, Khương Duy đã tập trung thủ quốc hơn phân nửa tinh nhuệ, đóng quân tại Kiếm Cát, tùy thời chuẩn bị phản công. Quân ta vừa mới chiếm lĩnh thủ quốc mấy cái quan hải, phòng ngự còn chưa bố trí thỏa đáng. Một khi đại quân khải hoàn hồi triều, Khương Duy rất có thể ngóc đầu trở lại. Cho nên quân ta tạm thời còn không thể rút lui Hán Thọ, mời đại tướng quân phải tất yếu cam đoan lương đạo. Đơn giản khái quát chính là, lão tử không muốn rút quân. Mặc dù đã sớm dự liệu được Trung hội không có khả năng như vậy nghe lời, nhưng hắn trực tiếp như vậy cự tuyệt rút quân, cũng là Tư Mã Chiêu không nghĩ tới. Cầm xuống Bạch Thủy Quan cùng Hán Thọ về sau, Trung hội lòng tự tin cũng càng phát ra mấy liệt. Nếu như là lúc trước, Trung hội tuyệt không dám giống như vậy đối cứng Tư Mã Chiêu mệnh lệnh. Hôm nay sáng sớm, Tư Mã Chiêu liền đem Tư Mã Vọng, Tư Mã Trụ, Tư Mã Du, Dương Hỗ, Giả Sung chờ thân quyến cùng thân tín gọi vào thư phòng nghị sự. Hắn đem Trung hội kia phong hồi âm mở ra đặt ở bàn bên trên, nhìn quanh mọi người nói, các ngươi tất cả xem một chút đi. Trung hội thư bị đám người truyền đọc, xem xét một cái không lên tiếng. Tất cả thư phòng đều ở vào một loại tĩnh mịch đến khiến lòng người hoảng trong không khí, không có người đánh vỡ trầm mặc. Bởi vì can hệ trọng đại, ai cũng không muốn làm ra mặt chim. Giả Sung, ngươi cho rằng như thế nào? Trung hội đây là ý gì? Tư Mã Chiêu trầm giọng hỏi. Trung hội đã có phản tâm, bằng không sẽ không nói dạng này lời nói. Giả Sung đối Tư Mã Chiêu hành lễ nói, trả lời phi thường dứt khoát. Hắn cùng Trung hội quan hệ vốn là không tốt, giờ phút này tự nhiên không có khả năng cho đối phương nói tốt. Thúc tử, ngươi cho là thế nào? Tư Mã Chiêu nghiêng đầu, nhìn về phía một mực mắt nhìn mũi mũi nhìn Tâm Dương Hô dò hỏi. Hắn biết Dương Hố không thích quản sự, chính vì vậy mới hẳn là hỏi nhiều hỏi. Đại tướng quân, trung hội nghĩ như thế nào đã không cần đi truy đến cùng, mấu chốt là nên như thế nào ứng đối. Bây giờ tay hắn nắm hơn 10 vạn đại quân, xác thực phải thận trọng một chút. Dương Hố lời ít mà ý nhiều đáp, không muốn ở sau lưng nói trung hội thị phi. Trung hội người này có thù tất báo, Dương Hố mặc dù không sợ trung hội gây chuyện, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái. Ai biết trung hội khải hoàn hồi triều về sau sẽ làm ra sự tình gì đâu? Ai có thể xác định trung hội thật sẽ không trở về quan trung đâu? Bất quá Dương Hố câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho Tư Mã Chiêu hài lòng. Vậy ngươi có cao kiến gì? Tư Mã Chiêu không chút khách khí hỏi, không giống quá khứ như thế khoan dung. Trước kia Tư Mã Chiêu đối Dương Huy Du cái này quả tẩu có chút ý nghĩ xấu xa, cho nên đối với Dương Huy Du đệ đệ Dương Hố cũng là tương đối che chở. Hiện tại hai người đã vạch mặt, tự nhiên là sẽ không nuông chiều Dương Hố, hết thảy đều là giải quyết việc chung. Hạ quan đề nghị rời binh bao tà đạo, thẳng lạc đạo, tiếp quản phạt thuộc đại quân hậu cần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần trung hội bên kia, đại tướng quân có thể tạm thời đáp ứng. Khương Duy tụ binh kiếm cát, có hùng cứ chi tư, rút quân quả thật có chút phong hiểm. Chỉ cần đem khống ở lương đạo, coi như trung hội hữu tâm muốn phản, tăng quân tướng sĩ cũng không có khả năng đi theo hắn làm loạn. Dương Hỗ sắc mặt bình tĩnh nói, đề nghị của hắn hoàn toàn xuất từ bản tâm, không có nhằm vào người kia ý tứ. Ừm, như thế cũng tốt. Tư Mã Chiêu từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không có hỏi dò một bên Tư Mã Vọng cùng Tư Mã Trụ bọn người, càng sẽ không hỏi nhi tử Tư Mã Du. Tiếp lấy Tư Mã Chiêu bố trí một phen quân vụ, chủ yếu là quan trung cái này 10 vạn binh mã thế nào bố phòng, sau đó liền để trong thư phòng tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại Giả Sung thương nghị cơ mật sự tình. Tư Mã Chiêu cử động để Giả Sung cảm giác toàn thân không được tự nhiên, trước khi đi Tư Mã Vọng cùng Tư Mã Trụ chờ Tôn Thất Tử đệ, đều dụng ý vị sâu xa ánh mắt đánh giá hắn. Cái này khiến không muốn cao điệu Giả Sung, cũng phát giác được mình đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Vừa rồi nhiều người thai tạp không tiện nói, ngươi bây giờ có thể nói. Tư Mã Chiêu nhìn nói với Giả Sung. Không biết có phải hay không là bởi vì Soán bị một khóa Tam Liên gói phục vụ đã vào vị trí, giờ phút này Tư Mã Chiêu khí thế trên người thoạt nhìn rất đủ, so trước đó mạnh không ít. Giả Sung lòng có lòng dạ, tự nhiên là không thiếu chủ ý ngu ngốc, hắn cũng đã sớm mò thấy Tư Mã Chiêu là người. Giả Sung chậm rãi mở miệng nói ra, tấn công, Xuân Thu Thiên thứ nhất, có Trịnh Bá Khắc đoạn tại Yên sự tình. Trung hội đã cầm xuống Hán Trung, đồng thời chiếm cứ Bạch Thủy Quan cùng Hán Thọ các vùng, chính là đắc chí vừa lòng, coi trời bằng vùng thời điểm. Không bằng đại tướng quân cho trung hội thăng quan tiến tước, lại cho nhận làm con thừa tự đến hắn danh nghĩa, trung hội không con, dòng dõi phong quan phong tước, ban thưởng điển trạch tiền tài, lấy đó tấn công ngân điện. Chắc hẳn trung hội tại Hán Trung sẽ càng thêm can dỡ, chắc chắn đắc tội không ít người. Đến lúc đó trung hội phạm chúng nộ, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Mọi người thấy trung hội bị cầm xuống, sẽ chỉ bộ an tán dương. Tấn công nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế, Tư Mã Chiêu bất động thanh sắc gật gật đầu. Lao tiền xu thật mẹ nó một bụng ý nghĩ xấu, trung hội cầm xuống Hán Trung, liều mạng cho hắn phong thưởng chỉ là thuận thế mà làm. Nhưng là vụ trộm, đã là tấn công Tư Mã Chiêu, lại có thể làm cục, mà lại có hùng hậu tư bản, đem cái này cục làm được cực kỳ chặt chẽ. Trung hội người này vốn là làm việc cao điệu coi trời bằng vùng hạng người, ngày bình thường làm người cũng không thế nào giảng cứu. Cái này buộc, trung hội rất khó chui đi ra. Như thế, ngươi tới an bài đi. Trung hội chức quan đến tư đồ liền không cần lại thêm, bất quá tước vị có thể nói lại, cho thêm hắn cái kia con riêng quan chức tước vị. Ngoài ra, phái sứ giả tiến về Hán Thọ, sau đó khen thưởng một chút trung hội. Đúng, lại phái người đi âm bình, khiển trách một chút đặng ngải, để hắn hướng trung hội học. Đặng Ngải biết được trung hội thăng quan tiến tước, tất nhiên trong lòng khu phục, sẽ không theo trung hội cùng một ruộng. Tư Mã Chiêu đối Giả Sung phân phó nói: "Mời đại tướng quân yên tâm, việc này dễ xử lý." "Đúng, tại Ti Lệ giáo úy phía dưới người hầu Thạch Thủ Tín không phải hữu dung hữu nhu nhà, liền để hắn đi một chuyến Hán Thọ tìm trung hội, sau đó lại hướng đi Tây Phương Âm Bình tìm Đặng Ngải, đem triều đình chiếu thư đều đưa đến, dù sao một chuyện không phiền hai chủ. Hắn giờ phút này tại Hoàng Kim Vi đốc chiến, để hắn đi đưa tin cũng không phiền phức." Giả Sung cười hắc hắc nói. Nghe nói như thế Tư Mã Chiêu kém chút không có cười ra tiếng. Năm đó Thạch Thủ Tín thế nhưng là hung hăng buồn nôn Giả Sung một cái sau mặc dù không có trực tiếp trả thù, nhưng một mực ghi ở trong lòng. Đây không phải cái gì lợi ích dù quan cựu hận, bất quá đã có cơ hội báo thù riêng, kia Giả Sung không có chút nào mập mờ. Dù sao là mượn cơ hội vào chỗ chết hố. Càng mấu chốt chính là, chuyện này Tư Mã Chiêu vui thấy kỳ thành. Lần trước Thạch Thủ Tín đưa tin trở về, bóc trần trung hội âm mưu, liền cho thấy người này rất có trí tuệ, mà lại làm việc kiên cố tin được. Có thể làm việc, kia liền nhiều làm việc nha, có thể sử dụng người liền vào chỗ chết dùng. Tư Mã Chiêu cũng không có gì thương cảm thuộc hạ tâm tư. Mặc dù Thạch Thủ Tín là Lý Dận coi trọng con rể cũng giống vậy, nhiều lắm là chiến hậu luận công ban thưởng, đi lại một bút mà thôi. Dạng này, ngươi cùng Dương Hố, lãnh binh 2 vạn, phân biệt đóng quân tại Thẳng Lạc Đạo cùng Bao Tà Đạo. Sau đó phái người đi Hoàng Kim Vi, đem thư đưa cho Thạch Thủ Tín, lại để cho hắn đi một chuyến Hán Thọ cùng Âm Bình. Trung hội giả quyết, người bình thường đưa tin, chỉ sợ thật đúng là sẽ hắn nói. Tư Mã Chiêu sắc mặt thâm trầm, ngữ khí nghiêm túc, nơi này đầu hiển nhiên không phải cố ý muốn cho Thạch Thủ Tín phiền phức, mà là vẹn vẹn cho là hắn là thích hợp nhất đưa tin người. Nói cách khác, Thạch Thủ Tín cái này nhỏ tạp lạc đạo, còn không đáng đến Tư Mã Chiêu đi nhằm vào. Liêu Ân A, ngươi cái này nhỏ tạp lạc đạo, nói thật, còn không đáng đến đại đô đốc đi nhằm vào. Ngươi tại Hoàng Kim Vi trông coi lại là tội gì khổ như thế chứ? Không bằng đầu hàng đi. Bị ngươi trói vô Thạch Thủ Tín, nhìn xem trước mặt đã qua tuổi ngũ tuần, tóc hoa dâm văn sĩ trung niên, một mặt thở dài nói. Ngôn ngữ rất không khách khí, nhưng là rất thẳng thắn, rất phù hợp bây giờ lực lượng so sánh. Về phần nhỏ tạp lạc gạo là có ý gì, Liêu Ẩn không muốn truy đến cùng, tóm lại đơn giản là tiếng địa phương bên trong không có hảo ý miệt sưng. Liêu Ẩn ngắm nhìn một phía, bên người một đám thân vệ cơ hồ là người người bị thương, phần lớn là đạn đá nện trên mặt đất vỡ vụn về sau, hòn đá nhỏ bắn ra đánh tới trên người ứ tổn thương, còn có chút người bởi vậy gãy xương. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đối mặt vị này từ dưới núi Tào Ngụy quân doanh tới sứ giả, Liêu Ẩn cảm giác bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn đi vào khuôn khổ. Thạch Thủ Tín, hiện tại Hoàng Kim Vi tình huống không tốt lắm, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Nhưng nếu như các ngươi muốn động thủ, trực tiếp phái người tấn công núi chính là, không cần ở đây nói nhảm. Mọi người đều bằng bản sự, các ngươi tới một cái chúng ta giết một cái, các ngươi cũng chỉ quản thoải mái giết chính là, không có gì để nói nhiều. Các ngươi Ngụy Quốc Tư Mã thị xoán quyền, thân tử sống lưng đều bị đánh gãy. Nhưng Liễu Mô có khí tiết, phụ dưỡng quân chủ trung thủy một mực, ngươi liền không cần mở miệng thuyết phục, chửi rủa lời nói tùy ngươi. Mang xong liền lăn đi. Liêu Ẩn nói đến khí quyển lăng nhiên. Thạch Thủ Tín vừa đến Hoàng Kim Vi liền rất kiêu ngạo, mở miệng liền xách đầu hàng vô điều kiện. Liêu Ẩn đối chọi gay gắt chế giễu lại, song phương ngay từ đầu ngay tại cãi nhau, căn bản không có một chút chiêu hàng bầu không khí. Ừ, ngươi bây giờ còn có thể mạnh miệng, nhiều lời vài câu đi, tương lai liền không chắc có cơ hội. Thạch Thủ Tín hừ lạnh một tiếng nói, có ai không, đem hắn đưa đến đỉnh núi trong khố phòng hào hào trông giữ. Liêu Ẩn khoát tay áo, hai cái trên mặt có ứ tổn thương thân binh, đem Thạch Thủ Tín trói, áp giải ra quân trướng. Liêu Ẩn tình trạng không phải rất tốt, Ngụy quân liên tục 10 ngày đánh kích đỉnh núi đóng giữ bảo, bọn hắn vì đoạt vận đỉnh núi đóng giữ trong bảo vật tư, không ít người thụ thương, càng là có người bởi vậy mất mạng. Hiện tại mấy trăm quân coi giữ chỉ có thể tại lưng núi hạ trại, màn trời chiếu đất. Đây là điển hình số khổ nhân chi ở giữa lẫn nhau tổn thương. Một bên là vì không bị thượng cấp xử trí, một bên là vì kiên trì cái gọi là khí tiết. Thắng không có chỗ tốt, thua muốn xui xẻo, giao chiến quy mô, còn so ra kém hồ liệt bọn hắn đánh một lần trận bỏ mình nhân số. Nói ra thật là khiến người thổn thức cảm khái. Liêu Ẩn đồng dạng là đối tình trạng như vậy cảm động thân thụ. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đêm xuống, Liêu Ẩn mang theo hai cái thân binh lên đỉnh núi đóng giữ bảo. Nơi này chỉ có một gian phòng là không có bị phích lịch xe đạn đá đập hư, Thạch Thủ Tín giờ phút này đang ngồi ở gian phòng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi canh giữ ở trên đường núi, đừng để người khác tới gần. Liêu Ẩn đối bên người thân binh phân phó một câu, chờ hai người kia rời đi về sau, hắn mới nhìn hướng Thạch Thủ Tín dò hỏi, người ta đều vì mình chủ, cái này không cần nhiều lời. Nhưng là hai quân giao chiến không chém sứ, ngươi muốn là không có cái gì những lời khác nói, ta cái này liền an bài thân binh đưa ngươi xuống núi. Thạch Thủ Tín hiển nhiên nghe ra Liêu Ẩn ngữ khí mềm hóa. Nay 10 ngày bị đạn đá hoanh kích đóng giữ bảo, cơ hồ là phá hư Hoàng Kim Vi thuộc quân hậu phương lớn, hiện tại những người này ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, lâu dài đến xem, khẳng định hội sĩ khí sa sút, quân không chiến tâm. Nói cách khác, Liêu Ẩn cũng bị Ngụy quân loại này không giảng võ đức thao tác làm cho rất khó chịu. Lần này, thủ quốc sẽ diệt quốc, Lưu Thiển chiếu thư, không lâu về sau, liền sẽ đưa đến Hoàng Kim Vi. Ngươi trung quân không sợ sinh tử, ta không thể nói được gì, nhưng ngươi dưới trướng sĩ tốt, có phải là người người đều muốn vì Lưu Thiển dâng ra sinh mệnh đâu? Ngươi cứ như vậy chắc chắn, tương lai Hoàng Kim Vi bị phá về sau, trung hội không đổ thành chút giận. Muốn tìm tới những này sĩ tốt nhà, cũng không phải việc khó gì a. Ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì thủ hạ người suy tính một chút. Thạch Thủ Tín mở miệng khuyên. Đất thuộc quan hải đông đảo, há lại ngươi nói toạc liền phá. Nói chắc như đinh đóng cột liền nói thủ quốc muốn vong, lời này có chút khinh thường a. Liêu Ẩn lắc đầu thở dài nói, hắn thấy, hắn trung khẳng định là mất đi, nhưng là đất thuộc sẽ không ném. Tối thiểu sẽ không ở cái này một đợt Ngụy quân phạt thuộc thế công bên trong vứt bỏ. Kỳ thật Liêu Ẩn đã sớm đem thời cuộc thấy rất rõ ràng, cầm xuống Hán Trung, Ngụy quân cái này xong thế công liền đã kết thúc. Liêu Ẩn đã làm tốt chiến tử Hoàng Kim Vi dự định, hắn chỉ bất quá không thể tán đồng Thạch Thủ Tín nói tới thủ quốc muốn vong. Như vậy đi, chúng ta không công thành, các ngươi cũng có thể đến đỉnh núi hào hào tu dưỡng. Cứ như vậy vài trăm người quy mô chiến đấu, kỳ thật không có bao nhiêu chiến công có thể nói, đánh xuống không có gì hay. Tương lai nếu như Lưu Thiền đầu hàng chiếu thư phát đến Hoàng Kim Vi, các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, như thế nào? Ta yêu cầu duy nhất chính là các ngươi chỉ có thể hướng chúng ta đầu hàng, không thể hướng cái khác Ngụy quân tướng lĩnh đầu hàng. Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi. Liêu Ẩn gật gật đầu, xem như tán thành đề nghị này. Vậy ngươi viết một phong nhờ bật nói chí văn chương, ám chỉ ngươi muốn quân chủ mở miệng hạ lệnh, nhận được chiếu thư mới có thể đầu hàng, nếu không tình nguyện toàn viên chiến tử. Ngày mai ta cầm thiên văn chương này hồi lại doanh, tiếp xuống ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta không tấn công núi, các ngươi không tập kích doanh trại địch. Thạch Thủ Tín sách yêu cầu cụ thể. Như thế cũng tốt đi, nếu là thuộc quốc thật vòng, thủ đường cái này Hoàng Kim Vi cũng không có ý nghĩa. Lấy trước mắt Hán Trung chiến cuộc, chúng ta xuống núi tập kích các ngươi không có chút ý nghĩa nào. Liêu Ẩn thở dài một tiếng nói. Thạch Thủ Tín đề nghị, kỳ thật khái quát liền ba chữ, để yên. Hiện tại bọn hắn để yên công thành, tương lai Liêu Ẩn muốn thành thành thật thật hướng bọn hắn quy hàng, chỉ đơn giản như vậy. Vậy tối nay ta trước phái người đưa ngươi xuống núi, thiên kia văn trường, ngày mai ta lại phái thân binh đưa đến các ngươi lại doanh. Liêu Ẩn quyết định thật nhanh, quyết định đem Thạch Thủ Tín trước đưa về Lưu Khâm Ngụy quân đại doanh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chương 46, có thể nghiền ép liền vào chỗ chết nghiền ép. Chương 46, có thể nghiền ép liền vào chỗ chết nghiền ép. Thạch Thủ Tín trở về Lưu Khâm Ngụy quân doanh địa, đã qua giờ tí. Lưu Khâm nhiều lần hỏi do trò chuyện như thế nào, Thạch Thủ Tín chỉ nói vẫn được, liền đi doanh trướng của mình đi ngủ đi. Cái này một giấc liền trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao, thẳng đến trong lều vải oi bức đến mức không được, Thạch Thủ Tín mới rời giường, sau đó đi hán trong nước tắm rửa một cái, đổi thân quân phục, lúc này mới trở về lại doanh. Thạch Thủ Tín là giám quân nha, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút nhàn hạ, trong quân đội vô sự thời điểm tẩy đi một thân mồ hôi bẩn không có cái gì quan trọng, cũng không có người lại bởi vậy chỉ trích hắn. Ước chừng là hoàng hôn thời điểm, Hoàng Kim Vi thủ quân phái người tới Lưu Khâm đại doanh, không hề nói gì, trực tiếp lưu lại mấy cuốn thẻ tre liền rời đi. Đây là Liễu Ẩn đêm qua ngẫu hứng viết một thiên hán phú để là Hàn Mai phú rất phổ thông một cái tên. Văn chương rất dài, mở đầu là như thế này viết: Lúc duy huyền luật, tiết giới nghiêm ngưng. Gió bác trấn dã, sáu anh che trống. Lãng bốn mùa chi thay thế, ta trăm hủy chi tàn lụi. Khô hà hủy sóng, gấp vi kinh sợ đồng. Cúc tàn kim cốc, lan tụy u lụi. Duy tư gia mục, độc tiêu thủ cho. Mang thai khôn linh chi thủ ký, bẩm càn đức chi chính gió. Tóm lại, chính là rất thẳng thắn biểu đạt cái khác đóa hoa giá lạnh nhéo tàn, chỉ có hoa mai không sợ phong tuyết cao khiết đáng ngưỡng mộ, sau đó lấy vật dụ người, ám chỉ chính mình cùng hoa mai đồng dạng, sẽ không bị ngoại giới phong tuyết quấy nhiễu. Chỉ là ở đây phú cuối cùng, biểu thị đợi đến xuân về hoa nở hoa mai mới có thể tự lạc hóa thành xuân bùn. Đây chính là ám chỉ, Lưu Thiền chiếu thư tới, trước đó liều chết đều không héo tàn hoa mai, liền sẽ héo tàn. Nếu như không phải hai năm này quen thuộc một chút thơ cổ tử, Thạch Thủ Tín cơ hồ đều muốn xem không hiểu Liễu Ẩn đến cùng muốn nói cái gì. Loại này người trí thức, lý giải bọn hắn văn chương mặt ngoài ý tứ rất dễ dàng, khó khăn là bọn hắn muốn thông qua thiên văn chương này biểu đạt ý gì. Tỷ như nói Lưu Khâm cái này đại lao thô, liền nhìn không hiểu Liễu Ẩn viết thiên văn chương này là làm gì, cái gì hoa mai không sợ phong tuyết, quả thực không ốm mà rên. Thạch Giang Quân, Liễu Ẩn biết bản này Hàn Mai Phú chính là vì nói với chúng ta, hắn nhất định phải chờ đến Lưu Thiền chiếu thư mới có thể đầu hàng. Ta thế nào liền không nhìn ra đâu. Lưu Khâm một mặt không hiểu đấu, chỉ thiếu chút nữa chửi mẹ. Xác thực như thế, hắn hôm qua cũng là như thế hứa hẹn. Bản này Hàn Mai Phú chính là Liễu Ẩn cho tín vật. Thạch Thủ Tín mặt mỉm cười nói, trong lòng tảng đá đã rơi xuống đất, trên mặt vẻ lo lắng cũng quét sạch sành xanh. Chỉ là, Lưu Khâm dừng một chút, cảm thấy lẫn lộn mà hỏi, sao phải khổ vậy chứ, chúng ta lại xem không hiểu. Hắn trực tiếp viết phong thư hứa hẹn đầu hàng chẳng phải xong việc sao? Cái này Hàn Mai Phú chúng ta xem không hiểu, nhưng là đại đô đốc, trung hội, nhìn hiểu a. Thạch Thủ Tín mỉm cười nói, một câu điểm tỉnh người trong ngộng. A, nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch. Thạch Giang Quân, ngài thật sự là túc trí đa mưu a. Lưu Khâm kém chút không có hưng phấn đến nhảy nhót ba thước. Chỉ cần phái người cầm bản này Hàn Mai Phú đưa đến đại đô đốc trên bàn, như vậy hắn liền sẽ không truy cứu chúng ta không công Hoàng Kim Vi sự tình. Bởi vì Liễu Ẩn thông qua bản này phú đã nói đến rất rõ ràng, hắn hà chết không hàng, chỉ chờ Lưu Thiền chiếu thư. Đại đô đốc thích nhất cùng danh sĩ kết giao, nhìn thấy bản này Hàn Mai Phú nhất định yêu thích không buông tay, làm sao có thể truy cứu trách nhiệm đâu. Thạch Thủ Tín kiên nhẫn giải thích nói. Lưu Khâm lúc này là thật chịu phục, hắn nguyên lai tưởng rằng cái gọi là giám quân chính là tới trong quân gây chuyện, không nghĩ tới Thạch Thủ Tín bác học thấy nhiều biết rộng, còn rất có thủ đoạn, rất nhiều việc khó đến trong tay hắn, cứ như vậy thuận lợi giải quyết. Đều là việc nhỏ, Liễu Ẩn cũng không dễ dàng, chúng ta bắt lấy hắn đi chết đập, xác thực không cần thiết. Ta đã từng thân lịch Dương An quan thất thủ, quả nhiên là xuất lực ít, công lao nhiều. Người và người không thể so, sự tình cùng sự tình không thể so sánh. Thạch Thủ Tín giờ phút này tâm tình rất tốt, tùy ý sách đầy miệng. Giờ phút này hắn cho dù là nhắc lên Dương An quan lúc bực mình sự tình, cũng không có cảm giác rất khó chịu. Bởi vì đều đã qua, người muốn nhìn về phía trước mới có thể đi vào bước. Ai, đúng vậy a, người và người không thể so. Lưu Khâm lắc đầu thở dài nói. Đúng lúc này, thân binh thông truyền có người tới đưa tin, chỉ mặt gọi tên muốn giao cho Thạch Thủ Tín. Lưu Khâm một mặt hiếu kỳ hỏi, thư này chuyên môn giao cho Thạch giám quân nhà, là cái gì tin? Thạch Thủ Tín mở ra hai tay, biểu thị chính mình cũng là hoàn toàn không biết gì. Hắn cùng Lưu Khâm cùng đi đến quân trướng bên ngoài, liền thấy tướng mạo cùng Dương Hô giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi, trong tay bưng lấy hai cái hộp gỗ nhỏ, đều là mang đồng khóa, khe hở bùi lò sơn, chính là vệ quán ban đầu giao cho hắn cùng tiểu. Chỉ bất quá một cái hộp bên trên viết cái chung một cái khác viết cái đạo. Thạch Giang Quân, bị nhân Dương Kỵ, Dương Hố là ta thúc phụ. Lần này triều đình để cho ta tới đưa tin, đem hai cái này hộp giao cho ngài. Triều đình yêu cầu ngài đem hai cái này hộp trong đó một cái đưa đến hắn thọ, cho trung hội. Một cái khác đưa đến ông mình, giao cho đặng ngài. Ta thúc phụ hỏi ngài có hay không thư muốn dẫn về nhà, ta đường về thời điểm cho ngài đưa đến Lạc Dương đi. Dương Kỵ đối Thạch Thủ Tín tất cung tất kính, hiển nhiên hắn biết đối phương cùng thúc phụ của mình Dương Hố quan hệ không cạn. Dương Kỵ tại Dương Hỗ trong quân giải quyết việc công, tự nhiên là không có khả năng không biết Dương Hỗ quan hệ nhân mạch. Lưu Khâm có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Thủ Tín một chút, hắn cũng không có nghĩ đến vị này Thạch Giang Quân, thế mà cùng Thái Sơn Dương Thị Dương Hỗ nhất mạch quen như vậy. Thạch Thủ Tín muốn cho Dương Kỵ mang một phong thư trở về cho Lý Uyển, nhưng ngẫm lại chính mình chuyến này hành trình, cái gì hán thọ a, âm bình a, kia cũng là tiến về đất thuộc vùng núi cùng hiểm yếu quan hải. Một đường buôn ba chuyện nhỏ nhặt, không nói tới có trung hội loại này địch ý tràn đầy người. Vẫn là, đừng để phu nhân của mình lo lắng đi. Thạch Thủ Tín từ bỏ viết thư suy nghĩ, đối Dương Kỵ nhẹ lời hỏi, Dương công đến bao tà đạo rồi sao? Bằng không sẽ không để cho người tới đưa tin. Nghe nói như thế, Dương Kỵ tán thán nói, thúc phụ nói Thạch giám quân trí dụng xong toàn liệu sự như thần, hôm nay gặp mặt quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Xác thực như Thạch giám quân nói, thúc phụ đảm nhiệm bên trong lĩnh quân, đã mang theo một vạn cấm quân đóng quân bao tà đạo. Có khác giả sung mang một vạn cấm quân đóng quân thẳng lạc đạo. Quả nhiên, Tư Mã Chiêu đối trung hội đã chiều sâu đề phòng. Chặn lại hai con đường, cho dù là phạt thuộc đại quân phản loạn, cũng tiến không được con trung. Cho dù là tại đất thuộc tạo phản thành công, đại khái cũng muốn học ra cắt lượng lần lượt bắt phạt. Thạch Thủ Tín bất động thanh sắc gật gật đầu, nói với Dương Kỵ, ta viết một phong biên nhận, đắp lên ấn tín, ngươi mang về hướng đại tướng quân phục mệnh đi. Dương Kỵ gật gật đầu, đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ, phi thường khách khí. Thiên Long nhân nha, đối có bản lĩnh người kiểu gì cũng sẽ nhiều một chút tôn kính. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn đụng phải cái khác không để vào mắt người, cũng sẽ khách khí như vậy. Chờ biết xong biên nhận giao cho Dương Kỵ, đối phương đã rời đi đại doanh về sau, Thạch Thủ Tín sắc mặt lúc này mới âm trầm xuống, chỉ là không có bất luận cái gì quá kích cử động. Loại này hộp gỗ xuất hiện, mang ý nghĩa tặng là trọng yếu thư tín. Lần trước chính mình thuận lợi đem thư đưa đến Trường An, lần này Tư Mã Chiêu cũng là bắt chước làm theo. Dùng tốt người liền vào chỗ chết dùng, tự thân không quan trọng gì lại đổ chi thế nhưng. Ngoại trừ vô năng cùng nộ bên ngoài, Thạch Thủ Tín cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Hồi lâu sau, hắn mới bình phục tâm tình, tháo bỏ xuống lệ khí. Thạch Thủ Tín nhìn xem bàn bên trên bày biện hai cái hộp gỗ nhỏ, vẫn uy củ cũ, trước phá hộp sau nhìn tin. Thạch Thủ Tín lấy ra công cụ, trước phá trung hội hộp, bên trong có một phong Tư Mã Chiêu tự tay viết thư. Nội dung cũng không phức tạp, nói là tạm thời đồng ý trung hội không thu binh tình cầu, nhưng là hy vọng hắn có thể chủ động một chút, tìm kiếm tụ quân sơ hở. Cái khác đều là triều đình ví dụ, cho trung hội thăng quan tiến tước văn thư. Thạch Thủ Tín trong đầu nháy mắt hiện lên mấy chữ, Trịnh Bá Khắc đoạn tại yên. Hắn đem thư tín sao chép một phần, phong tốt cái thứ nhất hộp, sau đó phá cái thứ hai hộp, đây là đưa cho Đặng Ngải. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này trong hộp liền một phong thư, dấu tuyết, không giống như là trung hội cái hộp kia bên trong nhét tràn đầy. Đây cũng là Tư Mã Chiêu tự tay viết thư, đắp lên tư nhân ấn tín. Ở trong thư Tư Mã Chiêu quát lớn Đặng Ngải một phen, hỏi do hắn vì cái gì không có đem Khương Duy ngăn lại, đến mức hiện tại Khương Duy chạy kiếm cấp đi, đem trung hội quân con đường đi tới chặn lại. Trách cứ Đặng Ngải về sau, Tư Mã Chiêu lại mệnh lệnh hắn mang binh trở về đặc trung, để ra các tự binh mã tiếp quản ở mình, không muốn lại chơi bừa lung tung. Nói đơn giản, chính là Tư Mã Chiêu tại biểu đạt đối Đặng Ngải dụng binh bất mãn về sau, để hắn không muốn lãng phí thời gian thuế ruộng, trước rút về đi rồi nói sau. Cũng chính là để Đặng Ngải hồi đạp trung tẩy ngủ. Ở giữa nặng bên này nhẹ bên kia chi ý, đã không cần nhiều lời, sôi nổi tại giấy bên trên. Đặng Ngải nhìn phong thư này, càng sẽ không coi trung hội là chuyện, đấu kỵ sẽ để cho mặt người mắt toàn không phải. Thạch Thủ Tín thở dài, đại khái đoán ra Tư Mã Chiêu đến cùng muốn làm gì. Vị này tọa trấn Trường An đốc chiến đại tướng quân a, chính là sợ hai trung hội liên hợp Đặng Ngải cùng một chỗ cắt cứ đất thủ, cho nên nhất định phải tại giữa bọn hắn chế tạo không đội trời chung mâu thuẫn. Nâng trung hội mà biếm Đặng Ngải, tại kéo đồ đần nhập hố đồng thời nâng giết lao tiền xu. Chiêu này kéo dẫm chơi đến không quá mức hiếm lạ, người trong cuộc lại rất khó từ trong cục nhảy ra. Thạch Thủ Tín chật chật cảm khái, sau đó tiếp tục sao chép thư, hoàn nguyện hồ gỗ. Xong xuôi đây hết thể về sau, Thạch Thủ Tín thu thập xong hết thể đi ra quân trướng, liền thấy Mạnh Quan ngay tại nhàm chán cầm một quặng cỏ bổ nhào dế. Hắn nhìn thấy Thạch Thủ Tín đi ra, liền vội vàng đứng lên đứng vững, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ngươi vất vả một chuyến, cùng đi với ta một chuyến Hán Thọ. Thạch Thủ Tín vô vô bờ vai của hắn nói. Hán Thọ là Lưu Bị đặt tên, nguyên danh Gia Manh, là bao quát Gia Manh nốt tại bên trong xung quanh một hệ liệt địa bàn, so với bình thường quan hải muốn giàu có không ít, bản địa có nhất định sản xuất. Bây giờ trung hội chính là đóng quân tại Hán Thọ, cùng Khương Duy tại kiếm các đối chọi. Thạch Giang Quân, đại tướng quân nhìn ngài đưa tin ổn thỏa, liền đem ngài vào chỗ chết dùng à, quá khi dễ người. Mạnh Quan tức giận bất bình nói. Thế đạo chẳng lẽ không phải liền là dạng này sao, có cái gì tốt phàn nàn. Thạch Thủ Tín chừng Mạnh Quan một chút, quay người liền đi chỉnh lý hành trang. Lưu Khâm ở một bên thấy tâm tắc, lại là không thật nhiều nói cái gì. Thạch Thủ Tín đắng là đắng một điểm, nhưng hắn nhạc phụ là ngự sử trung thừa Lý Dận, còn cùng Dương Thị người quen biết, người khác tiền đồ tốt đây. Lao lực đều là có hồi báo. Lưu Khâm có chút hối hận, hắn cái này không chỗ nương tựa tiểu nhân vật, thật đúng là không có tư cách đồng tình Thạch Thủ Tín. Nói không chừng cầm xuống chiến công sẽ bị quyền quý chế lãi, tương lai không biết muốn sở bỏ lăn đánh bao nhiêu năm mới có thể ra đầu. Chương 47, chạy trốn chương 47, chạy trốn ai nha. Ngay tại trong phòng ngủ theo cái yếm Lý Uyển, bị trên tay kim đâm phá. Một bên hầu hạ Ngô Thẩm liền đội vàng đem ngón tay của nàng ngậm vào trong miệng mút vào, huyên áo Lý Uyển đỏ bừng mặt. Trong lúc nhất thời cũng không có theo hoa tâm tình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tế cầu thanh âm, lại nương tử, có người đưa tin tới, còn đưa một đống lớn vàng bạc tế nhuyễn. Hả? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Lý Uyển lập tức cảnh giác lên, đối Ngô Thẩm phân phó một tiếng. Rất nhanh, Ngô Thẩm liền đẩy cửa mà ra, sau đó cầm tin tiến phòng ngủ. Tặng lễ người đã rời đi, chưa hề nói chính mình là nhà ai người, chỉ nói thấy tin liền biết. Lý Uyển nhìn thấy cái kia bị xếp thành cá chép hình dạng phong thư, trong lòng nháy mắt minh bạch cái gì. Nàng để Ngô Thẩm rời đi, chính mình lặng lẽ mở ra tin, mới xem một tờ, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trên thư nói, Dương Thị tử đệ Dương Tú dự định lợi dụng phạt thủ cơ hội, đưa lão đồng môn cùng bà con xa biểu ca Tư Mã Viêm một kiện lễ vật, Thạch Thủ Tín trên cổ đầu người. Hiện tại Tư Mã Chiêu đã được phong làm tấn công, Tư Mã Viêm chính là tấn thế tử. Nạp thiếp một cái quan lại nhà xuất thân quả phụ, không phải việc khó gì. Tư Mã Viêm có lẽ không làm được dạng này phát dồ sự tình đến, nhưng là Dương Tú lại là không có chút nào quan tâm. Tin tưởng sau đó Tư Mã Viêm cũng sẽ không trong cảm giác dây dứt. Chính hắn không hạ thủ, người khác thay hắn hạ thủ, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Phong thư này chính là Dương Huy Du viết tới. Tin tức này thì là Tân Hiến Anh khi biết nhi tử muốn làm gì, nhiều lần cân nhắc sau cáo chi Dương Huy Du, so biết thời điểm muộn hồi lâu. Hiện tại thông chi Thạch Thủ Tín đã không kịp. Dương Huy Du ở trong thư nói, Tư Mã Chiêu thêm tấn công về sau, thiên hạ cũng đã là bọn hắn, trước kia chuyện không thể nào, hiện tại đều có thể có khả năng. Muốn làm bọn hắn vui lòng người, cũng sẽ nối liền không dứt. Tư Mã Viêm chính là tương lai hoàng đế, ai cũng biết hắn năm đó nghĩ ngươi muốn điền, không bài trừ có người làm hắn vui lòng định nội, mà làm ra một chút phát dồ sự tình. Người Mỹ tư cho ta nhìn đều động tâm, huống chi là Tư Mã Viêm đâu, hy vọng ngươi không muốn phớt lờ. Dương Huy Du còn nói, tháng sau nàng sẽ tại Dương thị tổ trạch bên trong, lấy Tư Mã gia quả phụ thân phận, mời một chút Duyện Châu phạm vi bên trong quan viên nhà phu nhân cùng tiểu nương tử tới tụ hội. Ngươi mang tiến áp sát người tôi tới, làm bộ là ta bà con xa biểu muội, chờ tụ hội kết thúc về sau, liền không muốn hồi lạc Dương, cái khác ta tới an bài. Ta vốn không muốn ra hạ sách này, nhưng thúc tử, Dương Hô đã mang binh bên ngoài, quản không được chuyện này. Dù sao ngươi tới được càng sớm càng tốt, ta có thể nhiều một chút chuẩn bị. Nếu như ngươi muốn tới lời nói, liền đi thúc tử tại Lạc Dương trạch viện, sẽ có người đưa các ngươi tới Thái Sơn quận Phụng Cao huyện. Nếu như không tới, lập tức đem tin tiêu hủy, không muốn lạc nhân cầu thực. Xem xong thư, Lý Huyền Lâm vào trong trầm tư. Đi hay là không đi đâu? Đây khả năng là cái cạm bẫy, thậm chí khả năng tin đều không phải Dương Huy Du biết. Nhưng mà đi có phong hiểm, không đi đồng dạng không yên ổn. Từ bánh kém chút bị mê gian tao nộ, để Lý Huyền cảm nhận được thế gia thiên long nhân đáng sợ. Tư Mã Chiêu đã được phong làm tấn công, có lẽ đúng như Dương Huy Du nói, thay đổi triều đại không phải tiến hành lúc, mà là đã làm xong, chỉ bất quá còn có khối tấm màn che không có giật xuống tới thôi. Nàng quyết định tin tưởng Dương Huy Du một lần. Lý Huyền đi ra phòng ngủ, lôi kéo Ngô Thẩm tay thấp giọng phân phó nói, ngày mai chúng ta liền lên đường đi Thái Sơn quận, hiện tại đổi một thân nam trang đi Dương Hỗ nhà. Trong nhà điển trạch, tiền tài, lương thảo, gia súc đều không cần rồi. Tá điền nhóm cũng đều mặc kệ rồi. Ngô Thẩm một mặt kinh ngạc hỏi, Thạch Thủ Tín cùng Lý Huyền vợ chồng trẻ mấy năm này để giành được một điểm gia nghiệp không dễ dàng, sao có thể như thế tùy hứng à? Đều không cần, vật ngoài thân mà thôi, mang lên hải tử, mang một ít tế nhuyễn liền lên đường. Lý Huyền khoát khoát tay, thái độ phi thường kiên quyết. Nàng lại viết phong thư giao cho tế cậu, để tế cậu đi một chuyến quan trung, cho phụ thân Lý Dận đưa tin trần thuật việc này. Cục diện trước mắt Lý Huyền xác thực rất lo lắng, trưởng phu nàng cùng phụ thân đều không tại Lạc Dương, thậm chí liền Dương Huy Du cùng Dương Hố cũng không tại. Thật muốn có kẻ xấu làm chuyện gì, nàng liền người trợ giúp cũng không tìm tới. Đi một chuyến Thái Sơn quận, so lưu tại Lạc Dương ổn thỏa. Từ Hoàng Kim Vi xuất phát, khoái mã đến Hán Trung nhất phía tây quan Hải Dương An Quan, Thạch Thủ Tín cùng Mạnh Quan hai người tốn hao hai ngày thời gian. Chờ đến Dương An Quan thời điểm, hắn mới biết được Trung Hội quả nhiên đã mang theo đại bộ đội tiến về Hán Thọ. Hán Trung Ngụy quân binh mã tổng cộng chia làm ba khối, từ Lý Phụ tổng chỉ huy, một bộ một vạn người vây công Hán Thành, một bộ một vạn người vây công Lạc Thành, Lý Phụ tự mình thống soái một vạn người tại Dương An Quan bên ngoài thiết hạ đại doanh, quan nội là Đỗ Dự xuất ngàn người quy mô bộ đội chỉnh đốn phòng ngự. Nên nói không nói, loại này bố trí chính là điển hình không hề lòng tiến thủ, liền đợi đến triều đình ban bố rút quân thánh chỉ. Thạch Thủ Tín công vụ mang theo, lười nhác cùng Lý Phụ có cái gì gặp nhau, hắn trực tiếp tiến Dương An Quan, dự định tìm một chút Đỗ Dự ý, thuận tiện tại Dương An Quan bên trong chỉnh đốn một đêm. Hai người tại cái nào đó nguyên thủ hán tướng lĩnh tại quan nội trong trạch viện ngồi xuống, Thạch Thủ Tín liền chú ý tới Đỗ Dự trên cổ dài một cái thịt heo khôi u, thoạt nhìn phi thường khủng bố, mà lại Đỗ Dự sắc mặt cũng rất khó nhìn, rõ ràng không quen khí hậu, ôm bệnh mang theo, nói chuyện đều trung khí không đủ. Nguyên Khải, ngươi đây là cớ gì? Thạch Thủ Tín một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn rời đi đại bộ đội cũng không có bao lâu, thế nào vừa về đến Đỗ Dự liền bệnh thành dạng này rồi? Ta bệnh này là anh khôi u, không quen khí hậu thời điểm liền sẽ phát tác, bệnh cũ. Chờ hồi Lạc Dương về sau liền sẽ làm dịu, hiện tại gánh một ngày tính một ngày đi, chết không được người. Đỗ Dự bất đắc dĩ thở dài nói, hắn cũng biết thân thể của mình sẽ ra chuyện. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, không có mở miệng an ủi. Loại này đối với bệnh nhân bệnh tình hoàn toàn vô dụng an ủi, chỉ sẽ làm người trong cuộc càng thêm xấu hổ cùng khó chịu, còn không bằng không nói. Khoảng thời gian này trong quân có cái đại sự gì a? Thạch Thủ Tín hiếu kỳ hỏi. Lúc này Đỗ Dự cho hắn rót rượu, hắn vội vàng thức tử, nói là có yếu vụ mang theo. Chính là bởi vì không có việc gì, cho nên mới có vẻ quá dị. Đỗ Dự như có điều suy nghĩ nói. Thạch Thủ Tín muốn định hỏi lại cái gì, nhìn Đỗ Dự muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Kỳ thật lần này phạt thuộc đại quân, nội bộ phi thường hỗn loạn, có thể nói phe phái san sát. Lấy đại đô đốc Trung Hội cầm đầu, cũng không phải là cái an phận thủ thường người. Hiện tại Dương An Quan cũng phá, nên chiếm địa phương cũng chiếm, tất cả mọi người nghĩ đến khải hoàn hồi triều, bầu không khí tự nhiên là cùng quá khứ khác biệt. Trong quân một bộ dáng vẻ nặng nề bộ dáng. Đúng, Dương Tú hiện tại phái người vụng trộm tìm hiểu hành tung của ngươi, có chút không hợp với lẽ thường. Hắn lần trước phái người tới Dương An Quan hỏi ta có biết hay không ngươi đi nơi nào. Ta hỏi thêm mấy câu, người kia lại ngôn ngữ chôn tránh không chịu nói rõ trắng, sau đó khách sáo vài câu liền đi. Ta mặc dù không biết Dương Tú là muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không có ý tốt. Đỗ Dự đột nhiên hơi biến sắc mặt nói, "Dương Tú?" Thạch Thủ Tín hồi ức một phen, hắn cùng Dương Tú gặp nhau, giống như chính là cùng nhau đi vệ quán quân doanh, bị vệ quán kéo dẫm một phen. Cái khác cũng không có cái gì. Hắn có lý do gì tìm chính mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Dương Huy Du? Thạch Thủ Tín trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền nháy mắt bóc tắt. Bởi vì Dương Huy Du nếu như phải tìm hắn, nhất định sẽ thông qua Dương Hỗ, hoặc là Dương Hỗ tôi tớ. Dương Tú cùng Dương Hỗ cái này hai chi Dương thị, cách còn có chút xa, tại trong chính trị lập trường cũng không hoàn toàn giống nhau. Dương Hỗ cùng Dương Huy Du khuynh hướng Tư Mã Du, mà Dương Tú thì là Tư Mã Viêm đáng tin thân tín. Có phải hay không là bởi vì Tư Mã Viêm? Dương Tú cùng Tư Mã Viêm là đồng môn, bọn hắn vẫn là bà con xa biểu huynh đệ. Nếu như Tư Mã Viêm muốn gây bất lợi cho ngươi, kia Dương Tú động tác liền có thể lý giải. Đỗ Dự cao mày nói, Thạch Thủ Tín cùng Tư Mã Viêm có mâu thuẫn gì, chỉ sợ mỗi cái Tư Mã ra người đều biết, càng đừng đề cập Đỗ Dự cái này Tư Mã Chiêu muội phu. Đúng, đại tướng quân đã ra phong tấn vương, thêm cựu tích, tiến vị tướng quốc. Thạch Thủ Tín chợt nhớ tới chuyện này, hạ giọng nói với Đỗ Dự, Tư Mã Chiêu một kiếm tam liên tin tức, đại khái còn không có truyền đến phạt thuộc đại quân nơi này, chí ít không có thông qua công khai con đường tuyên bố. Cảm đương, ngươi nguy hiểm. Dương Tú muốn hại ngươi. Đỗ Dự kéo lấy Thạch Thủ Tín ống tay áo, sắc mặt đại biến. Ta cùng hắn không quá mức thù hận, hắn tại sao phải hại ta? Thạch Thủ Tín một mặt không hiểu đấu, không biết Đỗ Dự vì sao có này vừa nói. Hắn cùng ngươi không thù, nhưng hắn có thể lấy ngươi đầu người định nọt tại Tư Mã Viêm a. Giết ngươi, trong nhà người kiểu thê không phải liền là quả phụ sao? Tư Mã Viêm nạp tiếp một cái quả phụ lại có gì khó? Đạt được ước muốn về sau, Tư Mã Viêm nhất định sẽ hồi báo Dương Tú, hắn như thế nào sẽ không giết ngươi? Hắn cùng ngươi cũng không có cái gì ân tình vãng lai a. Đỗ Dự có chút gấp. Bất quá, Dương Tú muốn giết ta, cũng không có cơ hội gì đi. Phái người chặn giết, há có thể thích đáng xử trí hậu sự? Trong tay của ta còn có đại tướng quân tự tay viết thư, muốn đưa đi cho đại đô đốc cùng đặng ngài đâu. Thạch Thủ Tín khoát tay áo, hắn cảm thấy Đỗ Dự đây là quan tâm sẽ bị loạn. Dương Tú có lẽ có gây rối ý đồ, nhưng cũng không thể đơn giản thô bạo phái ra thích khách tại trong quân doanh giết người. Có lẽ giết người không khó, nhưng giải quyết sau cùng thì chưa hẳn. Vậy ngươi không muốn trì hoãn, nhanh chóng tiến về Hán Thọ. Đương người khác đều biết ngươi tại trung hội trong đại doanh thời điểm, ngươi liền an toàn. Không có người có thể ngay trước mặt trung hội giết người. Đỗ Dự nghiêm mặt nói. Suy nghĩ một chút, Thạch Thủ Tín gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Đỗ Dự cách nhìn. Có chuyện ta muốn cùng ngươi tâm sự. Đỗ Dự đột nhiên mở miệng, căn bản không cho Thạch Thủ Tín cự tuyệt thời gian, hắn liền đem một bộ thô sơ giản lược ra dê địa đồ mở ra đặt ở bàn bên trên. Ơ bình, lại gọi ơ bình hình. Đạo vì thông lộ, hình vì chặn đường cấp của, nhưng chặn đường cấp của cũng là đường. Đỗ Dự giọng nói chuyện rất nghiêm túc. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, không còn đi sách Dương Tú sự tình. Bạch Thủy Quan là thuộc quốc chấn giữ Âm Bình một cái khóa. Nếu như Bạch Thủy Quan còn tại thuộc quân trong tay, như vậy bọn hắn tùy thời có thể chi viện Âm Bình. Thế nhưng là Khương Duy từ bỏ Bạch Thủy Quan, thối lui đến Kiếm Cát. Hiện tại Bạch Thủy Quan tại quân ta trong tay. Đỗ Dự mỗi chữ mỗi câu nói trong mắt có hàn mang hiện lên. Cho nên đặng ngài có thể từ Âm Bình xuất phát đi Âm Bình hình, lén qua Giang Du, đúng không? Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi. Đỗ Dự gật đầu nói chuyện với cảm đương chính là thông khoái, đặng ngài hẳn là sẽ độc thủ, ta đoán. Hắn người này bình thường không lộ ra trước mắt người đời, cũng không quen giao tế, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn không thích nói chuyện, cũng không phải bởi vì tính cách quái gở, mà là Đỗ Dự cùng người bình thường không có gì tốt nói chuyện, chỉ cảm thấy nói những cái kia nói nhảm là đang lãng phí thời gian. Mặc dù không cách nào vững tin, nhưng khả năng tính rất lớn. Đỗ Dự thở dài một cái tiếp tục nói, nếu như đặng ngải lén qua Âm Bình thành công, như vậy chúng ta liền muốn cùng một chỗ tiến thành đô. Đợi đến lúc kia, tin tưởng Dương Tú cơ hội giết người rất nhiều. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Dương Tú cái gì, ta căn bản không để ý tới a. Thạch Thủ Tín cười khổ nói, đến lúc đó còn nhiều hơn cái Khương Duy, cùng một chỗ cặc cặc loạn giết, Dương Tú tính là cái gì à? Lông đều không có mấy cây. Dù sao, ngươi làm tốt nhập thành đô dự định tuyệt đối không sai. Đặng ngải, hẳn là sẽ không cam tâm nhìn thấy trung hội đắc ý sắc mặt. Hắn đã qua tuổi lục tuần, thật sự nếu không cố gắng một chút, sinh mệnh liền đi tới phần cuối. Cho dù là thua, cũng bất quá chết sớm mấy năm mà thôi. Đặng ngải hắn tuyệt đối dám. Đỗ Dự một trận thổn thức cảm khái, ta còn phải cho đặng ngải đi đưa công văn, hy vọng có thể đuổi kịp, cái này liền xuất phát. Thạch Thủ Tín đứng dậy liền muốn rời đi. Chờ một chút, ngươi tại Hán Thọ chờ lâu mấy ngày, không cần vội vã đi Âm Bình. Ta đoán chừng đặng ngải đã xuất phát. Đỗ Dự nhắc nhở Thạch Thủ Tín nói, đứng người lên đem đối phương đưa đến Dương An Quan bên ngoài, giờ phút này đã là trời chiều hặc chân trời. Vốn là muốn nói đi đường ban đêm không an toàn, nhưng nghĩ Đỗ Dự vẫn là không có mở miệng giữ lại. Thạch Thủ Tín trong tay quân lệnh có thể hay không tại đặng ngải xuất phát trước đưa đến Âm Bình, rất có thể sẽ ảnh hưởng cả tràng chiến tranh hướng đi. Đỗ Dự không muốn đi can thiệp những việc này, nếu như một ít chuyện xấu thật muốn phát sinh, vô luận như thế nào ngăn cản, cũng là ngăn không được. Chương 48, bất phục Chu chương 48, bất phục Chu Thái Sơn quận Phụng Cao huyện thành nội một chỗ ưu tính trong đình viện, Dương Huy Du chính mở rộng ra cửa thư phòng dựa bàn viết. Bên ngoài thư phòng đình viện trên núi giả, cốt cốt thanh tuyển từ đỉnh núi chảy xuống, thông qua nước chảy ra đình viện. Tốt một bộ cao sơn lưu thủy khí phái cảnh tượng. Đây là cho Lương phu nhân bài thiếp, nàng là thái thú phu nhân, nhất định không thể để lộ. Tới cửa thời điểm, để bọn hắn nhà hạ bột mời phu nhân đi ra ngoài đến, ngươi tự mình chỉnh lên bài thiếp. Lần này đến hội chỉ có nữ quyến tham gia, chớ có sơ hở, nhất định phải cáo chi Lương phu nhân. Đuôi tóc đã cuộn lại Dương Huy Du, vẻ mặt thành thật khuyên bảo chính mình thiếp thân thị nữ Từ Bánh nói. Du nương tử yên tâm, những chuyện này thiếp nhất định làm thỏa đáng. Từ Bánh đối Dương Huy Du huyền chuyển cúi đầu, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ có chuyện muốn nói. Tới nói đi, thật là. Dương Huy Du không cao hứng mắng một câu. Du nương tử, ngài nếu biết Dương Tú muốn đối ân công bất lợi, vì cái gì không ngăn cản hắn đâu? Từ Bánh có chút nghi ngờ hỏi. Dương Huy Du thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta có ta ở đây hồ, Dương Tú cũng có hắn quan tâm. Thạch Lang quân với ta mà nói bạn kim khó cầu, nhưng đối với Dương Tú tới nói, đây chẳng qua là một cái chướng mắt người thôi. Ngươi cùng hắn đi nói, không khác nước đổ đầu vịt. Từ Bánh khẽ gật đầu, có chút lý giải Dương Huy Du ý nghĩ. Kia, Du nương tử sao không phái người cáo tri ân công? Ngài đã đều liên hệ Lý nương tử, sao không cùng ân công nói một tiếng đâu? Từ Bánh càng phát ra không hiểu Dương Huy Du nghĩ như thế nào. Hán Trung khoảng cách nơi đây đổ xa đường xa, cho dù là ta phái người đi nhắc nhở Thạch Lang quân, hắn cũng không biết hẳn là thế nào phòng bị. Trên thực tế ta cũng không biết Dương Tú sẽ làm thế nào, nhưng có thể chắc chắn sẽ không là phái người ám sát. Đoán chừng là mượn hỗn loạn, để Thạch Lang quân đã chết tại trong loạn quân. Ở giữa lợi hại, ta cũng là không cách nào đoán, tùy tiện thăm ra, rất có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên cũng chỉ có thể chờ mong chính Thạch Lang quân có thể hay không gặp dự hóa lành. Ta có thể làm, chính là đem hắn vợ con nhận được bên người đến, không để Tư Mã Viêm đắc thủ. Dương Huy Du thở dài nói. Tư Mánh trầm mặc thật lâu, nàng cho là Dương Huy Du là một cái thiện lương đến có chút ngây thơ nữ nhân, may đầu góc linh hoạt, nếu không đã sớm mộ phần mọc cỏ. Nàng nhịn không được yếu ớt hỏi, Lý Nương Tử không tại, Tân Công khẳng định rất thương tâm, nhưng cũng không có người cùng ngài tranh. Hắn nếu là vứt bỏ Lý gia Nương Tử, ta ngược lại là không thể tin được hắn. Nữ tử chúng ta trời sinh yếu đuối, không phụ thuộc tại nam nhân là không được. Nếu như hắn phụ ta, kia liền chỉ coi là ta mắt bị mù đi. Dương Huy Du một bên nói một bên trải rộng ra lớn giấy, chuẩn bị viết một phong rất dài tin. Tư Mánh thấy thế hiếu kỳ hỏi, Du Nương Tử, ngài chuẩn bị cho ai viết thư đâu? Dương Huy Du phun ra ba chữ, Tư Mã Chiêu. Ngài cùng Tư Mã Chiêu ở giữa. Tư Mánh không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng cũng trải qua kém chút bị chồng trước huynh trưởng mê ra nắc ngộng, may là Thạch Thủ tin cứu, mới thoát ly ổ sói. Ngẫm lại Dương Huy Du cùng Tư Mã Chiêu ở giữa lại là lợi dụng lẫn nhau, lại là liên thủ làm cục, còn có thể toàn thân trở ra, quả thực là nữ trung hào kiệt nhân vật. Như là đã cùng Tư Mã Chiêu trở mặt, cần gì phải liên lạc lại đâu? Tư Mã Chiêu đã được phong làm tấn công, ta liền muốn để hắn truy phong hắn huynh trưởng vợ cũ Hạ Hầu Huy. Sau đó sắc phong phu nhân của hắn Vương Nguyên Cơ. Hai nữ nhân này đều muốn được đến tấn công phu nhân danh phận. Tương lai tấn công biến tấn vương, xây lại tấn quốc, ta muốn ép Tư Mã Chiêu hoặc là Tư Mã Biêm truy phong Hạ Hầu Huy là hoàng hậu, để nàng cùng Vương Nguyên Cơ đều là hoàng hậu. Đây là Tư Mã gia thiếu các nàng. Dương Huy Du trên mặt hiện lên một tia u ám chi sắc, ngòi bút tại trên tờ giấy trắng trùng điệp hạ xuống. Vậy ngài đâu? Từ Bánh Nghi hoặc hỏi. Tương lai Tư Mã sư nguyên phối Hạ Hầu Huy đều là hoàng hậu, ngươi nói ta là cái gì đây? Ta là Dương Huy Du a. Ta chẳng phải là cái gì? Ta chính là cái không muốn nhiễm Tư Mã gia không phải là quả phụ mà thôi, ta muốn những cái kia không dùng tên tuổi làm gì. Dương Huy Du trong lời nói mang theo vô tận phiền muộn cùng chán ghét, nàng hiện tại cũng định từ Tư Mã gia tương lai tất yếu sẽ phát sinh ác đấu bên trong thoát thân. Ở bình cầu đầu thành lâu thiêm áp phòng bên trong, Đặng Ngải cùng Gia Cát Tự hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngồi đối mặt nhau thương nghị quân vụ. Đặng Ngải cảm thấy Gia Cát Tự chính là cái nhược trí, mà Gia Cát Tự lại cho rằng Đặng Ngải mắt cao hơn đầu, cuồng vọng tự đại. Tuổi đã cao còn phải tìm đường chết. Dù sao, hai người bọn họ ai cũng chướng mắt ai. Sở dĩ hiện tại muốn họp thương nghị quân vụ, là bởi vì Gia Cát Tự muốn đông tiến cùng trung hội binh mã sẽ cùng, không muốn đợi tại Ở Bình. Đương nhiên, cái này không riêng gì bởi vì không quen nhìn Đặng Ngải, còn ở chỗ hắn thủ hạ ba ba người, mỗi ngày cần lương thảo cũng là không nhỏ. Ở Bình bản địa không cách nào lâu dài cung cấp. Gia Cát tướng quân, Đặng Mỗ có một kế, có thể giải bây giờ khốn cục, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Đặng Ngải sờ lên cằm bên trên sợi râu, nhìn về phía Gia Cát Tự dò hỏi. Lời nói đều nói mức này, Gia Cát Tự có thể nói không muốn nghe sao? Hắn bất đắc dĩ nói, Đặng tướng quân không ngại vừa nói. Đặng Ngải ha ha cười nói, dễ nói dễ nói, quân ta từ Âm Bình xuất phát, gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, lật qua đại sơn chính là phủ thành. Khương Duy dưới trướng thuộc quân tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ tập trung ở kiếm các một tuyến. Chúng ta cầm xuống phủ thành về sau một đường hướng tây, ở giữa cũng không danh sơn đại xuyên ngăn trở, điểm cuối chính là thành đô. Đây là bất thế chi công, Gia Cát tướng quân nghĩ như thế nào? Cái gì? Cái gì bất thế chi công? Gia Cát Tự đều nghe ngốc. Hắn đứng người lên, không nói một lời đi ra thiêm áp phòng, đi tới đầu tường phía tây. Đặng Ngải cũng cùng theo đi ra. Gia Cát Tự chỉ vào mặt tây nam kéo dài không dứt dây núi hỏi, Đặng tướng quân, ngươi nói cho ta, thế nào lén qua Ở Bình? Ta nói qua, gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu. Đặng Ngải mặt không đổi sắc nói, gặp cái gì núi, mở cái gì đường? Gặp cái gì nước, dựng cái gì cầu đâu? Ngươi ngược lại là cho ta nói một chút. Gia Cát Tự tiếp tục truy vấn nói. Đặng Ngải ngẩng đầu nói, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại trượng phu có cái gì khó quan không qua được? Ngươi mẹ nó bị điên rồi. Gia Cát Tự đã không biết nên thế nào đánh giá Đặng Ngải, đây chính là người điên. Đặng tướng quân tự đi là được, tại hạ liền không phục bồi. Gia Cát Tự ha ha cười lạnh một tiếng, quay người bên dưới thành lâu. Gia Cát Tự, ngươi nếu là đi hắn thọ, trung hội nhất định giết ngươi tế cờ. Dù sao đều phải chết, ngươi vì sao không cùng Đặng Mỗ cùng một chỗ đụng một cái đâu? Từ lần trước thả chạy Khương Duy, ngươi liền không có đường sống có thể đi nha. Đặng Ngải đối ngay tại xuống lầu Gia Cát Tự hô, trong giọng nói cũng mang theo vài phần thành khẩn. Trung hội muốn giết, bất quá giết một mình ta mà thôi. Đi theo ngươi lén qua Ở Bình, kia muốn chết bằng người. Ta thả rằng để trung hội chặn ta, cũng không muốn dưới trướng tướng sĩ bạch bạch uổng đưa tính mệnh. Đặng Ngải, ngươi tự cho là anh hùng, kỳ thật bất quá là tại dùng dưới trướng tướng sĩ máu tươi, lát thành ngươi bất thế chi công. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ngại ngại, ta mới khinh thường cùng ngươi làm bạn. Gia Cát Tự quay người chỉ vào Đặng Ngải mắng một trận, lập tức cũng không quay đầu lại đi. Đặng Ngải bởi vì cả lăm, bị người trong âm thầm gọi đùa ngại ngại. Gia Cát Tự ngay trước rất nhiều trực ban tướng sĩ mặt mắng Đặng Ngải vì ngại ngại đã là vẻ mặt, căn bản liền không muốn cùng hắn nói nhảm. Trên cổng thành Đặng Ngải bị Gia Cát Tự mắng không phản bắt được, gương mặt già nua kia thoạt đỏ thoạt trắng, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Kỳ thật Đặng Ngải muốn nói, xuất thân ti tiện không phải xỉ nhục, có được giáng được mới là trợ phu. Hiện tại chính là nên rỗi thời điểm a, ngươi sao có thể làm rùa đen rút đầu đâu? Nhưng mà, Gia Cát Tự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn chính là có lại. Gia Cát Tự bên dưới thành lâu về sau, liền lập tức hạ lệnh toàn quân xuất phát, đông tiến Bạch Thủy Quan, sau đó đóng quân Bạch Thủy Quan về sau, lại độc thân tiến về Hán Thọ thỉnh tội. Gia Cát Tự trong lòng rất rõ ràng, trung hội người này thích sĩ diện, chính mình tư thái làm được thấp một chút, sống sót khả năng lớn hơn một chút. Kỳ thật tình huống đồng thời không có Đặng Ngải nói đến nghiêm trọng như vậy. Gia Cát Tự là phủi mông một cái rời đi, thế nhưng là Đặng Ngải lại lâm vào lưỡng nan. Nguyên bản, Đặng Ngải kế hoạch là trước tiên thuyết phục năng lực bình thường Gia Cát Tự, dạng này trong tay liền có hết mấy vạn binh mã. Sau đó, hắn lại triệu tập chính mình dưới trướng tướng lĩnh họp, cầm ra các tự đương thẻ đánh bạc, thuyết phục những người kia, chủ yếu là sư toàn. Dạng này liền có thể yên tâm lớn mật lén qua âm bình. Nhưng là bây giờ ra các tự đều đi, thuyết phục thuộc cấp nhiệm vụ, cũng chỉ có thể một mình hắn tới xử lý. Nên làm thế nào cho phải đâu? Đặng Ngải lâm vào mê mang bên trong, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nghĩ không ra chủ ý, hắn năm nay đã hơn 60 tuổi, ngày giờ không nhiều. Thế nhưng là trong quân đại bộ phận tướng lĩnh, cũng liền 3-40 tuổi bộ dáng. Đặng Ngải không sợ chết, hắn muốn ghi tên sử sách, đến mức không kịp chờ đợi. Thế nhưng là dưới trướng hắn các tướng lĩnh lại không phải hơn 60 tuổi ngày giờ không nhiều nha, những người kia nếu như không tìm đường chết lời nói, còn có thể sống thật lâu, bọn hắn sân khấu còn có thật lâu mới có thể chào cảm ơn. Người khác dựa vào cái gì muốn cùng hắn cùng đi liều mạng đâu? Đêm khuya, Đặng Ngải đem trưởng tử Đặng Trung chiêu đến trong xoáy trướng, sắc mặt nghiêm túc thận trọng. Đặng Trung còn không biết Đặng Ngải muốn trộm độ âm bình sự tình, coi là Đặng Ngải là lo lắng bị Tư Mã Chiêu xử trí. Thế là không đợi Đặng Ngải mở miệng, Đặng Trung liền an ủi phụ thân nói, "Phụ thân, nhìn bây giờ cục diện, phạt thuộc đã thắng. Đã như vậy, cho dù là chúng ta không công mà lui, không có công lao cũng có khổ lao. Không có chúng ta kiềm chế thư duy, thủ quân nói không chừng đã sớm chi viện Dương An quan. Nghĩ đến đại tướng quân đạt được ước muốn, sẽ không hỏi tội chúng ta." Không thể không nói, Đặng Trung lời nói là rất đúng trọng tâm, rất hiển nhiên là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau nghĩ ra được. Loại tình huống này, thật giống như đầu đường đoán mệnh người, đều là thích nói bị tính toán người gần đây phải xui xẻo. Không phải là bởi vì thần cơ diệu toán, mà là tìm hiểu thấu đáo nhân tính. Nếu rơi vào tay tính toán người kia xui xẻo, trên cơ bản đều sẽ quay đầu lại đến tìm hắn, đến lúc đó thầy bói khẳng định phải hung hăng làm thịt hắn một bút. Nhưng nếu như người kia không có xui xẻo đâu, kỳ thật không gặp xui cũng không có sự tình. Thử nghĩ một chút, một người số phận thông suốt, mừng thầm còn đến không kịp, lo xa nhất bên trong mang đoán mệnh một câu giang hồ phiến tử ai sẽ đi chuyên môn tìm thầy bói suối quẩy đâu. Đối với Tư Mã Chiêu tới nói cũng giống như vậy đạo lý. Đã cầm xuống Hán Trung, như vậy một trận chiến này liền thắng, Tư Mã Chiêu sẽ chỉ làm Đặng Ngải cũng dính điểm hỉ khí, không có khả năng tại đắc thắng tình huống dưới, còn cố ý hướng Đặng Ngải trên cổ chặt một đao. Đoán chừng tối đa cũng liền đánh vậy giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Những cái kia không phải ta quan tâm, chiếm Hán Trung, đại tướng quân không có khả năng đem ta thế nào. Đoán chừng cũng chính là hồi lạc dương dưỡng lao mà thôi. Đặng Ngải thở dài một tiếng. Kia phụ thân lo lắng chính là. Đặng Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta không cam tâm a, ta không cam tâm. Đặng Ngải hung hăng một quyền nện ở bàn bên trên, khắp khuôn mặt là dữ tợn cũng không cam lòng. Ta muốn đi âm bình tiểu đạo, xuôi nam xuyên thẳng phụ thành, thành lập bất thế chi công nghiệp. Rất lâu sau đó, Đặng Ngải trầm giọng nói, trong mắt đều là tơ máu. Phụ thân, ngài biết âm bình tiểu đạo đến tột cùng ở nơi nào sao? Đặng Trung một mặt sai sững sờ hỏi ngược lại. Âm bình tiểu đạo lại gọi âm bình cổ đạo, nói cách khác, thuộc về loại kia trong núi nông phu đốn tuổi mới có thể đi đường. Trước trước sau sau, kéo dài vượt qua 700 dặm. Cái này phải làm sao đi? Gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, còn có thể đi như thế nào? Đường tại dưới chân. Đặng Ngải hừ lạnh nói, nếu mày, tâm tình trở nên cực kỳ hỏng bét. Nhìn điệu bộ này, ngay cả mình nhi tử đều không ủng hộ lén qua âm bình. Dạng này, ngươi tìm mấy cái tin được thân tín, sau đó. Đặng Ngải đối Đặng Trung vẫy tay, thấp giọng thì thầm bàn giao vài câu, nói đến một bên Đặng Trung liên tục khoát tay, muốn cự tuyệt. Phụ thân, ngài dạng này, trong quân làm không tốt muốn bất ngờ làm phản. Đặng Trung sắc mặt trắng bệnh cự tuyệt nói, ai không phục liền giết ai. Dù sao là chết một lần, ta không để ý tới bọn hắn. Đặng Ngải hung hăng nói, hắn đã hạ quyết tâm muốn lén qua âm bình, lúc này đứng ra làm trái lại, trực tiếp giết, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Nếu như thắng, ai sẽ đi trách cứ người thắng, những người kia liền chết vô ích. Nếu như thua, nghĩ đến Đặng Ngải một nhà đã chết sạch, cũng không quan tâm những khổ chủ kia nhóm ra quyến khóc giống, càng không sợ Tư Mã Chiêu truy trách. Đặng Ngải căn bản cũng không lo lắng thân hậu sự. Chương 49, trò chơi của người dũng cảm. Chương 49, trò chơi của người dũng cảm. Từ vị trí địa lý đã nói, Hán Thọ khoảng cách Dương An Quan cũng không phải là rất xa, chỉ là đường tương đối khó đi. Cái gọi là quan đạo, cũng là trong núi cốc đạo gồ ghề nhấp nô. Tiếp cận 200 dặm đường, đã đi 3-4 ngày mới đến, mà lại cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, ven đường đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Thúc đạo khó, từ giờ phút này bắt đầu, cũng đã trở thành hành trình lợi chú giải. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn tả hữu hai bên đều là đại sơn, cho dù là trên núi đều là xanh đun tươi tốt một mảnh, cũng cho người một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Thạch Thủ Tín trong đầu đều là sẽ xuất hiện một cái hình tượng, hắn trở thành một vị tướng quân mang binh dọc đường nơi đây, đi được hảo hảo, đột nhiên phía trước có gỗ lăn từ sườn núi hạ xuống, ngăn lại con đường phía trước. Đằng sau lại có quân địch nhấc lên cự mã chặn lại đường về, ở giữa dầu hỏa cuộn cuộn, bộ khúc mất khống chế loạn cả một đoàn. Đất thuộc hiểm yếu, nếu không là thủ quốc bách tính đã đối Lưu Thiện cùng bọn hắn triều đình hoàn toàn mất đi lòng tin, chỉ sợ chúng ta rất khó đánh vào đi. Thạch Thủ Tín nâng lên roi ngựa, chỉ vào hai bên đường dãy núi, đối bên cạnh Mạnh Quan nói. Thạch Giám Quân nói cực phải, câu nói kia nói thế nào tới? Mạnh Quan nói bỗng nhiên cả từ. Sơn Hà kiên cố, tại đức không tại hiểm. Thạch Thủ Tín mặt mỉm cười nói. Mạnh Quan bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, chính là câu nói này, tại đức không tại hiểm. Thạch Giám Quân, ngài học thức thật sự là uyên bác. Mạnh Quan cảm thấy Thạch Thủ Tín xuất thân mặc dù không tốt, nhưng học vấn lại là cực kỳ tốt, tựa hồ cái gì đều hiểu đồng dạng. Rất nhiều người đều có cùng loại cách nhìn. Thạch Thủ Tín mặt ngoài nhìn là cao cưới, thân phận hoàn toàn không xứng với phu nhân Lý Uyển. Chỉ là không giữ nhà thế, vẹn vẹn nhìn Thạch Thủ Tín người này như thế nào lời nói, liền sẽ rõ ràng vì cái gì nhạc phụ Lý Dận đối việc hôn sự này rất hài lòng, đối cái này con rể cũng rất hài lòng. Như là loại này sự tình, đều là như người uống nước ấm lạnh tự biết, cũng không phải là đơn thuần so đấu người điều kiện. Ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi đều là tâm lý nắm chắc, tuyệt không phải ngoại nhân phỏng đoán như vậy. Ai, đọc sách sáng suốt a, nhiều đọc sách liền sẽ ăn ít thua thiệt. Thạch Thủ Tín thở dài nói, tựa hồ là có tâm sự. Mạnh Quan nghi hoặc hỏi, Thạch Giám Quân, chúng ta qua Dương An Quan về sau, ngài liền mặt ủ mày chau, có phải là chuyện gì xảy ra? Nói thực ra, Mạnh Quan đối lần này phạt thủ còn rất chờ mong, hắn cảm thấy mình đi theo Thạch Thủ Tín chân chạy, vớt không ít công lao. Chờ phạt thủ kết thúc về sau, luận công ban thưởng nhất định thiếu không được hắn cái này một phần. Thế nhưng là, qua nét mặt của Thạch Thủ Tín nhìn, đối phương hiển nhiên đang lo lắng cái đại sự gì. Đặng ngải sẽ lén qua Âm Bình, đi Âm Bình tiểu đạo đi Giang Du Quan. Nếu như Giang Du Quan bị cầm xuống, như vậy Đặng ngải liền có thể tiếp tục công phụ thành, đến mức cuối cùng tiến đánh thành đô, lập xuống bất thế chi công. Thạch Thủ Tín dùng trầm thấp ngữ khí nói, sau khi nói xong liền im lặng không nói một lời, chỉ có ngồi xuống ngựa dậm chân, phát ra cuộn cuộn lộn xộn thanh âm. Đây là một chuyện tốt ta, mặc dù đối với chúng ta xác thực có ảnh hưởng, nhưng cũng không đáng phải đi sầu lo nha. Mạnh Quan hoàn toàn không hiểu, Thạch Thủ Tín đến tột cùng là đang lo lắng cái gì. Lần này phạt thủ thuận lợi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đã đem công lao cầm tới tay, tâm tình cũng đều trầm tĩnh lại. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, 20 vạn ngụy quân nhập thuộc về sau, sẽ có sơn băng địa liệt đồng dạng tao ngộ. Nhất là đối với những cái kia bên trong cao tầng các tướng lĩnh tới nói, không có việc gì, đợi đến Hán Thọ lại nói. Thạch Thủ Tín tùy ý quát tay, không chút để ý nói. Mấy ngày sau, hai người thuận lợi đến Hán Thọ. Bọn hắn hướng ngụy quân đại doanh lính gác báo cáo ý đồ đến về sau, liền bị người dẫn tới trung quân đại trướng. Đúng vậy, trung hội ở tại trong đại doanh, soái trướng bên trong, căn bản liền không có tại Hán Thọ bản địa đại hội trong trạch viện ở lại. Thần kinh của hắn căng thẳng vô cùng, có thể nói là kín kẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Rất hiển nhiên, trung hội biết Tư Mã Chiêu đối với hắn có ý tưởng, cho nên hắn phi thường cẩn thận. Hán Thọ nơi này bố cục là rất kỳ lạ, cụ thể nói đến, chính là có tường không thành. Nó tường thành chính là ra manh quan cùng bạch thủy quan, ở giữa tự nhiên hình thành một mảnh bằng phẳng thung lũng, chính là Hán Thọ. Quan phủ nha môn cùng đất cậy đều ở trong đó, không có cái khác tường thành vây quanh, thổ địa lợi dụng hiệu suất rất cao. Năm đó, Lưu Bị chính là từ nơi này xuất binh, cướp đoạt đất thủ. Hán Thọ đối với thuộc Hán chính quyền mà nói, có không phải bình thường ý nghĩa. Thạch Thủ Tín bị trung hội thân binh mang vào xoáy trướng, Mạnh Quan chờ ở bên ngoài đợi không dám lỗ mãng. Lần này, trung hội đối Thạch Thủ Tín phi thường khách khí, cũng không lúc trước năng ngược. Mời hắn ngồi xuống về sau, trung hội lúc này mới cười tủm tỉm dò hỏi, người đi Trường An nhìn thấy đại tướng quân, hắn có dặn dò gì à? Thạch Thủ Tín trực tiếp xuất ra đặt ở bên cạnh một gỗ, đưa cho trung hội nói, đây là đại tướng quân muốn hạ quan giao cho đại đô đốc, tại hạ nghe thấy là một chút phong thưởng văn thư. Ngoài ra, bản này Hàn Mai Phú là Hoàng Kim Vi thủ tướng Liêu Ẩn viết cho đại đô đốc. Đón lấy, Thạch Thủ Tín lại đem Hoàng Kim Vi bên kia chiến sự nói một lần. Ừm, dễ nói, dễ nói. Trung hội cười gật đầu, lập tức phân phó bên cạnh một vị tướng quân mở hộp tử. Chỉ thấy vị tướng quân kia trực tiếp dùng đao đem tinh mỹ đồng khóa bổ ra, nhưng không có tổn thương hộp gỗ mảy may. Đao pháp này, coi như Thạch Thủ Tín từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, đoán chừng đều luyện không ra. Tựa hồ là đạt tới tạo áp lực hiệu quả, Trung hội nhẹ nhàng quát tay, vị tướng quân kia trực tiếp rời khỏi quân trướng, chỉ còn lại Thạch Thủ Tín cùng Trung hội hai người. Trung hội đem trong hộp thư một phong mở ra nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cũng không biết đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn lại đọc hiểu Liêu Ẩn Thiên kia Hàn Mai Phú như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi trong doanh nghỉ ngơi đi, Lưu Khâm binh mã còn chưa tới Hán Thọ, ngươi có thể tại trong doanh tự đi chọn lựa 100 tân binh, độc chiếm một doanh. Chờ Lưu Khâm tới Hán Thọ về sau, lại cùng hắn hợp binh một chỗ. Những ngày qua như không có quân vụ, ngươi có thể đi chung quanh một chút, chỉ coi là nghỉ buộc. Hoàng Kim Vi sự tình, ta đã phái người thông chi Lưu Khâm, để hắn không cần để ý, mang theo binh mã tới Hán Thọ là được. Ta đã có an bài, tin tưởng Liêu Ẩn cũng sẽ không lỗ mãng. Trung hội nhẹ lời cười nói, cùng trước đây vị kia động một tí liền báo nổi đại đô đốc tưởng như hai người. Thạch Thủ Tín lập tức chắp tay thi lễ hành lễ nói, đại đô đốc, hạ quan còn muốn đi Âm Bình đưa tin, trước cáo tử. Hắn vừa mới đứng dậy muốn đi, trung hội vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Thạch giám quân a, ngươi trước chớ vội đi Âm Bình. Ngày mai đâu, chúng tướng đều muốn tới đây họp, ngươi tại này dự tính, cũng là không sao. Đúng, ngươi giả tiết văn thư mang theo cho người đi. Trung hội dò hỏi. Thạch Thủ Tín không có hai lời, trực tiếp từ trong ngực lấy ra phần kia nghị định bổ nhiệm, giao cho trung hội xem xét. Kia liền không có vấn đề, ngươi cũng là giả tiết, ngày mai nếu đang có chuyện, ngươi không thể làm không nhìn thấy, muốn hành xử quyền lực và trách nhiệm mới là. Giả tiết cũng không phải treo lên tới để mắt. Trung hội sau khi xem xong trả lại Thạch Thủ Tín, rất là rõ ràng ám chỉ nói: "Đại đô đốc yên tâm, Thạch Mỗ sẽ không dùng linh tinh chức quyền, cũng sẽ không giả câm vờ điếc, nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc." Thạch Thủ Tín không tiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Ừm, như thế rất tốt. Trước đây ngươi ta có chút hiểu lầm, đều là bởi vì công sự mà không phải tư đoán." Trung Mỗ bây giờ liền nói ra: "Ngày mai quân nghị về sau sẽ tổ chức tiếp phong yến, chỉ coi là vì ngươi bày tiệc mời khách." Trung hội nhẹ lời cười nói, thái độ đối với Thạch Thủ Tín có thể nói là 180 độ bước ngoặt lớn, quả thực tưởng như hai người. Thạch Thủ Tín vội vàng nói tạ, lập tức nhanh chân rời đi quân trướng. Vừa ra tới, Mạnh Quan liền đem hắn kéo đến chỗ không có người, hạ thấp giọng hỏi: "Thạch giám quân, tình huống như thế nào?" "Tình huống còn tốt, đại đô đốc rất là hòa ái. Chỉ bất quá vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Thạch Thủ Tín thở dài nói, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn là biết đáp án người, cho nên trung hội hiện tại đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc là bởi vì cái gì, kỳ thật cơ hồ đã là sôi nổi tại trên giấy. Cả một cái ban đêm, Thạch Thủ Tín đều ngủ được không an tâm, luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cái loại cảm giác này, cùng ban đầu Trung hội mượn cơ hội muốn hại chết Kê Khang lúc không sai biệt lắm. Thạch Thủ Tín một mực đem bội kiếm đặt ở phía dưới gối đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, thứ hai sáng sớm, trong đại doanh điểm tướng tiếng trống vang lên, một trận dày đặc qua một trận. Bất quá Thạch Thủ Tín dưới trướng không có binh mã, không cần chỉnh quân, ngược lại là không ngại. Hắn cẩn thận chỉnh lý tốt quần áo, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới xoáy trướng. Chỉ thấy Trung hội đã tại chủ tọa đầu trên ngồi, một thân màu lam cầm bảo, thoạt nhìn quý khí bức người. Trong quân chư tướng, như Hồ Liệt phụ tử, Lý Bao bọn người tại, cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Những này đều không quá mức có thể nói, dù sao đều là người quen biết cũ. Chói mắt không phải những người này, mà là quỷ gối Trung hội bản không xa một người. Mặc dù mặc giáp, nhưng không có mang mũ giáp, bẩn thỉu thoạt nhìn phi thường chật vật. Cách hắn không xa, quân trướng bên trái danh sách đầu tiên, là hai tay lung tay áo vệ quán, mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, tiếng trống kết thúc, Trung hội thân binh đem xoáy trướng vây cái cực kỳ chặt chẽ. Ý gì theo quân pháp nếu có đến chế, trừ phi là ra ngoài giải quyết việc công không biết tin tức, nếu không bắt được giết không tha. Vệ giang quân, người phải chăng đến đông đủ? Trung hội nhìn về phía vệ quán dò hỏi. Hồi đại đô đốc, không chỉ có đến đông đủ, còn nhiều Thạch Thủ Tín một người. Chính mình thế mà là dư thừa, Thạch Thủ Tín mới chợt hiểu ra, hắn hôm qua nhập đại doanh tin tức, Trung hội thế mà không có thông chi vệ quán. Thạch giám quân hôm qua mới đến đại doanh, vệ giám quân không biết cũng là chuyện thường. Trung hội lạnh nhạt nói, bất quá cái này hiển nhiên không phải trọng điểm. Hắn nhìn về phía vệ quán dò hỏi, cái kia có thể bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Vệ quán gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra có cái gì bất mãn. Thạch Thủ Tín nhạy cảm phát hiện Trung hội phong cách hành sự có biến hóa, tựa hồ tư thái mềm mại không ít. Chỉ là trước mắt cái chàng diện này, đến cùng là đang chơi hoa dạng gì, hắn còn không có thấy rõ. Gia Cát Tự, ngươi có biết tội của ngươi không? Trung hội nhìn về phía quỳ trên mặt đất người kia dò hỏi. Thạch Thủ Tín trong lòng giật mình, Gia Cát Tự là từ Lũng Hưu phát binh lao thẳng tới Âm Bình, hắn về đến rồi, kia chứng minh đặng ngải tại Âm Bình đã không người kiểm chế. Lén qua Âm Bình, cuối cùng đã đến rồi sao? Đại đô đốc, tại hạ có tội gì? Ta bộ không nhận đại đô đốc tiết chế, đại đô đốc cũng là không có quyền xử trí ta. Gia Cát Tự ngẩng đầu nhìn nói với Trung hội, hắn hiển nhiên là không phục. Vệ giang quân, ngươi là cầm tiết, sở hữu phạt thủ quân bên trong đại sự, ngươi đều có thể một lời mà quyết. Gia Cát Tự chỗ phạm chuyện gì, ngươi có thể hay không nói một câu? Trung hội nhìn về phía vệ quán dò hỏi. Cái này, đại đô đốc nói đùa. Vệ mô đối với quân vụ không quá tinh thông, mà lại cũng không biết Gia Cát Tự đến tột cùng phạm tội gì. Không bằng đại đô đốc nói một chút, để tất cả mọi người nghe một chút cũng tốt. Vệ quán bất âm bất dương tới một câu, hiển nhiên không có rơi vào Trung hội cho hắn đảo trong hồ lớn. Trung hội tựa hồ cũng không xoắn xuýt việc này, thế là nhẹ nhàng khoát tay, nhìn về phía Gia Cát Tự hỏi, Gia Cát Tự, ta hỏi ngươi, xuất phát thời điểm, đại tướng quân giao cho ngươi quân lệnh là cái gì? Thốt ra lời này, đám người lập tức đều nhìn về Gia Cát Tự. Hồi đại đô đốc, ta nhận được quân lệnh là chiếm cứ Âm Bình câu đầu, ở đây ngăn trở Khương Duy mang binh xuôi nam. Gia Cát Tự không tình nguyện nói, ừm, nói hay lắm, xác thực như thế. Trung hội gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia Khương Duy là thế nào đến kiếm các đây này? Hẳn là hắn mang theo thiên binh thiên tướng bay qua Âm Bình cầu đầu. Hay là nói, ngươi không có đúng hẹn cầm xuống Âm Bình, để Khương Duy sớm chạy rồi. Hắc hắc, có trò hay. Trong quân trướng vô luận là Trung hội hay là vệ quán, lại hoặc là như Hồ Liệt như vậy tướng lĩnh, đều ý vị thâm trường nhìn xem Gia Cát Tự. Ta ngăn lại Khương Duy, nhưng hắn dùng bị kế, dù khiến cho ta mang binh bắc thượng chặn đường, Khương Duy thừa cơ mang binh xông qua Âm Bình cầu đầu. Gia Cát Tự thở dài nói, những chuyện này, hắn cảm thấy Trung hội đã sớm dò nghe, nói hay không đều giống nhau, còn không bằng thống khoái điểm. Gia Cát Tự, ngươi thật sự là lợi hại a, ngươi dưới trướng 3 vạn tinh binh, chiếm cứ địa lợi thế mà ngăn không được Khương Duy 2 vạn người, nghe thấy lúc ấy đặng ngải còn mang binh ở phía sau đuổi theo. Là Khương Duy dụng binh như thần cương ép xuyên qua Âm Bình cầu đầu, vẫn là ngươi cố ý để cho hắn chạy thoát đây này? Trung hội ngữ khí bất thiện, trừng mắt Gia Cát Tự dò hỏi. Mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, Trung hội cái thằng này xem ra là muốn giết gà dọa khỉ nha. Hắn tầng tầng thiết sáo, căn bản liền không cho Gia Cát Tự giải thích chỗ trống. Ngôi cầu cự địch cũng không biết, hoặc là đồ ăn đến cùng nhược trí đồng dạng, hoặc là chính là cùng Khương Duy một đám, ngươi chọn một đi. Gia Cát Tự còn có thể thế nào tuyển đâu, hắn tuyển chọn ngậm miệng, một câu đều không nói, dù sao Trung hội không có quyền giết hắn. Mặc dù vệ quán có thể giết, nhưng là tin tưởng vệ quán cái này kẻ già đời, sẽ không lội lần này vũng nước đủ. Ngươi không mở miệng, là ta nói đến không đúng chỗ nào? Hay là bị ta nói chúng trong lòng ngươi suy nghĩ, sau đó có tật giật mình? Trung hội trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thật giống như trông thấy rơi vào cạm bẫy con mồi. Đại đô đốc, việc này có lẽ còn có nội tình. Không bằng để Thạch giám quân mang theo Gia Cát Tự trở về Trường An, giao cho đại tướng quân thẩm vấn. Về phần hắn dưới trướng 3 vạn binh mã, tạm thời giao cho đại đô đốc tiết chế, dưới trướng đều tướng, tạm thời mạnh ai nấy làm, không đánh tan biên chế, đơn độc thành một quân. Dạng này như thế nào? Vệ quán mở miệng đề nghị, hắn không thể không đứng ra, bằng không Trung hội khả năng mượn cơ hội đem Gia Cát Tự trảm. Gia Cát Tự, hôm nay là có vệ giám quân cầu tình, ngươi mới có thể thoát chết, bằng không ngươi tuyệt đối đi không ra cái này quân trướng. Đã, vệ giám quân mở miệng, kia liền. Đại đô đốc, việc này còn có một điểm nhỏ thì biết. Đang lúc Trung hội hạ lệnh thời điểm, có người đánh gây hắn, đứng ra thi lễ một cái. Người này chính là Dương Tú. Chương 50, vừa kinh vừa sợ. Chương 50, vừa kinh vừa sợ. Còn có cái gì thì biết đâu. Trung hội trên mặt không vui, như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Tú hỏi. Lãnh đạo trên đài nói chuyện thời điểm, phía dưới có người trực tiếp đứng ra đánh gãy, kia cũng là người tăng chó ngại sự tình. Đừng nói Trung hội tính tình bản thân liền kém, liền xem như hắn tính tốt, cũng sẽ nhịn không được muốn giáo huấn Dương Tú. Đại đô đốc, trấn thủ Dương An quan Đỗ Dự, không quen khí hậu được anh bệnh. Nếu không kịp thời cứu chữa, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Xuất binh bên ngoài khó tìm danh y liễu, Đỗ Dự bệnh nhất định phải trị. Dương Mỗ nhìn Thạch Giám quân sinh long hoạt hổ, nghĩ đến thân thể khỏe mạnh cực kỳ, tùy quân tự nhiên không ngại. Không bằng liền để Đỗ Dự áp giải ra các tự trở về Trường An, đem hắn giao cho đại tướng quân xử trí, sau đó tại Trường An mời danh y chữa bệnh. Cái khác, Dương Mỗ cũng không dị nghị. Không nghĩ tới Dương Tú nói thế mà là cái này. Không thể không nói, Dương Tú một thanh một câu nhân văn quan tâm thật đúng là có tình có lý, khiến người vô pháp phản bác. Nhưng trên thực tế, Dương Tú lo lắng chỉ có một việc, Thạch Thủ Tín trở về Lạc Dương không đến đất thủ. Nghe nói như thế Trung hội sắc mặt hòa hoãn lại, gật đầu nói, như thế cũng tốt, vậy liền để Thạch Giám quân thay thế Đỗ Dự thủ Dương An quan đi. Đỗ Dự phụ trách áp giải ra các tự trở về Trường An, thuận tiện dưỡng bệnh, không cần lại đến Hán Trung. A. Dương Tú nghe nói như thế liền gấp đến độ bốc hỏa, hắn là muốn cho Thạch Thủ Tín lưu tại trong quân, cũng không phải để hắn độc lĩnh một quân a. Nhưng hắn nhìn thấy Trung hội trong mắt đã đè nén không được nộ khí, liền lập tức hành quân lặng lẽ. Dương Tú kỳ thật cũng biết, vô luận là vệ quán cũng tốt, Trung hội cũng được, đều không hy vọng Đỗ Dự nhập thủ. Có lẽ là bởi vì Đỗ Dự là Tư Mã Chiêu muội phu, thân phận mất cảm. Huống hồ, đặng ngải lén qua Âm Bình, đi Âm Bình tiểu đạo đánh lén phù thành sự tình, đã trong quân đội cao tầng phạm vi lưu truyền, chỉ là tạm thời không biết tình hình chiến đấu như thế nào, cho nên ai cũng chưa từng nhắc lên chuyện này. Đại tướng quân, hạ quan còn phải cho đặng tướng quân đưa triều đình thánh chỉ, nhưng không cách nào tại Dương An quan đợi nha. Thạch Thủ Tín ra khỏi hàng, đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói. Nghe nói như thế, Trung hội trên mặt thần bí cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, khóe miệng có chút câu lên. Thạch Thủ Tín bỗng nhiên phát giác chính mình khả năng mắc lửa. Hôm nay cuốn như thế lớn một cái ngoặt, Trung hội bao như thế lớn một buồn sủi cảo, cũng không phải tùy tiện tới. Trung hội tựa hồ là chuyên môn vì mình vừa rồi nói câu nói kia mà tới, cái này buồn sủi cảo chính là chuyên môn vì hắn cái này đĩa dấm mà tới. Quả nhiên, Trung hội cười to nói, Thạch Giám quân có chỗ không biết, đặng ngải không nghe quân lệnh, tự tiện mang binh đi Âm Bình tiểu đạo đánh lén phủ thành, ngươi đi cũng là đi không. Không bằng, hiện tại liền ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, đem triều đình thánh chỉ xem vừa đọc đi. Tư Mã Chiêu cùng Vương Nguyên Cơ lão phu lao thề, liên quan tới Dương Huy Du điểm kia mâu thuẫn nhỏ, rất nhanh liền giải trừ. Đồng thời không có để bọn hắn trở mặt, bởi vì chuyện này cuối cùng là lấy Dương Huy Du về nhà Thái Sơn quận dưỡng bệnh kết thúc, tránh gia tộc bê bối. Luận việc làm không luận tâm, Vương Nguyên Cơ đương nhiên không có khả năng nắm chặt chuyện này không thả. Dù sao, vẫn là Dương Huy Du cho nàng mật báo đây này. Trời đêm vào giữa hè, Tư Mã Chiêu tại Trường An phủ đô đốc trong biệt viện xem sao ngắm trăng. Hắn nằm tại một trương trên giường trúc, ngắm nhìn bầu trời, ý đồ từ phía trên tượng bên trong nhìn ra cái gì tới. Nhưng mà qua thật lâu, thẳng đến con mắt đều đau nhức, Tư Mã Chiêu vẫn là chẳng được gì. Trên trời ngôi sao lít nha lít nhít, coi là thật có thể đại biểu nhân gian thăng trầm a. Tư Mã Chiêu không quá tin tưởng tình tượng mà nói. A Lang nhìn ra cái gì sao? Một bên nhẹ lay động quạt hương bổ Vương Nguyên Cơ cười hỏi. Cái gì cũng không có nhìn ra, dù sao ta không phải ra các khổng minh a. Tư Mã Chiêu thở dài nói, trong lòng của hắn ẩn giấu sự tình, không biết nên thế nào cùng Vương Nguyên Cơ đi nói. Dù sao cũng là lão phu lão thê, Vương Nguyên Cơ ngồi vào Tư Mã Chiêu bên người, đã xuất hiện nếp nhăn tay, vuốt ve Tư Mã Chiêu cái chán. Giữa phu thê đã hết sức quen thuộc, có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tình. Phạt thuộc về sau, ngươi liền muốn đại ngụy xưng đế đi. Tấn công đổi tấn vương xây tấn quốc. Một năm, vẫn là hai năm sau. Vương Nguyên Cơ nhẹ giọng hỏi, lời nói nội dung lại không giống ngữ điệu như vậy nhu hòa. Tư Mã Chiêu vừa định dãy rủa đứng dậy, lại là bị Vương Nguyên Cơ đè lại đầu. Ngươi mỗi lần nói dối thời điểm, đều là không kịp chờ đợi muốn cùng người khác giải thích. Vợ chồng nhiều năm như vậy, ta làm sao không biết ngươi nghĩ như thế nào sao? Vương Nguyên Cơ cười nói, ai, ta cũng hy vọng là dạng này, chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Tư Mã Chiêu không dãy rủa nữa, nằm tại trên giường trúc nhắm mắt lại cho mắt, lúc này đem lời trong lòng nói ra. Cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Năm đó, ta cùng Dương Huy Du thương lượng, chuẩn bị ăn ngươi minh trưởng tuyệt hậu, phải nàng phối hợp không thể. Bởi vì trọng yếu nhất một tay, chính là để Dương Huy Du chủ động đề xuất nhận làm con thừa tự Tư Mã Du. Có đạo này hộ thân phủ, mới khiến cho ngươi có thể đảm nhiệm đại tướng quân, áp đảo trong gia tộc bất đồng thanh âm. Từ khi ngày đó trở đi, ta liền biết, ngươi không đem Dương Huy Du đem tới tay, chuyện này là sẽ không kết thúc. Bây giờ, cách thiền đại đã rất gần. Ta nghĩ, cũng là thời điểm đem chuyện này định ra tới. Vương Nguyên Cơ lời nói này có thể nói là nhất châm kiến huyết, để Tư Mã Chiêu không cách nào phản bác. Không sai, Dương Huy Du rất có tư sắc, thu được giường chơi đùa, kia thật rất không tệ. Thế nhưng là, Tư Mã Chiêu sẽ thiếu nữ nhân sao? Vậy khẳng định không đến mức a. Tư Mã Chiêu muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Thật không đến mức. Tư Mã Chiêu coi trọng là giải tỏa kết cấu huynh trưởng Tư Mã Sư hết thảy, bao quát quả phụ. Nếu như Dương Huy Du thật thành hắn phi tần, kia liền không tồn tại Tư Mã Viêm cùng Tư Mã Du chi tranh. Cho dù là Tư Mã Du còn muốn tranh, cái kia cũng bị hạn định tại trưởng ấu có thứ tự phạm chủ, mà không phải Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu hai mạch tranh đoạt. Tư Mã Viêm cũng không cần đề phòng cái này đệ. Thế là phức tạp vấn đề liền trở nên đơn giản vô cùng. Đương nhiên, đem quả tẩu thu nhập hậu cung, làm như vậy có chút không phù hợp lễ pháp, nhưng thanh danh tối một điểm sợ cái gì, tan rã Tư Mã Sư mạch này năng lượng mới là trọng yếu nhất. Tư Mã Chiêu liền tào mao đều giết, cũng thật không quan tâm làm quả phụ. Trẻ tuổi quả tẩu nhục thể có lẽ thật rất thơm, bất quá đối với Thiên Long Nhân tới nói, dòng dõi kế thừa mới là đầu to. Tư Mã Chiêu nghĩ đến thông thấu, Vương Nguyên Cơ thấy rõ ràng, ai cũng không có cáo kỉnh, ngay tại yên lặng ngồi cùng một chỗ thương nghị. Việc này, có thao tác chỗ trống sao? Tư Mã Chiêu trầm giọng hỏi. Ta đi một chuyến Thái Sơn quận đi, thuyết phục Dương Huy Du đáp ứng chuyện này. Lấy nàng mềm yếu cá tính, nhất định sẽ đáp ứng. Đã nàng đã là Du Nhi mẹ kế, kia cùng ngươi nằm một cái giường, cũng không tính là gì. Lại nói, nàng vẫn là ta bà con xa biểu muội, miễn cưỡng xem như người một nhà. Vương Nguyên Cơ thở dài nói. Nói thực ra trong nội tâm nàng rất không thoải mái, nhưng vì gia tộc lợi ích, không có cách nào. Chính trị thường thường chính là thỏa hiệp sản phẩm. Chỉ cần Dương Huy Du vẫn là Tư Mã sư quả phụ, chỉ cần nàng vẫn là Tư Mã Du mẹ kế, như vậy vận mệnh của nàng cũng chỉ có thể trở thành Tư Mã Chiêu nữ nhân, không có thứ hai con đường. Nếu không, tương lai Tư Mã Viêm cùng Tư Mã Du ở giữa, tất có một phen ngươi chết ta sống chi tranh. Giữa bọn hắn không phải huynh trưởng cùng đệ đệ tranh đấu, mà là Tư Mã sư cùng Tư Mã Chiêu cái này hai mạch đích thứ chi tranh. Hai người đều là riêng phần mình trưởng tử, ai cũng có cơ hội bước lên một đầu. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai đùa, chơi như vậy chẳng phải là muốn lộn xộn. Hai người bọn họ đều là Vương Nguyên Cơ thân nhi tử a. Nàng không cách nào trơ mắt nhìn xem sự tình trượt hướng vực sâu, chỉ có hy sinh bà con xa biểu muội. Trước đường đi đi, chờ ta đại ngụy xây tấn lại nói. Để nàng tại Thái Sơn quận bên kia tỉnh táo một chút cũng tốt. Tư Mã Chiêu hừ lạnh một tiếng nói. Vương Nguyên Cơ cười khổ, nàng biết Tư Mã Chiêu lại là lòng tự trọng bị người khiêu chiến, có chút nghịch phản tâm lý. Kỳ thật Vương Nguyên Cơ căn bản liền không quan tâm Tư Mã Chiêu làm cái gì nữ nhân, cho dù là đem Dương Huy Du làm lên giường cũng giống vậy. Nàng quan tâm chính là mình hai đứa con trai, Tư Mã Viêm cùng Tư Mã Du có thể ở chung hòa thuận. Tại nàng sau khi chết cũng có thể bình an vô sự. Năm đó để Tư Mã Du nhận làm con thừa tự, là ăn Tư Mã sư tuyệt hậu hành động bất đắc dĩ. Chỉ là năm đó Chiêu này cờ bên dưới đến có bao nhiêu tinh diệu, bây giờ phản phệ liền nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng mà Tư Mã Chiêu, tựa hồ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Như thế cũng tốt đi. Vương Nguyên Cơ thở dài, không còn thuyết phục. Đúng lúc này, phụ tá Thiệu Đễ vội vàng đi vào biệt lạc, bó đuốc chiếu dọi xuống, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Tư Mã Chiêu nhìn thấy hắn, sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Đặng Ngải huyết thư, nói. Thiệu Đễ nói năng lộn xộn không biết nên thế nào bẩm báo. Vương Nguyên Cơ đi lên phía trước, từ đối phương trong tay tiếp nhận kia phong huyết thư đem nó đưa cho Tư Mã Chiêu. Lén qua ở mình. Tư Mã Chiêu xem hết Đặng Ngải huyết thư, lập tức khí huyết dâng lên, hai mắt trợn lên, tức giận đến nói không nên lời. Phúc. Một ngụm máu tươi phun Vương Nguyên Cơ đầy người, Tư Mã Chiêu vậy mà tức giận đến phun máu, sau đó ngất đi. Nhanh chuyển thái y đi. Vương Nguyên Cơ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cùng loạn đồng dạng đối Thiệu Đễ gào thét. Tư Mã Chiêu tại Trường An bị tức đến thổ huyết sự tình, Thạch Thủ Tín hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết, tại trung hội tạo áp lực bên dưới, tại vệ quán ngầm đồng ý bên dưới, vốn nên cho Đặng Ngải cái hộp kia, giờ phút này không thể không sớm mở ra. Trung hội cùng vệ quán đều thụ ý, kia liền không có cách nào kháng cự. Đại đô đốc, vệ giang quân, đã các ngươi muốn mở hộp tử, kia liền mở đi. Đồ vật tại ta thân binh trong tay, ngay tại quân trướng bên ngoài. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Trung hội kết thân binh phân phó một câu, rất nhanh, mạnh quan liền bưng một cái hộp gỗ tiến quân trướng. Tại mọi người ánh nhìn, mạnh quan cảm giác vô cùng gấp gáp, bắp chân đều tại run nhẹ nhẹ. Thạch Thủ Tín nhìn thấy hắn quấn bách bộ dáng, liền vội vàng tiến lên đem hộp gỗ nhận lấy, ánh mắt ra hiệu hắn rời đi nơi này. Thạch Thủ Tín còn chưa kịp đem hộp gỗ đưa cho Trung hội, vừa rồi cái kia mở hộp tướng quân, liền một cái từ trong tay hắn đoạt lấy, đem hộp gỗ đặt ở Trung hội bàn bên trên. Trên cái hộp cái kia viết kép đặc chữ, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Thạch Thủ Tín không có lên tiếng, bởi vì hắn đã cảm giác được, Trung hội chuẩn bị tạo phản. Đại đô đốc mở loại này hộp, thuộc về nghiêm trọng làm trái quân kỷ tình huống, thế nhưng là Trung hội giờ phút này lại đối việc này không thèm quan tâm. Đặng Ngải lén qua mình, mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Trước đây một mực gần những người, hiện tại đã không còn nhường nhịn, không còn ẩn nút, bọn hắn đã không cố kỵ gì. Cái kia gọi không ra tên tướng lĩnh, một đao chặt đứt đường khóa, lập tức mở hộp ra, bên trong là một phong thư, đặt xuống tại lớn như thế trong hộp có vẻ dị thường vắng vẻ. Cùng Trung hội thu được hoàn toàn khác biệt. Thạch Giang Quân, ngươi tới đọc đi. Trung hội không chút để ý nói, hắn tựa hồ có một đôi mắt nhìn xuyên tường, cho dù là không nhìn trong hộp tin, cũng có thể biết phía trên viết cái gì. Giờ phút này vệ quán cũng phát giác được cái gì, nhìn nói với Thạch Thủ Tín, Thạch Giang Quân, đọc đi, tất cả mọi người ở đây, một người làm từ đám người vì công. Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ, đành phải đem triều đình trách cứ Đặng Ngải phần này thánh chỉ ở trước mặt tất cả mọi người đọc một lần. Khi hắn nhậm xong, trong quân trướng đám người sắc mặt khác nhau. May mắn thay vui hoạ, có thỏa thuê mãn nguyện, hữu tâm có ưu tư. Chỉ là vệ quán mặt không biểu tình, trung hội mang trên mặt thần bí mỉm cười, ngoại nhân vẫn như cũ là không biết vị này đại đô đốc muốn làm cái gì. Thạch Giang Quân, ngươi tiếp quản Đỗ Dự bộ khúc, thủ Dương An quan, về phần Âm Bình liền không cần phải đi. Đỗ Dự áp giải ra các tự hồi Trường An, từ tấn công định đoạt. Về phần người khác, theo ta cùng nhau tiến đánh kiếm cát, tất cả giải tán đi. Đặng Ngải sự tình, ta sẽ hướng trên triều đình sách. Đúng, tối nay có yến hội, chính là chúc mừng đại quân đánh hạ Hán Trung, chư vị nhất thiết phải đều đến chẳng. Trung hội vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Kỳ thật xem như trung quy trung củ, thậm chí còn tương đối chiếu cố Thạch Thủ Tín. Nhưng mà, Dương Tú sắc mặt lại rất khó coi. Nhớ tới trước đó Đỗ Dự khuyên bảo, Thạch Thủ Tín vụng trộm quan sát đến Dương Tú, phát hiện đối phương tựa hồ thật đối với mình hơi chú ý, chẳng lẽ cái thằng này thật đang lưu đồ âm như gì. Chương 51, kinh chập sự tình đều dày vào xong, Thạch Thủ Tín lòng tràn đầy hồ nghi rời đi quân trướng. Đi tới về sau phát hiện mạnh quan chính một mặt quấn bách nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy Thạch Thủ Tín hướng hắn đi tới, vội vàng hạ thấp giọng hỏi, Thạch Giáng Quân, ta có phải hay không làm gì sai, có phải là hẳn là sớm đem cái hộp kia ở đi? Mạnh Quan còn tưởng rằng hắn làm việc không mật dẫn đến đưa cho Đặng Ngải Văn thư bị đoạt đi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là trung hội. Muốn phản. Thạch Thủ Tín vừa đi vừa dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm thì thầm nói, một bên Mạnh Quan lại là nghe rõ ràng. Bọn hắn còn không thể đi, bởi vì đêm nay còn có một trận quy mô hùng vĩ đến hội. Trung hội tổ chức yến hội, là cái gì yến hội đâu? Nghĩ đến cùng Hồng Môn yến không kém bao nhiêu đâu. Thạch Thủ Tín vừa đi vừa nghĩ, đầu đụng vào một cái cây, mới khiến cho hắn dừng bước lại. Hắn che lấy cái trán, phát hiện Mạnh Quan chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình, hắn cũng chỉ đành cười khổ. Thạch Giang Quân, đi bờ sông ngồi một chút, thổi thổi gió sông đi. Mạnh Quan đề nghị. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, hắn hiện tại xác thực trong đầu rối bời một mảnh. Hai người tới ra Manh Thủy, Trắng Long Giang, một bên tìm khối đá lớn ngồi xuống. Giờ phút này trời chính bình tĩnh, không có một tia ánh nắng. Nhìn xem quần cuộn chảy xiết nước sông, Thạch Thủ Tín nhịn không được thở dài nói, bây giờ Trung Hội đang tận lực thu mua lòng người, liền ta như vậy trước đó đắc tội qua hắn người, đều ý đổ lôi kéo một chút. Không hỏi có biết, hắn đã quyết định muốn làm phản. Thạch Giang Quân, việc này thật chứ? Mạnh Quan dọa đến đang muốn đứng dậy, lại là bị Thạch Thủ Tín kéo lại. Lấy ta đối Trung Hội hiểu rõ, việc này không giả. Trước đó ta ngay trước rất nhiều người mặt đối cứng Trung Hội, theo lẽ thường nói, hắn giết ta 10 lần đều không đủ giải hận. Thế nhưng là hai ngày này, Trung Hội rõ ràng tại lôi kéo ta. Hắn tại sao phải lôi kéo ta đây? Đại khái chính là vì sự kiện kia đi. Thật muốn tạo phản lời nói, nhưng phàm là người đều phải lôi kéo một chút. Thạch Thủ Tín kiên nhẫn giải thích nói, lý do này khiến người tin phục, Trung Hội thanh danh tại ngoại, lấy có thủ tất báo mà bị đám người biết. Hắn thế mà có thể lôi kéo Thạch Thủ Tín, muốn là không có điểm âm như thế nào đều không thể nào nói nổi. Kia một chồng mật báo trong thư cũng không Thạch Thủ Tín, cho nên Trung Hội cảm thấy hắn còn có thể cấp cứu một chút. Khó mà nói, Thạch Thủ Tín đoán không ra Trung Hội kia bất thường tính tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần một mình canh giữ ở quân trướng bên ngoài, chúng ta thay phiên các đêm. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thạch Giang Quân, đi theo ngài, Mạnh Mộ thật đúng là tại làm đại sự à? Chính là chuyện này, hơi quá lớn một điểm. Mạnh Quan chân tay luôn cuống thở dài nói. Hắn là muốn kiến công lập nghiệp không giả, nhưng cuốn vào Trung Hội mưu phản trong sự tình, có thể toàn thân trở ra liền rất không dễ dàng. Nguy cơ, bên trong hữu cơ. Trước vững vàng lại nói. Thạch Thủ Tín ha ha cười lạnh nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tối nay Hồng Môn Yến, Trung Hội muốn làm sao chơi? Trong quân mở yến hội, không bài trừ bạc nằm sấp, bình thường đều là vì chúc mừng đại thắng. Đến lúc đó quân lệnh bên trong cấm rượu liền vô hiệu. Trung Hội mở trận này yến hội nguyên nhân, nghe nói là chúc mừng cướp đoạt Hàn Trung, triều đình khen ngợi, luận công ban thưởng. Nhưng Thạch Thủ Tín cảm thấy, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Trung Hội người này, không thể theo lẽ thường ước đoán. Trung Hội không có cưới vợ, cũng là không có dòng dõi, rất nhiều người bí mật mắng hắn đồng tính chi đam mê, Long Dương chuyện tốt. Hôm nay yến hội bắt đầu về sau, quả nhiên không có bất kỳ cái gì một nữ nhân tiến vào quân trướng. Vô luận là rót rượu mang thức ăn lên, vẫn là cái kia múa kiếm trợ hứng, tất cả đều là Trung Hội thân binh. Nói không chừng, Trung Hội thật tốt kia một thanh đâu, ai biết được. Thạch Thủ Tín trong lòng thầm nghĩ. Bất quá bầu không khí như thế cương mãnh rượu này tự nhiên là uống không tốt, đồ ăn tự nhiên cũng là ăn không ngon. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi Trung Hội mở miệng nói chuyện. Trong quân trướng bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Hồ Liệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Đương nhiên, Trung Hội cầm trong tay chén rượu đặt ở bàn bên trên, nhìn về phía cách mình gần nhất Hồ Liệt nói, ngựa khí sâu nhiên. Hồ Liệt trong tay bưng chén rượu, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Đại đô đốc, mặt tướng có tội gì? Hồ Liệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không biết. Ha ha, vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Trung Hội nhìn về phía vệ quán dò hỏi, vệ giám quân, nếu như xuất trình thời điểm, có người trong quân đội tụ chúng dâm loạn, ý theo quân pháp, phải bị tội gì? Vệ quán cũng là sửng sốt, đại khái là không ngờ tới Trung Hội như thế như vậy đánh thẳng bóng, diễn đều không mang diễn. Nửa người dưới điểm kia sự tình, tất cả mọi người là nam nhân, hiểu đều hiểu. Xuất binh bên ngoài, thê thiếp không ở bên người, đánh thắng chiến đấu phóng túng một chút, cái này cũng đáng được lấy ra nói. Tào Tháo năm đó cái gì diễn xuất, không đề cập tới cũng được. Phía trên đều như vậy, phía dưới phóng túng lại có cái gì ly kỳ đâu. Nửa ngày hắn mới sờ sờ trên cằm sợi râu nói, đây là gian quân chi tội, trảm lập quyết. Vệ giám quân quả nhiên đối hình luật quen tại tâm, trung mỗ bội phục. Trung Hội trầm giai nói, lập tức đập hai lần bàn tay. Rất nhanh, quân trướng bên ngoài thân binh, liền mang theo 10 cái người mặc tiên diễm váy xa tuổi trẻ nữ tử đi đến. Thế mà, là lúc trước đánh hạ Dương An quan thời điểm, Hồ Liệt bọn người mở bạc nắm sắp đùa bỡn những cái kia thuộc hán tướng lĩnh thê thiếp nữ nhi. Nhìn thấy những người này, Hồ Liệt sắc mặt kỳ biến, lập tức trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hành quân đánh trận thời điểm mở bạc nắm sắp, vậy khẳng định là làm trái quân pháp, có một cái liền muốn giết một cái. Thế nhưng là tại chính thức chấp hành thời điểm, lại không thể như thế chết chủ quân pháp. Đánh thắng trận về sau, cầm quân địch tướng lĩnh thê thiếp mở bạc nắm sắp là chuyện thường, Tào lão bản liền rất thích làm trò này. Cho nên Hồ Liệt phạm sự tình, mặc dù vi phạm quân pháp, nhưng là trong quân không ra gì tập tụ. Tất cả mọi người thích chơi như vậy, lại không thể cầm tới trên mặt bàn đi nói. Hồ Liệt, ngươi còn phải rào biện sao? Trung Hội lạnh giọng hỏi. Mặt tướng, không lời nào để nói. Hồ Liệt thở dài nói, biết mình lúc này cầm trong tay Trung Hội. Lý Bao, Dương Tú, còn có ai? Trung Hội nhìn quanh chúng tướng dò hỏi, ngữ khí sâm nhiên. Không người dám trả lời, thậm chí cũng không dám giúp Hồ Liệt nói rút, càng đừng đề cập tham dự bạc nắm sấp Dương Tú, Lý Bao bọn người. Trong quân mở bạc nắm sấp chuyện này, đúng là không thể lên mặt bàn đi nói, liền xem như thưa kiện đánh tới Tư Mã Chiêu nơi đó, cũng giống như vậy kết quả. nhất định phải xử trí gian đe. Hồ Liệt bọn hắn đây là không tự ái, va vào trung hội trên họng súng, chẳng trách người khác. Có ai không, đem Hồ Liệt những này dâm loạn quân doanh, bại hoại quân kỷ tội nhân dẫn đi. Trung hội nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng tấm màn bị xốc lên, mấy chục cái tay cầm hoàn thủ đao thân binh bật ra, hai người phụ trách áp giải một người tướng lãnh, rất nhanh, bao quát Hồ Liệt, Lý Bao, Hứa Nghi, Dương Tú mười mấy cái tại Dương An quan tham dự bạc nằm sấp tướng lĩnh, đều bị mang đi. Vốn là có vẻ hơi chen chúc xoài trướng, trong khoảnh khắc liền thiếu đi gần một nửa người. Chư vị, tiếp tục ăn quán ba. Trung hội mặt không đổi sắc nói, còn lại những tướng lãnh kia, bao quát Thạch Thủ Tín ở bên trong, nhìn quanh trong quân trướng trống rỗng chỗ ngồi, đều cảm giác rượu trong ly đã thay đổi tư vị. Đêm khuya tán tịch, trong quân chư tướng nối đuôi nhau mà ra, rời đi trung hội chỗ xoáy trướng. Một trận đặc biệt nhằm vào một ít người Hồng Môn Yến kết thúc. Thạch Thủ Tín làm thuần túy người đứng xem, mắt thấy trung hội yến tân khách, sau đó bạo khởi bắt người. Những người này thoạt nhìn đều là lúc trước tại Dương An quan mở bạc nằm sấp những tướng lãnh kia, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tại bao tà đạo tu sạn đạo lúc, cùng trung hội sinh ra xung đột người. Vẹn vẹn chỉ có một cái Dương Tú ngoại trừ. Trung hội tay hắc, lại chiếm lý, cho dù là vệ quán, cũng là không lời nào để nói. Ai bảo Hồ Liệt bọn hắn không tự ái, bị người bắt được trô đau đầu. Muốn trách thì trách chính mình không cẩn thận đi. Dương An quan mở bạc nằm sấp sự kiện kia, người biết chuyện thực sự là nhiều lắm, quả nhiên là lửa gạt không qua đi. Thạch Thủ Tín trở lại doanh trướng của mình về sau, đã là đêm kia. Hắn lòng tràn đầy mỏi mệt, nằm tại hành quân trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là tối nay đến hội chiếu lại. Một lần lại một lần, tựa như là tại xem phim đồng dạng. Không đúng, không đúng, không đúng, cái này quá không đối. Thạch Thủ Tín tố chất thần kinh một dạng lung lay đầu, loại kia hồi hộp cùng sợ hãi phân bố toàn thân. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, nếu như là kiếp trước, tuyệt đối không có một màn này. Trung hội là tại nhập tục về sau, mới cùng Hồ Liệt những người này trở mặt. Nhưng là bây giờ bọn hắn còn tại Hán Thọ A, thế nào liền? Trung hội thế nào liền động tụ đây? Đến cùng là cái gì cải biến lịch sử? Thạch Thủ Tín đứng người lên, tại trong quân trướng dạ bước. Đi tới thế giới này, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đối với lịch sử đại thế nắm chắc, nhưng là bây giờ, không nên phát sinh sự tình thế mà phát sinh. Như vậy vấn đề xảy ra ở địa phương nào đâu? Không biết tiền đồ để Thạch Thủ Tín cảm giác kinh hoàng, giống như một cái một mực dùng quải trượng người, đột nhiên mất đi quải trượng về sau, liền trở nên căn bản sẽ không đi đường đồng dạng. Thạch Giang Quân, là có chuyện gì không ổn sao? Một bên đứng bất động Mạnh Quân hỏi, hắn nhìn xem Thạch Thủ Tín cơ hồ gấp đến độ cùng nồi nóng con kiến đồng dạng, có chút không rõ ràng cho lắm. Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy trung hội tối nay trên yến hội cử động rất kỳ quái. Thạch Thủ Tín gượng cười nói, mờ nhạt dưới ngọn đèn, trên mặt của hắn che kín mồ hôi, cũng không biết là trong quân chướng oi bức còn chưa tan đi đi, vẫn là hắn quá mức hồi hộp. Thạch Thủ Tín hít sâu một hơi, để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Sau đó suy tư cả kiện sự tình chân tướng. Trung hội cử động, rất rõ ràng là tại bài trừ đối lập, cướp đoạt binh quyền. Như vậy, trong quân tướng lĩnh nhiều như thế, ai mới là trung hội đối lập đâu? Trung hội ở đây nhánh quân đội bên trong bằng hữu, kia là Phượng Mao Lân Giác, một cái tay đều có thể đếm được. Cho nên truy cứu ai là thân tín của hắn không có chút ý nghĩa nào, cơ hồ không có người nào là hắn đáng tin thân tín. Cần xác định người nào trung hội muốn trừ chi cho thông khoái, mới là vấn đề đáp án. Thạch Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền hắn dạng này trước mặt mọi người chống đối qua trung hội cũng không tính là đối lập, kêu Hồ Liệt bọn người thế nào liền thành đối lập đâu. Chỉ sợ đáp án cũng không tại bao tà đạo lúc trong xung đột, mà là đúng, là mật báo tin. Thạch Thủ Tín trong lòng đột nhiên giật mình, đầu óc tươi sáng. Đúng, tuyệt đối là mật báo tin. Giờ phút này Thạch Thủ Tín đã nghĩ rõ ràng trung hội động cơ. Những này mở bạc nằm sấp trong đám người, rất nhiều người đều cho vệ quán biết mật báo tin, để hắn giao cho Tư Mã Chiêu. Về phần người khác cũng liền mang bị xử trí, thì là trung hội dùng để che giấu mục đích thật sự, cũng chính là bị thay bay vạ gió kẻ xui xẻo. Hồ Liệt, Dương Tú các loại, không thiếu một cái, tất cả đều cho Tư Mã Chiêu biết qua mật báo tin, cái kia chứa mật báo tin hộp gỗ, bị trung hội phái người từ Thạch Thủ Tín trong tay cướp đi. Đương nhiên, Đỗ Dự cũng biết mật báo tin, nhưng là hắn không có tham gia bạc nằm sấp, cho nên trung hội đem Đỗ Dự đẩy ra, liền sườn núi xuống lửa để hắn áp giải ra cắt tự hồi Trường An. Đưa tiễn là được, không cần kiếm cớ xử trí. Hiện tại Thạch Thủ Tín có thể vững tin, trung hội bài trừ cái gọi là đối lập, chính là những cái kia viết mật báo tin, nói trung hội muốn làm phản người. Thạch Thủ Tín cũng phát giác được, bản thân hắn là không có viết mật báo tin. Cho nên theo trung hội, hắn cái này nhỏ tạp lập đạo, cũng là có thể tranh thủ người. Mà những cái kia viết mật báo tin, thì là rõ ràng cùng trung hội không phải một lòng. Nhất định muốn xử trí. Như vậy, vì cái gì kiếp trước không có người viết mật báo tin đâu? Có lẽ biết, nhưng là nhập thuộc về sau viết. Trong quân các tướng lĩnh đối với trung hội phản cảm, rất có thể là hắn người giám quân này dẫn đến. Bởi vì có trước đó một hệ liệt thao tác, cho nên trung hội trong quân đội uy tín thấp hơn, cũng càng sớm có người đi ra phản kháng hắn, thế là dẫn đến trung hội sớm hơn hạ thủ. Hiệu ứng Hồ Điệp, một điểm nho nhỏ cải biến đều có thể ảnh hưởng lịch sử, huống chi là như thế lớn động tác đâu. Kia đại khái cũng coi là vác đá ghẻ chân mình đi, đương nhiên, đầu đất không chỉ hắn một cái, vệ quán cũng là khinh thường, không nghĩ tới trung hội như thế phát rổ. Ai? Thạch Thủ Tín đặt mông ngồi vào trên phản, yếu ớt thở dài một tiếng. Chương 52, người tính không bằng trời tính. Chương 52, người tính không bằng trời tính. Thạch Thủ Tín một đêm chưa thể ngủ yên. Đến vào lúc canh ba, trong quân trướng trực ban Mạnh Quan đem một cái trung niên văn sĩ dẫn vào. Thế mà là vệ quán. Bất quá giờ phút này vệ quán nhưng không có những ngày qua phong độ nhẹ nhàng, hắn hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt căng cứng, dạng như vậy liền tựa như ác quỷ, lập tức liền muốn bóp lấy Thạch Thủ Tín cổ đồng dạng. Vệ giám quân muộn như vậy đều không ngủ nha. Thạch Thủ Tín làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu vệ quán ngồi vào chính mình đối diện. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo trêu tức tiêu dung, đối với vị này giám quân lòng như lửa đốt tới trước, không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. "Trung hội người, có phải là cướp đi ta để ngươi đưa về trường ăn hộ? Có phải thế không?" Vệ quán ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp mở miệng hỏi, ngữ khí sâm nhiên. "Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào?" Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. "Đúng vậy, ngươi nên trở về tìm ta cầu cứu, nếu như không phải." "Nếu như không phải, vậy trung hội làm sao lại xuất thủ thu thập hồ liệt bọn hắn?" Vệ quán ngữ khí phi thường gấp gáp. "Cho nên, lần trước ngươi phái ta hồi trường ăn đưa tin, là cái bầy đúng không? Chuyên môn dùng để thăm dò trung hội." Thạch Thủ Tín nhìn xem sắc mặt lo lắng vệ quán, chậm rãi dò hỏi. Vệ quán lập tức nghẹn lời, hít sâu một hơi, không nói lời nào. Trên thực tế, đối lý chính là hắn, mà không phải Thạch Thủ Tín. "Nếu như hội bị trung hội người đoạn, ta trở về cầu cứu, vậy ngươi liền có thể dùng chuyện này tới áp chế ta, để ta cho ngươi làm chó, là như thế này à?" Thạch Thủ Tín tiếp tục đặt câu hỏi, thanh âm lạnh lùng. "Nói đương chó cái gì, cũng quá khó nghe, vệ mộ chỉ là hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác." Vệ quán ngượng ngùng nói, cho dù là hắn dạng này lão tiền xu, giờ phút này cũng có chút không có ý tứ. Nhưng mà, sau một lát, vệ quán trên mặt biểu lộ lại trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, "Bây giờ không phải là tranh luận đúng sai thời điểm, ngươi nói cho ta, trung hội người có hay không cầm tới hộ? Chuyện này tính mệnh giúp ăn, ngươi cũng đừng lại vòng quanh a." "Cầm tới." Thạch Thủ Tín gật đầu nói, về phần càng nhiều, căn bản không chịu nói nhiều một câu. "Ngươi thật sự là hại chết ta." Vệ quán thở dài lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. "Ngươi cầm tới những cái kia mật báo tin, cố ý để trung hội được đến. Những cái kia mật báo người biết về sau, liền sẽ đứng tại ngươi bên này. Mà ta thay ngươi đưa tin, nếu như tin mất đi, cũng không thể không tìm ngươi cầu cứu. Ngươi tại phía sau bấy người tốt, thu hết mưu lợi bất chính. Đương nhiên, nếu như trung hội không có đoạt tin, như vậy coi như hết thảy vô sự phát sinh, đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất, không phải sao?" Thạch Thủ Tín nói ba cái chữ mấu chốt mật báo tin. Vệ quán lập tức minh bạch hết thảy, hắn cuối cùng vẫn là xem thường người trẻ tuổi trước mặt này. Vệ quán lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu nói, "Xác thực như thế, là ta xem thường ngươi, bây giờ mua dây buộc mình, vì đó thế nhưng, hiện tại trung hội đã trưởng khống tiên cơ, thật muốn nổi lên, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Trung hội cầm tới mật báo tin, nhưng vệ quán không thấy Thạch Thủ Tín trở về, coi là trung hội cũng không động thủ. Mà trung hội động thủ về sau, căn bản giữ kín không nói ra, chỉ chờ đến hắn thọ lại động thủ. Vệ quán bỏ lỡ bố trí thời gian, bị đánh trở tay không kịp, tiến hội tán đi sau đánh giá lại, lúc này mới phát hiện vấn đề xuất hiện ở Thạch Thủ Tín nơi này. Kỳ thật, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói, hiện tại tình thế chỉ là đối vệ quán cực đoan bất lợi, lại không phải đối Thạch Thủ Tín cực đoan bất lợi. "Ừm, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có cái gì biện pháp giải quyết?" Vệ quán cũng chỉnh lý một chút tâm tình, thẳng sống lưng, nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi. Giờ phút này hắn cũng tỉnh táo lại, trung hội chiêu này, đem biết mật báo tin tướng lĩnh bắt không ít. Còn có chút người mặc dù mật báo, nhưng không có tham gia bạc nằm sấp, như đố dự các loại, cũng sẽ bị trung hội lấy các loại danh nghĩa rời cương vị, hoặc là cùng chính mình binh lính dưới quyền tách ra, đi quản lý khác bộ khúc, giao nhau trao đổi chức vụ. Sự tình chính hướng phía không thể khống xu thế một đường chạy như điên. Hiện tại càng là lo lắng, càng là dễ dàng ra bất tình chiều, đến lúc đó coi như thật không thể cứu vãn. Trong quân tụ chúng dâm loạn, nhìn tựa như nghiêm trọng, kỳ thực từ Hán Vũ Đế quân Hán bắt đầu, liền có minh xác ghi chép, nhiều lần cấm không chỉ. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, trung hội cũng là tạm thời đem bọn hắn giam lòng mà thôi. Tối nay nghe thấy trung hội lập tức sẽ công kiếm cát, ta đoán định trận chiến này tất nhiên không thể thành công. Đến lúc đó quân nghị lúc, vệ giám quân đề xuất chất vấn, liền nói chiến không thể thắng là bởi vì rất nhiều trong quân tướng lĩnh phạm tội không thể tham chiến, ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Đến lúc đó, tất có người khác đề nghị đem hồ liệt bọn người quan phục nguyên chức, lập công chu tội, thế là phiền phức tự giải. Nghe xong lời nói này, vệ quan trầm ngâm không nói, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng nói, đó chính là nói, duy nguyện trung hội thảm bại tại kiếm các thành quan phía dưới, đúng không? Nếu như trung hội thắng, chúng ta liền thật không có biện pháp nào. Mặc dù không muốn giải người khác chí khí, nhưng sự tình xác thực chính là như vậy. Chỉ có chờ trung hội thua, chúng ta mới có cơ hội lật về một thành. Thạch Thủ Tín sắc mặt lạnh nhạt nói, hắn hiện tại cũng muốn minh bạch, trung hội còn không có hạ quyết tâm giết chết hồ liệt cùng Dương Tú bọn người, trước mắt còn rất do dự. Bởi vì đặng ngải tin tức trung quy là không có chuyển đến, cho nên trung hội cũng không biết chính mình đến tuột cùng có thể hay không nhập thủ. Nếu là không thể vào thủ, kia trung hội bất kể thế nào mưu phản, đều là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cho nên, tình huống hiện tại xác thực rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không có đến trung cực quyết chiến thời điểm, cục diện kỳ thật còn có rất lớn quay lại chỗ trống. Đại tướng quân đã để Thạch Mô giả tiết, vệ giám quân có thể hay không giúp một chút, đem Lưu Khâm bộ điều đến Hán Thọ đến, đổi một chi quân đội đi vây khốn Hoàng Kim Vi. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Vệ quán lắc lắc đầu nói, thay quân rất khó, trung hội đối việc này cực kỳ cảnh giác. Nhưng đem Lưu Khâm bộ điều đến Hán Thọ lại là không khó. Nếu như trung hội muốn phản, hắn khẳng định cho là mình dưới trướng quân đội càng nhiều càng tốt. Mặc dù trung hội ngoài miệng nói đem Lưu Khâm bộ điều đến, nhưng trên thực tế như thế nào còn chưa biết được, Thạch Thủ Tín cũng là hai tay chuẩn bị. Ừm, như thế tốt nhất. Ta sẽ thuyết phục Lưu Khâm, nhập thuộc về sau, không muốn tiếp nhận trung hội quản hạt, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta có một chi có thể hoàn toàn trưởng khống bộ khúc, đến lúc đó trung hội nếu là muốn mưu phản, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp đem nó đánh giết. Thạch Thủ Tín sụ mặt, trực tiếp rút ra thạch sùng năm đó tặng bảo kiếm, đem bàn một góc cắt xuống. Hắn đem Tư Mã Chiêu đối với mình nghị định bổ nhiệm đưa cho vệ quán, cái sau nhiều lần xem đi xem lại, lúc này mới bỗng tin, Thạch Thủ Tín nhất định là cùng Tư Mã Chiêu từng có xâm nhập trò chuyện. Thạch Thủ Tín mặc dù chỉ tiết chế Lưu Khâm dưới trướng binh mã, nhưng là giả tiết, tại thời khắc mấu chốt, có thể can dự quân vụ. Tư Mã Chiêu lúc này là thả rất lớn một cái quyền cho Thạch Thủ Tín. Dù là quyền lực này có hiệu lực, cần rất nhiều điều kiện khách quan, cũng không thể phủ nhận, người trước mặt quả nhiên là không thể coi thường đến đâu. Vệ Quán cũng không thể không thừa nhận, chính mình trước đó bị đánh mắt. Thạch Giang Quân, vệ mỗ trước đó đối ngươi, quả thật có chút không chính cống. Chỉ là bây giờ cục diện đã 10 phần nguy hiểm, hy vọng Thạch Giang Quân có thể vứt bỏ quá khứ thành kiến, chân thành hợp tác. Vệ mỗ đối ngươi cũng sẽ biết gì nói nấy. Vệ Quán rất là thành khẩn nói. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, kia là tự nhiên, nếu như đại quân thực sẽ tiến vào thành đô, kia cơ hồ tất nhiên sẽ có một trận sinh tử đọ sức. Chúng ta cùng chung hội ở giữa. Thạch Giang Quân, vi biểu thành ý, ta cho ngươi biết một kiện đối với ngươi mà nói rất chuyện gấp gáp. Đương nhiên, chỉ là phán đoán của ta. Vệ Quán thu liễm tiếu dung nghiêm mặt nói. Vệ Giang Quân tỉnh giảng. Thạch Thủ Tín cũng là nghiêm mặt nói. Dương Tú từng phái người lặng lẽ nghe ngóng hướng đi của ngươi, tựa hồ là không có hảo ý. Thạch Giang Quân vẫn là nhiều hơn cảnh giác sau lưng tương đối tốt. Nếu như nhập tục, Dương Tú nhất định sẽ có hành động. Nhưng ngươi không thể giết hắn, nhất định không thể giết. Vô luận là công khai vẫn là vụ trộm. Ngươi tin vệ mỗ một lần, chờ phạt thuộc hoàn tất trở về Lạc Dương về sau, vệ mỗ sẽ ra mặt nói cùng. Vệ Quán bất động thanh sắc đề nghị. Lại là Dương Tú. Thạch Thủ Tín trong lòng căng thẳng. Dương Tú hiện tại rất trẻ trung, làm việc cũng xúc động, không giống như là lao tiền su sâu như vậy như lo xa, tỉ mỉ xử lý không tốt. Nhưng người này làm việc không có cố kỵ, hám lợi, lại là có thể từ trẻ tuổi nhìn thấy giả. Thạch mỗ cảm ơn vệ giáng quân. Thạch Thủ Tín đối vệ Quán chắp tay thi lễ một cái, trong lòng nộ khí cuồn cuộn, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Dễ nói, kia liền lần sau quân nghị, để hồ liệt bọn hắn thoát khốn. Vệ Quán nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, cao mày hỏi, ngươi đem lần này triều đình phong thưởng giao cho trung hội lúc, hắn nói cái gì sao? Không có cái gì đặc biệt, nhưng phi thường khách khí. Thạch Thủ Tín mang theo suy tư đáp. Vệ Quán gật gật đầu, đó chính là, trung hội bây giờ cho là Thạch Giám Quân không có tố cáo hắn, là cái có thể tranh thủ người. Về phần ngươi vì cái gì có thể an toàn trở về, hắn kỳ thật cũng không chắc, lại không tiện thăm dò ngươi, bại lộ chính hắn chân thực ý nghĩ. Thạch Giáng Quân sau này chỉ cần không đối trung hội biểu hiện ý, như vậy hết thảy mạnh khỏe. Vệ Quán lời nói, có thể nói là nhất châm kiến huyết, đem trung hội nhìn đấu. Đối với tình huống trước mắt, nếu như muốn đem trung hội tâm tình dùng một chữ để hình dung, đó chính là hư. Bởi vì chính mình không thể xông pha chiến đấu, cho nên đánh trận rất hư. Bởi vì trong quân đội không có căn cơ không có người một nhà, cho nên dùng người rất hư. Bởi vì biết không bao nhiêu người sẽ đồng ý hắn tạo phản, cho nên không dám đắc tội với người, có thể lôi kéo người đều đang nghĩ biện pháp lôi kéo. Điểm này từ trung hội trước sau thái độ đối với Thạch Thủ Tín liền có thể nhìn ra đốn. Hắn liền Thạch Thủ Tín dạng này trước đó ở trước mặt cứng rắn đánh mặt người đều muốn lôi kéo, thực sự là bởi vì tạo phản trong lòng không chắc, phải tất yếu lôi kéo hết thể có thể lôi kéo người. Trong động dòm báo có thể thấy được chút ít, trung hội hiện tại tuyệt đối không còn dám loạn giết người. Thạch Thủ Tín mới vừa từ Hán Trung xuất phát hồi Trường An đưa tin lúc đó, rất có thể là trung hội còn không có quyết định muốn đao thật thương thật tạo phản, tâm hắn bên trong còn có bảo lưu thể diện ảo tưởng, cho nên mới muốn giết người lập uy. Mà bây giờ trung hội đã dứt khoát phản loạn. Hắn đương nhiên muốn đối thủ hạ người ân uy tịch thi, bắt hồ liệt bọn hắn những này viết mật báo tin chính là uy, đối với người khác đều đang cố gắng tranh thủ. Nghĩ tới đây, Thạch Thủ Tín nắm chắc trong lòng, hắn biết vì cái gì lịch sử sẽ khác nhau, cũng biết hẳn là giải quyết như thế nào vấn đề này. Vệ Quán cáo từ về sau, buồn ngủ điên cuồng đánh tới, Thạch Thủ Tín ghé vào bàn bên trên, rất nhanh liền ngủ thật say. Đất thuộc đầu bắc có một tòa lương sơn bởi vì thế núi hiểm trở, vách đá tuyệt lập, hắn thế như kiếm, tên cổ đại kiếm sơn, hắn đông 30 dặm có tiểu kiếm sơn. Lớn tiểu kiếm sơn kéo dài hơn 200 dặm, núi non chập trùng, buông xuống thẳng nhập mây, giống như lỗ châu mai. Lớn, tiểu kiếm sơn ở giữa đoạn cách thẳng đứng dốc đứng, hai sườn núi tương đối, như cửa chi tích, như kiếm chi thực, tên cổ kiếm môn. Hai núi đều là dốc đứng tuyệt bích, dị thường hiểm trở, bên trong có các nói. Kéo dài đến thuộc trung, tên cổ kiếm cát. Các đạo tương đương với sàn đạo, là tại dốc đứng trên vách đá đục động, cắm vào thô cây gỗ, dường trên tấm ván gỗ cung cấp người hành tẩu con đường. Kiếm cát chính là xuyên qua lớn, tiểu kiếm sơn sơn gốc, treo ở thẳng đứng trên vách đá dựng đứng cùng đất thuộc tương liên chật hẹp thông đạo. Nơi này không biết là thế nào bị tổ tiên phát hiện, nhưng liền tình huống hiện thực mà nói, đúng là đất thuộc phía đông mạnh nhất cửa ra vào, không có cái thứ hai. Mấy ngày sau, tiểu kiếm sơn trước nhìn xem trước mặt cốc đạo, tự thân trung hội trở xuống, ngụy quân tướng sĩ đều sợ hãi. Hai bên đều là vách núi, ở giữa cốc đạo mặc dù có thể hành quân, nhưng trước không được, phía sau thôn không được cửa hàng, chỉ có một cái thông đạo có thể ủng hộ hậu cần. Ban ngày còn dễ nói, ban đêm một mảnh đen kịt, thuộc quân dạ tập có thể nên làm thế nào cho phải? Vệ giáng quân tiến đánh kiếm các sự tình, ngươi thấy thế nào? Trung hội nhìn về phía vệ quán dò hỏi. Hiện tại bên người tướng lĩnh, chỉ cần con mắt không ngủ, đều nhìn ra trung hội trạng thái có điểm gì là lạ. Không có quá khứ loại kia chấn định tự nhiên. Chương 53, cuối cùng quật cường chương 53, cuối cùng quật cường quá khứ thời điểm, trung hội đều là làm phụ tá nghi kế. Bây giờ hắn bây chủ soái, giờ mới hiểu được, chủ soái cùng phụ tá là không giống, thậm chí ngày đêm khác biệt. Chủ soái cần quyết định thật nhanh, đối toàn quân phụ trách, mà mưu sĩ cùng phụ tá thì không cần. Có thể làm đỉnh cấp mưu sĩ người, thậm chí không nhất định có thể làm cái xứng chức chủ soái, ví dụ như vậy tại trên sử sách vừa nắm một bó to. Bây giờ trung hội đối mặt hắn cơ hồ không thể vượt qua kiếm cát, cũng là mất tất vông. Đại đô đốc, liên quan tới tác chiến sự tình, có thể bởi ngài một lời mà quyết, vệ mộ không can thiệp quân vụ. Vệ quán mỉm cười nói, đối trung hội chắp tay thi lễ hành lễ, phi thường khách khí. Dù sao, hắn nhiệm vụ rõ ràng, tác chiến. Trung hội nhọc lòng là được, loại này hố hắn sẽ không ngại. Trung hội gật gật đầu không nói gì thêm, trên thực tế cùng vệ quán loại này lão tiền xu nói đạo lý không có chút ý nghĩa nào. Không chừng đối phương trên mặt chất đống cười, trong lòng xem thường hắn vô năng đâu. Khâu Kiến, ngươi mang 3000 binh mã công kiếm cát, thử một chút quân coi giữ lực đạo. Trung hội đối bên cạnh vị kia Khôi Ngô tướng quân phân phó nói, cách đó không xa quan sát Thạch Thủ Tín, nhận ra người này chính là ban đầu một đao chặt đứt đồng khóa người, rất là khủng vũ hữu lực. Nghe nói như thế, một bên Khâu Kiến sửng sốt. Hắn mặc dù Khôi Ngô, nhưng hắn không phải người ngu nha. Trước mắt cái này cái gì Đại Kiếm Sơn, Tiểu Kiếm Sơn, còn có cái cùng loại với Sạn Đạo kiếm cát, xem xét chính là nơi hiểm yếu. Sau đó đối diện Khương Duy dụng binh tay độc, dưới trướng còn có mấy vạn quen thuộc địa hình, dĩ giật đái lao thủ quân. Hắn cầm đầu đi đánh a. Đại đô đốc, không bằng trước tạo khí giới công thành lại nói. Cái này kiếm các hiểm yếu, không phải sức người có thể khắc chế. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt nha. Khâu Kiến nhỏ giọng đề nghị, xem như nói đến rất tuyệt chuyện. Vừa mới đối phương để hắn cứ như vậy không thêm chuẩn bị xung phong, quả thực cách lớn vụ. Trung hội nhìn hắn e sợ chiến, trong lòng thầm than một tiếng, thế là liền sườn núi xuống lừa gật đầu nói, như thế cũng tốt đi, ngươi trước đi chuẩn bị một chút. Lập tức Trung hội hạ lệnh toàn quân tại Tiểu Kiếm Sơn trước hạ trại, đồng thời phái người tại xung quanh chặt cây cây cối, chế tạo khí giới công thành. Thạch Giang quân, ta nghe thấy ngươi quá khứ tại thiếu phủ bên trong nhậm chức, đối với trong quân khí giới hơi có chút thành tích, không bằng ngươi giúp đổi tướng quân một chút, cùng một chỗ chế tạo khí giới như thế nào? Trung hội nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, nhìn tựa như hỏi dò, kỳ thực mệnh lệnh. Mời đại đô đốc yên tâm, Thạch Mô nhất định cùng đổi tướng quân chân thành hợp tác. Thạch Thủ Tín đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói, bị người dạng này loay hoay tới loay hoay đi, tâm hắn bên trong đương nhiên là có ý nghĩ. Bất quá cân nhắc đến Trung hội cuối cùng kết cục, Thạch Thủ Tín lười nhắc cùng hắn tính toán. Một ngày sau đó, đương vừa mới vào đêm chân trời ánh sáng đã biến mất, trong đại doanh liền tiếng chống đại tác, tiếng la giết vang động trời. Động tĩnh này là thật có chút không giống bình thường. Thạch Thủ Tín vốn đang tại trong quân trướng nhìn địa đồ, nghe phía bên ngoài động tĩnh, liền lập tức thổi tắt ngọn đèn. Về phần đi ra xem một chút tình huống, cái kia chỉ có trí thông minh vì năm người mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Rất nhanh, Mạnh Quan cũng tiến vào doanh trướng, cầm trong tay một mặt dựng thẳng trạm đại thuẫn ngăn tại Thạch Thủ Tín trước mặt, rút ra bội đao, cảnh giác đến như là báo săn. Đồng thời hai người đem bàn lật qua làm tấm thuẫn sử dụng bảo vệ phía sau lưng, co đầu rút cổ tại đại trướng trung ương không lúc đích. Thạch Giang quân, là Khương Duy tập doanh sao? Mạnh Quan hạ thấp giọng hỏi, bên ngoài hỗn loạn thanh âm càng ngày càng gần, nhưng lại không biết là địch hay bạn. Thạch Thủ Tín thở dài nói, kiếm cách nhưng thật ra là có thể đi vòng qua, lại con đường không chỉ một đầu, chỉ là gặp gành khó đi thôi. Khương Duy đây là đang cho trung hội một hạ mã uy, chờ ngày mai trung hội kịp phản ứng, liền sẽ phái binh trấn thủ những cái kia nhỏ cửa ải, Khương Duy liền không có cơ hội dạ tập. Ngụy quân tối nay là ăn chưa quen thuộc kiếm các địa hình thua thiệt. Đường núi là một cái rất thần kỳ đồ vật, Thạch Thủ Tín nhớ kỹ hắn học đại học lúc, trường học giáo khu rất lớn, phía sau liền dựa vào lấy một ngọn núi. Sửa xong đường núi chỉ có hai đầu, nhưng còn có một chút trời nắng có thể đi, trời mưa đường trượt liền không thể đi giã đạo. Giã đạo số lượng xa xa nhiều hơn trường học tu đường núi. Kiếm các xung quanh địa hình cũng là cùng loại, chỉ có dân bản xứ đối với mấy cái này đường nhỏ rõ ràng. Tiểu Kiếm Sơn vách núi treo leo bên trên, liền có chút tiểu đạo có thể hơn người. Đương nhiên, loại này đi tiểu đạo hành động quân sự cần liều mạng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, kêu đánh kêu giết thanh âm dần dần nhỏ, từ từ đi xa. Quân trướng bên ngoài đen kịt một màu, hiện tại Ngụy quân đã kịp phản ứng, đều y theo quân pháp, thực hành lặng im cũng chính là cầm binh qua đợi ở trong doanh trướng mặt bất động. Ai tiến đến liền giết hay, ai ở bên ngoài hoạt động, ai liền bị ngầm thừa nhận là thủ quân. Có chuyên môn thành hệ thống Ngụy quân tinh nhuệ săn giết bọn hắn, không cần nhiều lắm binh mã tán loạn. Không hiểu tuân thủ quy của người, bị nộ sát cũng là phải. Cứ như vậy nấu a nấu a, một mực nhịn đến hừng đông, bên ngoài lúc này mới có tuần tra đội ngũ, một cái quân trướng một cái quân trướng, theo thứ tự tìm kiếm trốn đi thủ quân sĩ tốt. Mặc dù những này lưu lại thủ quân sĩ tốt số lượng ít, nhưng thật là có đêm qua không kịp rút đi, trốn tìm vận may kẻ xui xẻo. Những người này bị bắt được về sau, đều tập trung mang đến trung hội trong xoài trướng. Rất nhanh, nhân cao mã đại Khâu Kiến, liền mang binh tiến vào Thạch Thủ Tín doanh trướng, ra hiệu nguy hiểm giải trừ. Nhìn xem vị này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt tướng quân, Thạch Thủ Tín dò hỏi, tình huống như thế nào? Khương Duy đêm qua mang binh dạ tập, còn tốt không mang bao nhiêu người, hữu kinh vô hiểm. Khâu Kiến lòng còn sợ hai nói, hoàn toàn nhìn không ra đắc thắng vui sướng, ngược lại là có chút chột dạ. Thủ quân bây giờ vẫn có thực lực tập doanh, kiếm các cũng không phải hoàn toàn là bị động bị đánh, đại đô đốc lần này có phiền phức. Thạch Thủ Tín thở dài nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, Khương Duy đem chiến tuyến không ngừng hướng phía sau co vào là có đạo lý. Kiếm các mặc dù đã là đất thuộc phía đông một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng là thành đô đến kiếm các con đường là thông suốt nha. Chuyển vận lương thảo không có chút nào thành vấn đề, mà Ngụy quân lương thảo muốn từ quan trung chuyển vận mà đến, trên đường phải đi qua bao tà đạo, phải đi qua bạch thủy quan, hán thọ chờ một hệ liệt quan hải, những địa phương này hơn phân nửa đều không thể vận tải đường thủy, vận lương chi phí cực cao. Ngụy quân tại kiếm các trước mặt ước chừng có 13 vạn binh mã, người này ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu hao quân lương là thiên văn sổ tự. Nhiều nhất kéo qua sang năm cày bừa vụ xuân, Ngụy quân lại mang xuống liền không có ý nghĩa. Thạch Thủ Tín trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cũng muốn minh bạch Khương Duy ý đồ. Chỉ nói là đi ra không có tác dụng gì, thế là hắn đối Khâu Kiến cười cười, chắp tay thi lễ một cái. Thạch Giang quân, đội nào đó còn có quân vụ mang theo, chậm chút lại đến bái phòng, thỉnh giáo khí giới công thành đốc tạo sự tình. Khâu Kiến rất là khách khí hoàn lễ, lập tức mang theo thân binh rời đi Thạch Thủ Tín quân trướng. Khâu Kiến tới khách khí đi được vội vàng, bất quá rất hiển nhiên hắn không có nói với Thạch Thủ Tín lời nói thật, hoặc là nói hắn làm nhạt Khương Duy dạ tập Ngụy quân đại doanh ảnh hưởng. Trên thực tế, Khương Duy lần này dạ tập hung hăng đánh trung hội một bạn hai, đồng thời cho Ngụy quân cực lớn tâm lý chấn nhiếp. Quả nhiên, buổi trưa, lính liên lạc liền đến, đồng thời cáo chi Thạch Thủ Tín mới khẩu lệnh. Người kia còn cố ý nhắc nhở nói, cái này khẩu lệnh chỉ ở tối nay giờ tí trước kia hữu hiệu, đến giờ tí thay quân lúc, khẩu lệnh sẽ thay đổi. Cẩn thận như vậy, liền cả mạnh quan đều phát giác không đúng vị tới. Hắn hỏi do Thạch Thủ Tín tương quan công việc, nhưng cái sau cái gì cũng không chịu nói, chỉ là không đứng ở giảng cứ chờ một chút lại nói. Đến giờ tí thay quân lúc, lính liên lạc đem Thạch Thủ Tín đưa đến trung hội chỗ trong xoài trướng. Người không nhiều, ngoại trừ trung hội bên ngoài, cũng liền Lý Phụ, Vệ Quán, Khâu Kiến chờ giải rác mấy người mà thôi. Thạch Giang Quân, ngươi đem giả tiết văn thư cho Lý Phụ tướng quân xem qua một chút. Trung hội đối Thạch Thủ Tín phân phó nói, không chút khách khí. Nói trắng, đến nay trung hội đều xem thường Thạch Thủ Tín xuất thần, liền danh tự đều là song chữ tự nhiên liền một người lùn. Lý tướng quân, mời xem qua. Thạch Thủ Tín cũng nghiêm túc, đem Tư Mã Chiêu cho mình nghị định bổ nhiệm đưa cho Lý Phụ xem xét. Lý Phụ là lao tư cách, năm đó liền theo Tư Mã Ý đánh đông dẹp bắc, chính là Tư Mã gia người cuối cùng tâm phúc. Hắn xem xét văn thư nội dung bên trong, liền biết Tư Mã Chiêu đây là đang chơi trộn lẫn hạt cắt trò chơi. Thế là Lý Phụ nhìn về phía Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành, thật cũng không nói cái gì khác. Đêm qua thủ quân tập doanh, tổn thất nặng nề. Lý tướng quân hôm nay vừa mới đến đại doanh, còn không rõ ràng lắm đêm qua tình huống, cần bản đô đốc nói một chút à? Trung hội nhìn về phía Lý Phụ hỏi, lời này hỏi được có chút ngạo mạn, bất quá Lý Phụ cũng lơ đễnh. Hắn đối trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói, việc này mà tướng đã nghe nói, đại đô đốc nói thẳng biện pháp chính là. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bao quát Thạch Thủ Tín ở bên trong, đều nhìn về trung hội, chờ đợi đối phương trả lời. Khương Ba ước khí thế hung hùng, không biết chư vị có cái gì biện pháp tốt ứng đối nha. Trung hội không có giải thích, ngược lại là mở miệng dò hỏi. Một trận chiến này đối trung hội thất bại rõ ràng, liền đối Khương Duy xưng hô đều tôn kính mấy phần. Trong quân trướng Lý Phụ cùng vệ quán bọn người không nói lời nào, trung hội nhìn về phía Thạch Thủ Tín, hy vọng hắn có thể ném một viên gạch. Đại đô đốc, hạ quan coi là, đêm qua sở dĩ Khương Duy có thể đột nhập đại doanh, tạo thành tổn thất, chính là bởi vì có chút tướng lĩnh bỏ rơi nhiệm vụ, mất đi sở chỉ huy gây nên. Bây giờ chúng ta đã có phòng bị, Khương Duy tuyệt không có khả năng lần nữa đắc thủ. Chỉ cần hạ lệnh trong quân các bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, liền có thể ngăn chặn dạ tập lần nữa phát sinh. Thạch Thủ Tín nói chắc như đinh đóng cột nói đề nghị. Trung hội khen như mày, đối phương nói, đúng là chính xác nói nhảm, nhưng những cái kia nói bóng gió, hắn lại đã nghe hiểu. Trọng yếu như vậy quân nghị, vì sao không thấy hồ liệt? Lý Phụ đống nhiên tình lình mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Thạch Thủ Tín không biết hắn là biết rõ còn cố hỏi đâu, vẫn là thật ngốc bạch điểm, xem chừng hẳn là cái trước. Cùng Tư Mã Ý hôn qua người, cái kia có thể là kẻ ngu a. Đại đô đốc, hồ liệt những người này, đúng là làm trái quân pháp, theo luật đang chém. Thế nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thủ quân nhìn chằm chằm, chưa thắng mà trước chạm đại tướng, sợ không phải thượng sách. Lại nói quân ta lương đạo quá dài, vạn nhất có cái sai lầm, sợ có lật út chi hoạn. Không biết đại đô đốc có thể để hồ liệt bọn người lập công chuộc tội đâu. Vệ quán cuối cùng ném ra ngoài trung cực để tài thảo luận. Ừm, cũng là không phải không được. Trầm ngâm một lát sau, trung hội rốt cục vẫn là nhà ra. Những tướng lãnh kia tối thiểu có hơn 10 người, thấp nhất chức quan cũng đến nha môn tướng. Nếu như một hơi đều giết, tối thiểu có mấy vạn ngụy quân muốn rơi vào chỉ huy hỗn loạn. Trung hội còn phải dựa vào những người này đánh vào đất thuộc đâu. Dù là hắn biết những người này trong lòng có quỷ, cũng không cách nào hiện tại liền xử trí bọn hắn. Vệ giám quân, kia liền tại ngươi nơi này ghi lại một bút, để bọn hắn lập công chịu tội. Nếu là tái phạm quân pháp, số tội đồng thời phạt, tuyệt không tha thứ. Trung hội hung hăng đập một cái bàn nói. Như thế, liền để hồ liệt tới đây thương nghị quân vụ, người khác trước tiên phản hồi riêng phần mình danh sách, đại đô đốc phái thân binh ở bên cạnh họ giám thị hắn nói chuyện hành động là được. Vệ quán đối trung hội hành lễ nói. Chỉ chốc lát, hồ liệt bị trung hội thân binh đưa đến xoáy trướng. Hình dạng của hắn có chút chật vật, dù sao cũng là bị giam lỏng mấy ngày, không có rửa mặt, tóc rối bời, trên người cũng tản ra một cỗ kỳ quái siêu vị. Nhưng hồ liệt giờ phút này thoạt nhìn tinh thần sáng láng, không có chút nào có vẻ đổi phế. Hồ tướng quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Vệ quán nhìn về phía hồ liệt hỏi, lặng lẽ cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hồ liệt không phải người ngu, nháy mắt liền trong lòng như gương sáng. Cuối cùng tới rồi, hắn lập tức quỳ phục tại đất khẩn cầu, mặt tướng tội chết, cầu đại đô đốc khoan thứ. Mặt tướng nguyện ý lập công chịu tội, ra trận giết địch chuyện nhỏ nhặt. Đứng lên đi, nhớ kỹ lần này giáo huấn, nếu có tái phạm, định trảm không dung tha. Trung hội sụ mặt nói, hắn nhìn thấy đến cao nhân chỉ điểm hồ liệt, trong lòng một trận dính nhau, lại không tốt phát tác. Chỉ có thể nắm lô mũi gật đầu đồng ý. Thạch Thủ Tín thầm nghĩ trong lòng, ở đây mấy cái này đều là thích trang, thế gian vốn cũng không có vô duyên vô cơ yêu hận, hết thảy đều là bởi vì lợi mà lên. Chỉ là không biết nhập thuộc về sau, tình thế sẽ phát triển thành bộ dáng gì. CB, từ chương tiếp theo do lấy tẹt từ một gì, số thứ tự chương sẽ bị nhảy lệnh chứ không phải thiếu chương nhé mọi người. Chương 75, dày vò chương 75, dày vò trung hội mặc dù làm ra cấp tiến cử động, xử trí bao quát hồ liệt ở bên trong trong quân bộ phận trung cao cấp tướng lĩnh. Nhưng mà Khương Duy tập doanh lại làm cho hắn hiểu được, không có hồ liệt những tướng lãnh này, ngụy quân liền không cách nào chỉ huy thông thuận. Hiện tại trung hội mặc dù dưới trướng nhiều lính, lại chưa chắc liền đánh thắng được Khương Duy, chiến tranh là hai nhánh quân đội sự tình, không phải hai người một đối một đánh lộn. Về phần hồ liệt chờ đau đầu mặc dù đã coi trung hội là thủ khấu đối đãi, nhưng bọn hắn không có phản kháng trung hội danh nghĩa, cũng không thể không kìm nén chịu đựng chờ đợi thời cơ. bên ngoài làm bộ thuận theo ăn năn, sau lưng trong lòng âm thầm tính toán. Song phương lần nữa xung đột, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại giảng hòa, bất quá là vì ứng đối tình thế nguy hiểm, là vì lần sau xung đột làm chuẩn bị. Hồ tướng quân, ngươi cho rằng Khương Duy đem qua tập doanh sự tình, nên xử trí như thế nào đâu? Trung hội trầm giọng hỏi, hắn cũng không muốn xoắn xuýt những chuyện nhảm chẳng kia, trước mắt trọng yếu nhất là đem trước mắt cửa này hồ lộng qua. Đại đô đốc, mặt tướng Ngô Kiến, Khương Duy sở dĩ còn có thể mang binh quân sau đánh lén ta đại doanh, là bởi vì chúng ta đặt vào kiếm các không công, đến mức Khương Duy có thể dành tay tập kích bất ngờ. Chỉ cần chúng ta ngày đêm không ngớt tiến đánh kiếm các, tin tưởng Khương Duy tinh lực cũng sẽ đặt ở phòng thủ bên trên, nơi nào còn có thể làm những cái kia không ra gì tiểu thủ đoạn đâu. Hồ Liệt tùy tiện nói, giống như chẳng hề để ý bộ dáng. Trung hội hiện tại chịu thua, liền đã chứng minh rất nhiều chuyện, để Hồ Liệt lưng cũng cứng rắn không ít. Không thể không nói, Trung hội tinh thông nhu lược, Hồ Liệt lại là thông hiểu thực chiến. So với thích đàm bình trên giấy Trung hội, kỳ thật Hồ Liệt cùng Khương Duy càng giống là cùng một loại người, đều là trong quân đội tuyến đầu tướng lĩnh, cũng đối chiến trận hết sức quen thuộc. Hồ Liệt một câu liền đem vấn đề nói rõ, do dự cái quọng lông à, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Ngụy quân là tới công kiếm các à, nếu như dừng lại không động thủ, đây chẳng phải là tự buộc hắn ngắn. Khương Duy hiện tại là tại dùng công thay thủ, chẳng lẽ liền cái này cũng nhìn không ra à? Ngươi không đánh người khác, người khác liền muốn tới đánh ngươi. Nghe được Hồ Liệt lời nói, Trung hội trên mặt có chút không nhịn được, thế là hắn sụ mặt đối Hồ Liệt phân phó nói, kia từ ngày mai, ngươi bộ trước công kiếm các. Câu kiến bộ ở hậu phương chế tạo khí giới công thành, đợi sửa soạn xong hết về sau, phối hợp ngươi bộ tiến công. Tuân lệnh. Mặt tướng cái này liền đi chuẩn bị. Hồ Liệt đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ, lập tức quay người liền đi, không làm mảy may dừng lại. Hắn đã minh bạch, Trung hội tạm thời không làm gì được hắn, chí ít là nhập thuộc trước kia không làm gì được. Về phần về sau như thế nào, kia liền chờ xem tốt. Tất cả giải tán đi, y kế hành sự. Thạch giám quân ngươi phối hợp Khâu Kiến đi tạo khí giới công thành, chớ có thờ ơ. Trung hội bàn giao một câu, liền ra hiệu đám người rời đi xoáy trướng. Âm Bình đạo, kỳ thật không chỉ một đầu, liền có danh tiếng đơn độc sách đi ra nói, liền bao quát Âm Bình chính đạo, Âm Bình nghiêng đạo, Âm Bình lại đạo các loại. Mỗi một đầu đạo, trên lý luận đều có thuộc quân đóng giữ bảo, chí ít là có chỉ đường bia đá. Chuyên môn ra cắt lượng tại cuối đường đều lập bia đá. Nói cách khác, con đường này cũng không phải là cái gì đặng ngại bản gốc mà là đã sớm tồn tại, mà lại thuộc quốc trong quân đại quan cũng đều biết. Nhưng dọc theo con đường này, lại không nhìn thấy một cái thuộc quân trinh sát thân ảnh, cái này khiến đi theo đặng ngại trèo đèo lội suối sư toàn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đặng tướng quân, con đường này có thể đi thông a? Sư toàn nhìn về phía bên cạnh đặng ngại do hỏi, tâm hắn bên trong một bụng tức giận, nhưng lại không biết làm như thế nào phát ra tới. Cả người thoạt nhìn phi thường biệt khuất, giống như là bị bà một trận giáo huấn tiểu tức phụ. Đương nhiên có thể đi thông, cái này có vấn đề gì sao? Đặng ngại quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sư toàn nháy mắt liền như là cổ bị rìm ở ga chống đồng dạng, triệt để không lên tiếng. Nhìn xem dưới chân chỉ có thể cho phép hai người song song thông qua, bên trái vẫn là vực sâu vạn trượng vết đá, sư toàn trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian hướng phía bên phải nhích lại gần, sợ mình chân mềm nhũn liền ngã xuống vách núi. Hắn nhớ tới trước khi lên đường một màn, tức giận tới mức phát run, chỉ muốn cầm đao đem đặng ngải cho chặt. Ngày ấy, đặng ngải đem sư toàn đơn độc gọi vào trong doanh trướng, nói là muốn mặt thụ tùy cơ hành động. Sư toàn cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao dọc theo con đường này hai người hợp tác coi như vui sướng. Kết quả sư toàn tiến quân trướng, liền phát hiện đặng ngải ngồi tại bàn trước, bên trong còn có 10 cái tay cầm hoàn thủ đao thân binh, đứng ở đặng ngải hai bên. Thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm túc sát. Đặng ngải để sư toàn ngồi vào chính mình đối diện, sau đó cười híp mắt hỏi, ta muốn đi Âm Bình đạo đánh lén phụ thành, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong lời này, sư toàn dọa đến cơ hồ ba hồn lý thể, vội vàng khoát tay nói, khó mà làm được, đại tướng quân nói để chúng ta thủ Lâm Bình, cũng không có nói muốn đánh lén phụ thành a, cái này 700-800 dặm đường núi, mấy bạn đại quân đi như thế nào? Nghe nói như thế, đặng ngải thở dài nói, ta năm nay đã hơn 60, chiến trận nhiều năm, trên người ám thương vô số, đã không mấy năm tốt sống. Diệt đi thủ quốc, thành tựu bất thế công lao sự nghiệp, là ta duy nhất tâm nguyện. Đã sư tướng quân ngươi cản đạo của ta, đôi kia không ngừng, đặng mộ chỉ có thể để ngươi lên trước đường. Bất quá ngươi yên tâm, đặng mộ đánh hạ thành đô về sau, nhất định sẽ tự sát tạ tội, cùng ngươi đi hoàng tuyệt lộ, ngươi cho đi, ta sau đó liền đến. Mắt thấy trước mặt đằng đằng sát khí đặng ngải muốn trở mặt, sư toàn liền vội vàng khoát tay nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, đặng tướng quân muốn sáng tạo bất thế công lao sự nghiệp, sư nào đó khẳng định đi theo ngài a, không còn hai lời. Thấy sư toàn rất tức thời, đặng ngải vừa lòng thỏa ý đưa tới một phần trần thuật sách là viết cho Tư Mã Chiêu. Phía trên dạng này biết, nếu như ta quân đi Âm Bình đạo đánh lén phụ thành, thuộc quân chủ lực Khương Duy bộ thì nhất định hồi viên phụ thành, hán thọ ngụy quân thì có thể thuận lợi phá kiếm cắt. Nếu là Khương Duy không trở về biệt binh, thì quân ta nhất định có thể cầm xuống phụ thành. Chỉ cần cầm xuống phụ thành, liền tại thuộc quốc nội địa có chỗ đứng, cầm xuống thành đô cũng liền trong một sớm một chiều mà thôi, diệt thuộc đã thành kết cục đã định. Quân tình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể trước xuất phát, còn mời đại tướng quân có thể điều hành binh mã tiếp ứng. Nói đơn giản chính là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Tiên trạm hậu tấu, trước lén qua Âm Bình bàn lại cái khác. Về phần Tư Mã Chiêu có thể hay không đồng ý, kia không trọng yếu à, dù sao đặng ngải đã mang binh xuất phát, ở xa ở ngoài ngàn dặm Tư Mã Chiêu còn có thể như thế nào? Đặng ngải nhìn về phía sư toàn cười nói, sư tướng quân, ký đi, văn thư hôm nay liền khoái mã mang đến Trường An. Điển hình lên xe trước sau mua vé bổ sung. Sư toàn nhìn một chút đặng ngải đao ở bên cạnh tay dịu, lại nhìn một chút cái này phong kiến nói sách, liền thở dài cũng không dám. Hắn chê cười ngồi thẳng người, sau đó cầm lấy bản bên trên bút lông, tại sách lụa viết xuống tên của mình. Ký xong về sau, sư toàn không tình nguyện đối đặng ngài chắp tay thi lễ hành lễ, một câu cũng không nói, tức giận đi ra quân trướng. Đây chính là phát sinh ở một ngày trước khi lên đường sự tình. Nhớ tới một màn này, sư toàn đến nay vẫn như cũ giống như là ăn một bàn rồi xanh đồng dạng buồn nôn. Bạc phù tù ạt đáng ghét đặng ngài. Người đáng chết ta. Sư toàn ở trong lòng thống mạ đặng ngài không giảng võ đức. Đặng ngài lừa gạt hắn tại phần kia sách lụa bên trên ký tên, khiến cho hắn cô phụ Tư Mã Chiêu nhắc nhở. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thuần túy nhìn Tư Mã Chiêu sẽ nghĩ như thế nào. Đặng ngài cái này thất phu, thật sự là đem hắn cho hại khổ. Nhưng sư toàn nhìn về phía đặng ngài thời điểm, lại phát hiện vị chủ tướng này không hề hay náy chi ý, tựa hồ cho là hắn cái này hành quân Tư Mã đi theo trèo đèo lội suối là đương nhiên đồng dạng. Đặng ngài thất phu, ngươi chờ đó cho ta. Sư toàn ở trong lòng không ngừng chửi mắng, hoặc là cũng có thể gọi vô năng cùng nộ. Sau đó không lâu đại quân tiến lên đến một chỗ gò đất chỉnh đốn, sư toàn nhìn ra xa phía trước, phát hiện địa thế nơi này dần dần đi cao, mặc dù coi như nhẹ nhàng, nhưng nơi xa không thể nghi ngờ thẳng đứng thẳng đám mây. Hắn đi đến đặng ngài bên người, hạ giọng đề nghị, đặng tướng quân, quân ta nhân số vẫn là nhiều lắm, lương khô chỉ đủ 7 ngày sử dụng. 3 vạn người lên đường, mà lại không có ngựa, dựa vào vai chống tay cầm cũng khó bổ sung vật tư. Kia sư tướng quân có ý nghĩ gì? Đặng ngài trầm giọng hỏi. Đây là một trận nói đi là đi du lịch, cho nên đặng ngài chuẩn bị cũng không đầy đủ. Lưu lại 2 vạn người, phụ trách lần lượt hướng về phía trước vận chuyển quân lương. Chọn lựa ra 1 vạn tinh nhuệ trèo đèo lội suối, chỉ mang bọn hắn ra giang du quan, thẳng hướng phủ thành. Sư toàn nắm chặt song quyền nói. Hắn biết rõ, lấy đặng ngài làm người tới nói, lần này nếu là thất bại, tất cả mọi người không cần sống, dù sao Tư Mã Chiêu chiến hậu truy trách cũng là vừa chết. Hiện tại chi đội ngũ này tất cả mọi người là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, hoặc là thành tựu công lao sự nghiệp, hoặc là ra ngựa bọc thây, không có cái thứ 3 tuyển hạng. Đặng ngài trầm ngâm một lát, hắn nghĩ nghĩ, phát hiện sư toàn lời nói rất có đạo lý. Chuẩn bị 3 vạn người quân lương, cái kia có thể cùng chuẩn bị 1 vạn người quân lương độ khó một dạng a. Tuyển 1 vạn tinh nhuệ nhất binh lính khinh trang thượng trận, tựa hồ là tương đối thỏa đáng biện pháp. Thừa dịp bây giờ cách Lâm Bình còn không xa, lần lượt giảm dần binh mã, trên mặt đất thế khoáng đạt chỗ thiết lập chuyển vận lương thảo lâm thời kho lúa. Có thể. Nhìn thấy đặng ngài có vẻ siêu lòng, sư toàn đội vàng bổ đao, đặng tướng quân, ngài mặc áo giáp, cầm binh khí phía trước, sư nào đó mang binh bọc hậu phụ trách chuyển vận lương thảo, ngài nhìn dạng này như thế nào? Đây chẳng phải là đại tài tiểu dụng, loại này việc vặt vãnh, để người khác tới làm là được. Lần này tập kích bất ngờ đất thủ, sao có thể thiếu ngài đâu? Đặng ngài ngoài cười nhưng trong không cười nói, một câu đánh tan sư toàn vọng tưởng. Sau khi mọi người tản đi, Thạch Thủ Tín bị đơn độc lưu lại. Trung hội nhìn về phía hắn, sau một hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng nói, lần trước đoạt ngươi thư sự tình, ta cho ngươi bồi cái không phải. Ta làm như vậy, kỳ thực là có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nghe nói như thế, Thạch Thủ Tín trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nếu không phải hắn biết đại kết cục làm không tốt thật đúng là bị Trung hội lần này chiêu hiền đãi sĩ cử động cho cảm động. Hạ quan lúc ấy chỉ cảm thấy đại đô đốc muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thạch Thủ Tín nhịn không được phàn nàn một câu. Ai, Quách Thái Hậu di mệnh ở đây, ngươi lại nhìn xem. Lần trước bất quá là một trận khảo nghiệm, ta chỉ muốn nhìn ngươi có thể hay không phó thác đại sự. Dù sao, ngươi thế nhưng là tại Cao Quý Hương Công bên cạnh cầm kiếm người a. Trung hội từ ống tay áo móc ra một trương tơ lụa, đưa cho Thạch Thủ Tín quan sát, nhịn không được cảm khái thở dài. Đây có phải hay không là Quách Thái Hậu viết rất khó nói, bởi vì Trung hội vốn là lấy giỏi về vẽ người khác bút tích mà nổi danh trên đời, xem như hắn tài mọn có thể đi. Phong thư này vô luận cho ai nhìn đều không thể từ mặt ngoài nhìn ra sơ hở. Đương nhiên, loại này điều sự Thạch Thủ Tín chắc chắn sẽ không ở trước mặt bốc trần. Quách Thái Hậu ở đây phần cái gọi là di mệnh bên trong nói, ta tự biết ngày giờ không nhiều, cho nên ủy thác Trung hội hiệu triệu các lộ trung thần, đoàn kết lại đối kháng Tư Mã thị. Trung hội là ta đại ngụy trung thần, phụ thuộc vào Tư Mã gia chỉ là làm nội ứng mà thôi, hắn nghĩa bạc bất thiên, trung thành nhật nguyện trừng giám, xin đừng nên bởi vì sự tình của quá khứ mà chỉ trích với hắn. Nói ngắn gọn, chính là Quách Thái Hậu nói Trung hội là chung với Tào Ngụy người, là Tào Ngụy đại đại trung thần a đại đô đốc. Hạ quan hiểu lầm ngài. Thạch Thủ Tín đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói, một mặt kích động. Trung hội tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói, năm đó ngươi cầm kiếm với thiên tử bên cạnh thân, là người trung nghĩa, ta minh bạch. Lập tức hắn lời nói gió nhất chuyển, tiếp tục nói, ta muốn tại đất thuộc xây lại Tào thị Ngụy quốc, ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực à? Dám không là đại đô đốc quên mình phục vụ. Thạch Thủ Tín lập tức không mình hành lễ biểu trung tâm. Tâm hắn bên trong lại là âm thầm nhà rãnh, ta muốn là giờ phút này cự tuyệt, chỉ sợ căn bản đi không ra xoáy trướng. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi sao? Trung hội nhìn xem Thạch Thủ Tín do hỏi. Âm thầm nghe đại đô đốc phân phó, bên ngoài giả vờ như vô sự phát sinh. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Trung hội hài lòng gật đầu nói, sau khi chuyện thành công, phong vương phong hầu đều chuyện nhỏ nhặt. Ta tại đất thuộc đương ra cắt khẩu minh, ngươi cũng ít không được muốn làm cái khương bá ước. Tại đại đô đốc đề bạt. Ti chức cái này liền đi chuẩn bị. Thạch Thủ Tín trên mặt khó nén kích động, bái tạ đi. Canh thứ nhất đưa đến, hôm nay còn có, vọt lên tới.